Chương 1, trăm tuổi lão phụ thân thiếu đặt mông nợ. Có đủ, chương 1, trăm tuổi lão phụ thân thiếu đặt mông nợ. Có đủ, Nam Lăng Võ Đạo Đại học trong sân huấn luyện. Tiếng quát từng trận, khí huyết dâng trào. Sở Giang một quyền đánh vào lực kế bên trên. Con số phi tốc nhảy lên, cuối cùng dừng lại tại 198 kg. Kém một chút, còn thiếu một điểm liền có thể đạt tới nhất tinh võ giả tiêu chuẩn. Sở Giang lau mồ hôi, trên mặt lại mang theo một chút nghiêm trọng. Liên la một điểm này khoảng cách, giống như một đầu hồng câu, đã ngăn ở trước mặt hắn có tầm một tháng lâu dài. Đây chính là mọi người thường nói võ đạo bình cảnh. Muốn trở thành một tên cao quý võ giả, cho tới bây giờ không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều người thậm chí cả một đời đều không vượt qua nổi đạo cảnh này. Xem như người xuyên biệt, hắn so bất luận kẻ nào đều chân quý lần này sống lại một đời cơ hội. Nhất là nắm giữ kiếp trước xem như cô nhi chưa bao giờ thể nghiệm qua tình tra. Cố gắng a Sở Giang, lớp chúng ta cái thứ nhất võ giả, nói không chắc liền là ngươi. Lần này xin nghỉ về nhà cho lão gia tử hơn trăm tuổi đại thọ, có thể đến thật tốt chúc mừng một thoáng. Bạn cùng phòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sở Giang cười cười, trong lòng loãng rung rung. Một thế này, hắn có cái 80 tuổi mới giả mới có con lão phụ thân. Đối với một điểm này, hắn chưa từng cùng người cấm kỵ. Tuy là gia cảnh phổ thông, nhưng phụ thân Sở Vân Phi đối với hắn vô cùng tương triều, cơ hồ dốc hết tất cả. Phụ thân đã từng là ngũ tinh võ giả, nhưng lớn tuổi, khí huyết suy yếu. Bây giờ là nhất tinh võ giả, nhưng vẫn hưởng thụ lấy võ đạo hiệp hội trợ cấp, trong nhà sinh hoạt vẫn tính an nhàn. Thể dục buổi sáng kết thúc, trở lại phòng ngủ. Chờ ta trở lại mời các ngươi ăn cơm. Nhà ăn đùi gà, bao no. Sở Giang thu thập xong hành lý, ra trường, thẳng đến nhà ga. Rất nhanh, tâm tình của hắn vui vẻ bước lên về nhà thành tế bằng tàu. Đoàn tàu vận hành tại chôn sâu dưới đất hơn 100 mét trong đường hầm, làm phòng ngừa yêu thú phá hoại đường hầm. Bên ngoài đường hầm còn thêm tiền cuộc dày đến mấy thước xi măng cốt thép. Dù vậy, tuyến đường này cũng thường xuyên bởi vì bị lòng đất yêu thú phá hoại mà ngừng vận. Nhìn ngoài cửa sổ đen kịt bối cảnh, Sở Giang suy nghĩ bay xa. Hắn vẫn nhớ chính mình mới xuyên qua mà lúc tới. Cái kia già trên 80 tuổi lão nhân ôm lấy Hải Nhi, hắn nước mắt tuôn đầy mặt dáng dấp. Nhớ khi còn bé phụ thân đều là đem thức ăn tốt nhất lưu cho hắn, nói chính mình răng lợi không tốt. Nhớ thi đậu võ đạo đại học lúc, phụ thân cái kia tự hào mà lại không bỏ ánh mắt. Một thế này, ta cuối cùng có nhà. Sở Giang tự lẩm bẩm. Hắn nắm chặt trong tay hộp kia dùng 3 tháng tiết kiệm tiền sinh hoạt mua được khí huyết trà. Cha, ngài nhất định nghĩ không ra ta sẽ xin nghỉ về nhà cho ngài sinh nhật ta. Đây coi như là nhi tử cho ngài kinh hỉ. Đường về vẫn tính thuận lợi. Đứng ở quen thuộc cũ lầu trọ phía trước, Sở Giang khẽ nhíu mày. Cùng sạch sẽ mới tinh võ đạo đại học lầu ký túc xá so sánh, nhà hắn chỗ tồn tại cái tiểu khu này có thể nói rách nát. Không ít cửa sổ sau khi vỡ vụn dùng giấy bản miễn cưỡng chặt lấy. Trên tường dán đầy đủ loại miếng quảng cáo cùng thúc giao nộp thông chi. Nửa năm không trở về, cái này tiểu khu cũ thật là càng ngày càng phá. Sở Giang lắc đầu, bước nhanh đi lên lầu 3. Vừa tới cửa ra vào, hắn liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận ồn ào. Sở lão đầu, hôm nay là ngươi trăm tuổi sinh nhật, cũng là kỳ hạn chót. Tiền này ngươi đến cùng có trả hay không đến đến? Một cái thô kệch giọng nam quát. Trong lòng Sở Giang căng thẳng, cấp bách đẩy ra cửa phòng khép hở. Cảnh tượng trước mắt để hắn ngây ngẩn cả người. Ba cái đại hán vạm vỡ vây quanh năm nào bước phụ thân. Lại thư thả mấy ngày, ta nhất định nghĩ biện pháp trả lại. Mà trăm tuổi lão nhân chính giữa cúi lưng xuống, không được mà nói xin lỗi. Sở Giang thốt ra. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Bước nhanh đi đến bên cạnh phụ thân, bảo hộ trước người hắn. Nha, đây chính là ngươi cái kia tại võ đạo đại học học nhi tử. Nhìn xem cũng không có gì đặc biệt. Thế nào, muốn thay cha trả nợ? Cầm đầu cái kia đầu chọc nam nhân quan sát một chút Sở Giang, cười nhạo nói. Sở Giang trầm giọng nói, thiếu bao nhiêu tiền? Cả gốc lẫn lãi, 158,000 điểm tín dụng. Đầu chọc nam nhân móc ra một trương giấy nợ. Cha ngươi một năm trước mượn, nói là cho ngươi nộp học phí mua tài nguyên tu luyện. Kỳ hạn đến không trả nổi, chúng ta chỉ có thể theo quy củ làm việc, thu các ngươi nhà. 158,000. Sở Giang hít sâu một hơi. Nhất tinh võ giả mỗi tháng trợ cấp 1 vạn điểm tín dụng. Cái này tương đương với một cái nhất tinh võ giả hơn 1 năm trợ cấp tổng lệnh. Hắn quay đầu nhìn về phía phụ thân. Lão nhân né tránh ánh mắt của hắn, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sao lại thế? Sở Giang đột nhiên ý thức đến cái gì, nhìn quanh bốn phía. Trong nhà cơ hồ không có cái gì ra dáng đồ gia dụng. Vách tường pha tạp chóc ra. Trong ký ức vẫn tính mới đồ điện đổi thành vài thập niên trước đời cũ thức. Đó căn bản không phải một cái võ giả cái kia có sinh hoạt. Cha, người võ giả trợ cấp đây. Thanh âm Sở Giang có chút phát run. 5 năm trước, ta khí huyết suy bại, rớt xuống cảnh giới. Hiệp hội ngưng trợ cấp phát. Sở Vân Phi ha to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Những lời này như là sấm sét giữa trời quang, đánh trúng vào Sở Giang. Phụ thân 5 năm trước cũng không phải là võ giả. Võ đạo thế giới không nuôi phế nhân. Võ giả một khi rơi xuống cảnh giới, là mất đi tất cả đặc quyền cùng kinh tế ủng hộ. Chuyện này ý nghĩa là, từ trên hắn cao trung bắt đầu, trong nhà liền đã không có ổn định thu nhập nguồn gốc, mà phụ thân nhưng lại chưa bao giờ nói cho hắn biết chân tướng. Ý gì nguyên bất an bất mặc nuôi dưỡng lấy hắn, thậm chí vay tiền cung cấp hắn đọc phí tiền võ đạo đại học. Những hắn kia cho là đương nhiên học phí, thuốc dinh dưỡng, huấn luyện dụng cụ, tất cả đều là phụ thân dùng tôn nghiêm cùng nợ nần đổi lấy. Sở Giang kiếp trước bơ vơ không nơi nương tựa, một thế này thu được tha thiết ước mơ tình cha, lại không nghĩ rằng phần này yêu sau lưng là phụ thân phụ trọng tiến lên. Vì sao? Vì sao không nói cho ta? Thanh âm Sở Giang nghẹn ngào, hốc mắt phát nhiệt. Cha chỉ muốn ngươi yên tâm học, tương lai trở thành võ giả, thậm chí võ sư, không muốn giống như ta. Ngươi là ta lớn nhất kiêu ngạo a. Sở Vân Phi giàn mua tay vô vô nhi tử bà bay, trong mắt tràn đầy tự ái. Cảm tình kịch chờ ta đi lại diễn. Đầu chọc nam nhân không kiên nhẫn căng ngang. Hôm nay hoặc trả tiền, hoặc chúng ta liền theo quy củ lấy đi thứ đáng giá trả nợ. Sở Giang nhìn xem phụ thân sợ hãi mà bất lực biểu tình, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu. Tiền này ta sẽ trả, nhưng mời lại cho ta một chút thời gian. Chương 2, trói lầm người già hệ thống. Mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên. Có đủ, chương 2, trói lầm người già hệ thống. Mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên. Có đủ, ngươi. Một cái học sinh lấy gì trả? Đầu chọc nam nhân chế nhạo. Sở Giang không nói hai lời, đem chính mình tất cả tiền toàn bộ chuyển cho đối phương. Tiếp đó móc ra võ đạo đại học thẻ học sinh. Còn có khối phụ thân kia bất an bất mặc mua cho hắn thể năng giám sát tu luyện đồng hồ. Thậm chí hộp kia mới mua khí huyết trà. Một mạch đặt lên bàn. Những cái này trước làm thế chấp. Cho ta 10 ngày thời gian, ta nhất định tiến đến bút thứ nhất trả khoản. Như không làm được, mặc cho xử trí. Sở Giang ngữ khí kiên định. Tiểu tử, nhìn ngươi có chút cốt khí. Đầu chọc nam nhân có chút ngoài ý muốn đánh giá Sở Giang. Được, liền cho ngươi 10 ngày. Nhưng 10 ngày sau nếu là không gặp được tiền, đừng trách chúng ta không khách khí. Đám chủ nợ sau khi rời đi, cụ nát trong căn hộ chỉ còn dư lại hai cha con. Tiểu Giang, là cha vô dụng. Liên lụy ngươi. Ngươi không nên trở về tới. Sở Vân Phi nước mắt tuôn đầy mặt. Cha, là ta cái kia cảm tạ ngài. Những năm này ngài khổ cực. Từ hôm nay trở đi, cái nhà này để ta tới gánh. Sở Giang nắm chặt phụ thân tay run rẩy. Không được. Giang Nhi, ngươi nhất định cần về trường học. Nơi đó có thể để ngươi con đường võ đạo đi càng vững vàng. Ta coi như liều đầu này mạng già cũng muốn để ngươi đọc xong đại học. Sở Vân Phi đột nhiên kích động lên. Cha, ta đã quyết định. Sở Giang ngữ khí ôn nhu lại kiên định. Không có cái gì so ngài quan trọng hơn. Học nghiệp có thể lại thêm, nhưng phụ thân chỉ có một cái. Nhìn xem nhi tử ánh mắt kiên định. Sở Vân Phi đã đau lòng lại vui mừng. Trong mối cảm xúc nổn ngang phía dưới, lại nhất thời nghẹn lời. Sở Giang dùng một điểm cuối cùng tiền mua cái bánh gà tô nhỏ. Tại tình cảnh bi thảm bên trong vi phụ hôn qua 100 tuổi sinh nhật. Sở Vân Phi nếp nhăn răng đầy trên mặt toát ra nụ cười, trong mắt lại ngậm lấy lệ quang. Ngay tại Sở Giang ưng thuận nhất định phải làm cho phụ thân an hưởng tuổi già nguyện vọng thời gian. Một đạo không đến tình cảm âm thanh đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, kiểm tra đo lường đến phù hợp khóa lại điều kiện ký chủ. Ngay tại khóa lại ký chủ. Khóa lại thành công. Người già hệ thống, chế tạo tối cường người già kích hoạt. Khóa lại ký chủ, Sở Vân Phi. Hệ thống đang dị tỉnh. 10. 50. 100 mỗi ngày nhiệm vụ đã đổi mới, mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên, thời gian duy trì không ít hơn 5 phút, nhiệm vụ ban thưởng, khí huyết một Sở Giang ngây ngẩn cả người. Người xuyên việt kim thủ chỉ cuối cùng tới sổ. Sở Giang kích động không thôi. Nhưng vì sao ký chủ là phụ thân danh tự? Trước mắt hắn hiện ra một cái nửa trong suốt giao diện. Phía trên rõ ràng hiện lên, ký chủ, Sở Vân Phi cảnh giới, không điểm khí huyết, 19, 20 mỗi ngày nhiệm vụ, mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên. Sở Giang mở mịt nhìn về phía đối cái này không có chút nào phát giác phụ thân. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Cái hệ thống này hình như khóa lại sai người. Hắn muốn cùng phụ thân giải thích cái này quỷ dị tình huống, lại lo lắng 100 tuổi lão nhân hiểu lầm hắn áp lực quá lớn xuất hiện ảo giác. Hắn quyết định trước tiên đem bí mật này giấu ở trong lòng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Giang tại một trận tiếng nhắc nhở bên trong tỉnh lại. Đinh, ký chủ mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên, khí huyết một. Hắn nhìn về phía nửa mình dưới trống lên lều vải, lập tức hiểu rõ. Đồng thời một dòng nước cấm kèm theo tiếng nhắc nhở xu hướng toàn thân. Thần kia quấy nhiều hắn thật lâu cảnh giới gông cùng xiển xích. Vào giờ khắc này ầm vang pha thoái, là cái này, võ giả lực lượng. Sở Giang cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết, hắn tâm niệm vừa động, hệ thống giao diện tại trong đầu bày ra. Ký chủ, Sở Vân Phi cảnh giới, nhất tinh võ giả điểm khí huyết, 20, 40 mỗi ngày nhiệm vụ, mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên. Hệ thống bất ngờ biểu hiện, hắn chính thức trở thành nhất tinh võ giả. Kinh hỉ phía sau, hắn cũng không nhịn được âm thầm chửi bậy, hệ thống này cũng quá không nghiêm chỉnh. Một cái mặt hướng người già hệ thống, ban bố nhiệm vụ lại muốn cầu mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên. Hỏi thử loại trừ Trương Tam Phong, cái nào 100 tuổi lão nhân có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này? Nhưng rất nhanh, trong mắt Sở Giang hiện lên hiểu ra hào quang. Hệ thống tuy là khóa lại phụ thân, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng thu được ban thưởng. Chẳng lẽ nói, một cái to gan ý niệm trong lòng hắn nảy sinh, ta có thể thông qua cái hệ thống này nhanh chóng mạnh lên, từ đó giải quyết trong nhà khốn cảnh. Sở Giang nhẹ nhàng đứng dậy đi tới phòng khách. Hắn nhìn về phụ thân chỗ tồn tại gian phòng, trong mắt tràn đầy kiên định. Cha, ngài khổ cực 100 năm. Từ hôm nay trở đi, cái kia nhi tử làm ngài chống lên một mảnh bầu trời. Cái này trói lầm hệ thống, liền là tang lịch thiên cải mệnh bắt đầu. Chuyện thứ nhất là cái gì? Trước cứu vãn sắc bạo tạc bàng quang. Sở Giang đứng ở nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh, mở ra quần bắt đầu đổ nước. Xoạt lạp tiếng nước tại sáng sớm trong yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Một trận sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Đúng lúc này, không đến tình cảm tiếng nhắc nhở lần nữa không có dấu hiệu nào vang lên. Đinh, ký chủ nên phong liệu tam xích, không ngớt dậy, khí huyết một. Sở Giang tay run một cái, kém chút tiểu lệ. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình chiến tích, lại nhìn một chút dưới chân khô mát mặt đất, khóc cười không được. Người lớn tuổi này hệ thống kỳ hoa trình độ, lại một lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Nhưng hương cũng là thật hương. Mới vừa buổi sáng lên, đã tăng thêm 2 điểm khí huyết. Cảm thụ được thể nội lại tăng mạnh một phần khí huyết chi lực. Sở Giang thích thú không tên. Cái này so hắn khổ luyện 1 tháng hiệu quả còn muốn tốt. Cứ theo tốc độ này, trả hết nợ nợ nần, để phụ thân được sống cuộc sống tốt, ở trong tầm tay. Sở Giang đi tới phòng bếp chuẩn bị làm điểm tâm. mở ra cũ kỹ tủ lạnh, bên trong trống rỗng, chỉ có nửa bình không biết rõ thả bao lâu tương liệu. Hắn lại lật khắp tủ bát, cuối cùng chỉ tìm tới một túi tiểu mễ cùng một chút đồ gia vị. Vậy liền nấu chút ít cháo a, bữa sáng ăn cái này nuôi báo tử. Sở Giang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng trong lòng không có quá nhiều bề bại. Có hệ thống cái này kim thủ chỉ, trước mắt khó khăn tựa hồ cũng không tính là gì. Hắn tin tưởng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Vo gạo, thêm nước, nhóm lửa. Sở Giang thuần thục thao tác. Kiếp trước xem như cô nhi, hắn đã sớm học được chiếu cố chính mình. Một thế này tuy là bị phụ thân cưng chiều, nhưng cơ bản làm việc nhà vẫn là biết. Cháo trắng trong nồi ừ ngực mà bốc lên lấy ngâm. Mùi thơm dần dần tràn ngập tại nhỏ hẹp trong phòng bếp. Phụ thân Sở Vân Phi run run rẩy rẩy từ trong phòng đi ra tới. Giang Nhi, thế nào dậy sớm như thế? Ngủ không nhiều một chút. Hắn trên khuôn mặt giả mua mang theo lo lắng. Cha, ngài cúc lên. Vừa bạn, ăn điểm tâm. Sở Giang một bên múc cháo, một bên hướng phụ thân hô, giọng nói nhẹ nhàng vui sướng. Sở Vân Phi chậm rãi đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Hắn nhìn xem nhi tử bận rộn bóng lưng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hai cha con ngồi tại kẹt kẹt rung động cũ trước bàn ăn. Mỗi người trước mặt để đó một bát nóng hôi hổi cháo trắng, thậm chí ngay cả dưa muối đều không có. Nước dùng nước quả một bữa. Sở Giang hút cháo dùng chính là loại kia bát nước lớn. Một bát vào trong bụng, cảm giác mới vừa vặn đệm cái đáy. Hắn lại đứng dậy múc chén thứ hai. Tom Tom muốn vào, vẫn là cảm thấy chưa đủ. Thẳng đến chén thứ ba vào trong bụng, mới cảm giác bụng của mình an tâm. Đinh, ký chủ một hồi ba chén cháo, không bị đùn, khí huyết 1/3, nam nhân đến chết là thiếu niên, vĩnh viễn đứa thích 18 tuổi. Có đủ, 1/3, nam nhân đến chết là thiếu niên, vĩnh viễn đứa thích 18 tuổi. Có đủ, tiếng hệ thống nhắc nhở lần nữa bất ngờ vang lên. Sở Giang lần này bình tĩnh nhiều, thậm chí nội tâm nhịn không được chửi bậy, nếu là 100 tuổi lão nhân một hồi làm ba bát to cháo xuống dưới, chính xác đến chống đến tiêu chạy không thể. Bằng không trên sách thế nào nói, Liêm Pha già rồi, còn thiệt cơm, lại khoảnh thứ ba bị bừng rồi. Ý là Liêm Pha mặc dù lão, nhưng cực kỳ có thể ăn, bất quá mới một hồi liền đi ba chuyến nhà vệ sinh. Nhưng Sở Giang không phải 90 tuổi lão nhân, mà là 19 tuổi người trẻ tuổi. Chính là có thể ăn thời điểm. Điểm ấy cháo xuống dưới, vừa vặn đủ bổ sung cho tới trưa năng lượng. Sở Vân Phi nhìn xem nhi tử khẩu vị như vậy hảo, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Hảo, hảo, người trẻ tuổi liền nên ăn nhiều một chút. Trưởng thành thân thể, luyện võ đều cần khí lực. Hắn hết sức vui mừng. Cha no rồi, những người này uống a. Lão nhân đem chính mình trong chén còn lại nửa bát cháo đẩy cho nhi tử. Sở Giang lỗ mũi chua chua, biết phụ thân đây là muốn tiết kiệm cho hắn ăn. Cha, ngài ăn nhiều một chút, trong nồi còn có đây này. Ta sau đó sẽ kiếm tiền, chúng ta sẽ không tiếp tục đói bụng. Hắn cầm chén đẩy trở về. Sở Giang cướp rửa chén. Cha, ta ra ngoài thăm thú, nhìn một chút có cái gì việc vặt có thể làm. Hắn đối phụ thân nói. Trên thực tế, hắn là muốn xem thử một chút hệ thống vẫn sẽ hay không phát động ban thưởng gì. Đồng thời đi võ đạo hiệp hội chứng nhận một thoáng võ giả tư cách, trở thành võ giả, sau đó mỗi tháng liền có trợ cấp nhận. Đi a, chú ý an toàn. Về sớm một chút. Sở Vân Phi gật gật đầu, trong mắt đã có lòng đau cũng có kiêu ngạo. Đi tới cửa, Sở Giang chợt nhớ tới cái gì. Cha, hôm nay là ngài 100 tuổi sinh nhật sau ngày đầu tiên. Tuy là hôm qua đơn giản qua, nhưng ta vẫn là muốn ngài nói. Cảm ơn ngài những năm này công ơn nuôi dưỡng. Nhi tử nhất định sẽ làm cho ngài được sống cuộc sống tốt. Sở Giang kiên định nói. Lão nhân hốc mắt lập tức cả bước, run giọng nói, hảo, hảo, cha chờ lấy. Sở Giang hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội 22 điểm khí huyết mang tới lực lượng cảm giác. Hắn một quyền vung ra, mang theo nhẹ nhàng tiếng gió thổi. Phòng trường lực quyền đã đạt đến 220 kg tả hữu. Hệ thống này, tuy là kỳ hoa, nhưng thật là nghịch thiên a. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Cái này trói lầm người già hệ thống, có lẽ thật có thể để hắn cái này đại luyện nhi tử tạo ra không giống nhau kỳ tích. Đi ra cũ nát lầu trọ, Sở Giang không có như đối phụ thân nói như vậy đi trả tiền thừa công, mà là ánh mắt kiên định hướng về trung tâm thành phố phương hướng bước nhanh tới. Địa phương hắn muốn đi là võ đạo hiệp hội đại lầu. Xem như người xuyên biệt, Sở Giang rất rõ ràng tại cái này cao võ trong thế giới, võ giả thân phận ý vị như thế nào. Một khi thông qua chứng nhận, không chỉ có thể lập tức hưởng thụ võ đạo hiệp hội mỗi tháng phát ra khổng lồ trợ cấp phúc lợi. Nhất tinh võ giả mỗi tháng trợ cấp 1 vạn, nhị tinh 2 vạn, ngũ tinh 5 vạn. Nếu là có thể trở thành võ sư, mỗi tháng trợ cấp càng là cao tới 10 vạn cấp bước. Trong lòng Sở Giang hừng hực, quan trọng hơn chính là nắm giữ hợp pháp võ giả thân phận sau, liền có thể tại võ đạo hiệp hội nhiệm vụ đại sảnh xác nhận tiền thù lao phong phú nhiệm vụ. Cái này so với làm việc vặt hoặc giao đồ ăn ngoài tới tiền nhanh. Ngồi xe buýt đi tới võ đạo hiệp hội quảng trường, một tòa khí thế rộng rãi hiện đại hóa kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, màu sáng bạc bên ngoài mặt chính dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Võ đạo hiệp hội 4 cái lưu kim chữ lớn treo thật cao, trước cửa dòng người như dệt, từng cái khí huyết tràn đầy, khí thế bất phàm. Sở Giang sửa sang lại quần áo một chút, hắn hít sâu một hơi, cất bước đi vào đại sảnh. Chứng nhận trong đại sảnh tiếng người huyên áo, mỗi ngày đều có vô số dấu trong lòng võ giả ngậm trước người tới chứng nhận. Mấy cái trước cửa sổ sắp xếp hàng dài, đại bộ phận là người trẻ tuổi. Sở Giang đẩy mười mấy phút đội, cuối cùng đến phiên hắn. Ngài khỏe chứ? Ta muốn tiến hành nhất tinh võ giả chứng nhận. Sở Giang đối cửa chắn sau nhân viên nói. Điền đơn, giao nộp 100 điểm tín dụng, tiếp đó qua bên kia xếp hàng kiểm tra đo lường. Nhân viên cũng không ngẩng đầu lên. Trong lòng Sở Giang trầm xuống. Hắn hôm qua đem tất cả tiền đều cầm lấy đi trả nợ, hiện tại người không có đồng nào. Cái kia, có thể hay không trước chứng nhận, chờ ta thông qua theo trợ cấp bên trong chủ. Sở Giang thử thăm dò hỏi. Quy định liền là quy định, chứng nhận phí trước hết giao. Nhân viên cuối cùng ngẩng đầu, hắn mặt không thay đổi chỉ hướng bên cạnh cửa sổ bên cạnh đứng thẳng dễ thấy bảng thông báo. Bảng thông báo bên trên bất ngờ viết, võ giả chứng nhận giao nộp cần biết, làm ngăn chặn không cần thiết máy nhiều tới lãng phí công cộng tài nguyên, tất cả chứng nhận xin cần trước giao nạp 100 điểm tín dụng. Cái này phí tổn làm tài nguyên chiếm dụng phí, vô luận chứng nhận thành công hay không, tổng thể không trả lại. Sở Giang lúng túng lùi sang một bên. Hắn cấp bách lấy điện thoại di động ra muốn tìm đại học bạn cùng phòng Lâm Đồ hắn 100 ứng cấp. Nhưng Lâm Đào hẳn là tại bên trên võ đạo lý luận hóa, một mực không trả lời tin. Ngay tại Sở Giang có chút mở mịt luống cuống thời gian, đột nhiên nhìn thấy trong đại sảnh xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, cao trung thời kỳ cùng lớp nữ thần Dư Nhã Quỳnh. Nàng ăn mặc một thân già dặn võ đạo phục, tôn đến dáng người hiên ngang, khí chất xuất chúng. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến a. Tốt nghiệp trung học không đến một năm, nàng đã trổ mã đến càng xinh đẹp hơn. Sở Giang lẩm bẩm một câu: "Đinh, ký chủ người giả nhưng tâm không giả. Nam nhân đến chết là thiếu niên, vĩnh viễn ưa thích 18 tuổi." Khí huyết một Sở Giang, hắn chỉ là biểu đạt một chút đối Dư Nhã Quỳnh thưởng thức mà thôi, thật chưa nói tới ưa thích. Trên thực tế, tại cao trung thời kỳ, hai người cũng không có cái gì cùng liên hệ, chỉ có thể coi là sơ giao phổ thông đồng học mà thôi. Trong lòng Sở Giang khẽ động, đi tới Dư Nhã Quỳnh. Dư Nhã Quỳnh quay đầu nhìn lại, "Sở Giang, nghe nói ngươi thi đậu Nam Lăng Võ Đạo Đại học, tại sao lại ở chỗ này?" Trong mắt nàng hiện lên một chút kinh ngạc. "Trong nhà có một chút sự tình, xin nghỉ trở về một chuyến." Sở Giang đơn giản giải thích, lập tức hỏi, "Dư đồng học là tới võ giả chứng nhận ư?" "Đúng vậy a, ngươi đây?" Dư Nhã Quỳnh mỉm cười gật đầu. Trong lòng Sở Giang kinh ngạc, hắn chỉ biết là Dư Nhã Quỳnh gia cảnh hậu đãi, phụ thân nàng là một tên đại võ sư, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền bước vào hàng ngũ võ giả. "Ta cũng là tới chứng nhận võ giả, bất quá..." Sở Giang có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi. "Chứng nhận cần giao nộp 100 điểm tín dụng, trên tay của ta tạm thời không có. Ngươi có thể mượn ta sao?" "Rất nhanh liền trả lại ngươi." Dư Nhã Quỳnh sững sờ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Sở Giang đúng là tìm đến nàng vay tiền. Hơn nữa chỉ là mượn 100 điểm tín dụng. "Ta hẹn chặt chuyển ngươi." Nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chuyển tiền. "100 mà thôi, tình đồng học hữu nghị vẫn là giá trị chút tiền đấy. Đây không phải Sở Giang ư? Ngươi cái này vay tiền bắt chuyện nữ thần xáo lộ cũng quá cầu huyết a. Kế tiếp là không phải liền là thêm vay chuyển khoản. Tiếp đó mỗi ngày hỏi han ân cần. Cuối cùng hẹn ra ăn cơm nhìn điện ảnh." Một cái cay nghiệt giọng nữ theo sau lưng Sở Giang chuyển đến. "Liễu Mộc Lê, ta lại không tìm ngươi vay tiền, ngươi nói đến khó nghe như vậy làm gì?" Sở Giang quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Liễu Mộc Lê cũng là bọn hắn cao trung đồng học, đồng thời là bạn thân của Dư Nhã Quỳnh. Cao trung lúc, Liễu Mộc Lê cho Sở Giang viết qua thư tình, lại bị Sở Giang dùng học nghiệp làm trọng từ chối nhã nhặn. Từ nay về sau Liễu Mộc Lê liền đối Sở Giang lòng mang oán hận, khắp nơi nhằm vào. "Nhã Quỳnh ngươi đừng tin hắn, loại xáo lộ này ta gặp nhiều. 100 điểm tín dụng cũng muốn mượn, sợ là liền cơm đều không ăn nổi a." Liễu Mộc Lê cười mỉm đi đến bên cạnh Dư Nhã Quỳnh, kéo lại cái sau cánh tay. Sở Giang khẽ miệng giật một cái, không thèm để ý nàng. Hắn tiếp tục đối Dư Nhã Quỳnh nói, "Nếu như ngươi không tiện coi như, ta nghĩ biện pháp khác." Dư Nhã Quỳnh đang muốn mở miệng. "Nếu không như vậy đi." Liễu Mộc Lê lại đoạt trước nói, "Sở Giang, ngươi nói một câu Liễu Mộc Lê, ta thích ngươi. Ta cho ngươi 100, thế nào?" Nàng dù bận vẫn nhàn xem lấy Sở Giang, chờ đợi cái sau lộ ra bị nhục nhã biểu tình. Lấy nàng đối Sở Giang hiểu rõ, cái này thanh cao học bá tuyệt sẽ không vì 100 điểm tín dụng không lưng. Chương 4, nhất tinh võ giả. Đồng tâm không mất đi, trêu chọc nữ hải. Chương 4, nhất tinh võ giả. Đồng tâm không mất đi, trêu chọc nữ hải. "Liễu Mộc Lê, ta thích ngươi." Sở Giang lại ánh mắt sáng lên, không chút do dự mở miệng. "Đưa tiền a." "100 khối, ngươi quét ta, cảm ơn." Nói lấy, lại thật đem điện thoại di động mã quét tiền đưa tới Liễu Mộc Lê trước mặt. Liễu Mộc Lê triệt để ngộp. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. "Ta nói, Liễu Mộc Lê, ta thích ngươi. Một câu 100, hiện tại ngươi phải trả cho ta 200. Cuối cùng, ngươi để ta nói hai lần." Sở Giang mặt không đổi sắc. "Đinh, ký chủ đồng tâm không mất đi, trêu chọc nữ hải." Khí huyết một Liễu Mộc Lê khí đến sắc mặt đỏ rực. Nàng chỉ vào Sở Giang nói không ra lời. Đám người chung quanh phát ra từng trận cười vang. Hiển nhiên bị cái này ra trò hay trò cười. "Được rồi, đừng làm rộn." Dư Nhã Quỳnh cũng nhịn không được. "Tiền này ta mượn ngươi, nhanh đi chứng nhận a." Nàng dùng di động chuyển 100 khối cho Sở Giang. "Nhận chứng tiền có, còn tăng thêm một điểm khí huyết. Cảm ơn, một hồi chứng nhận xong liền trả lại ngươi." Sở Giang tâm tình vui vẻ, chân thành nói. Hắn liếc qua khi đến dậm chân Liễu Mộc Lê. "Về phần người khác 200, ta cũng không muốn rồi. Cuối cùng loại kia trái lương tâm lại nói lần một lần hai là đủ rồi. Quá tam ba bận đi." Hắn nhìn về phía bên cạnh Dư Nhã Quỳnh ngạo kiều nữ hải, nói bổ sung. "Sở Giang, ngươi hỗn đản." Liễu Mộc Lê nhanh nhẹn nói, lại bị Dư Nhã Quỳnh giữ chặt. Sở Giang không để ý tới các nàng nữa, bước nhanh đi trở về chứng nhận cửa chắn, nộp 100 điểm tín dụng phí tổn. Tiếp đó hướng đi kiểm tra đo lường khu xếp hàng. Chờ đợi trong quá trình, hắn có thể cảm nhận được sau lưng Liễu Mộc Lê cơ hồ ánh mắt muốn giết người. Cùng Dư Nhã Quỳnh hiếu kỳ quan sát. Tiếp một cái, chứng nhận quan hô. Cuối cùng đến phiên Sở Giang. Hắn đi đến lực kế phía trước, điều chỉnh hít thở. Hồi tưởng đến nhất tinh võ giả tiêu chuẩn, điểm khí huyết 20 điểm trở lên, lực quyền 200 kg trở lên. Chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, chứng nhận mới tính thành công. Bình thường tới nói, một điểm khí huyết khoảng tương đương 10 kg lực quyền. Tất nhiên, nếu như ngươi nắm giữ nào đó kỹ xảo phát lực hoặc quyền pháp, thực chiến lực quyền cũng là có thể viễn siêu điểm khí huyết nhân với 10 chuyển đổi lực quyền. Có thể bắt đầu. Chứng nhận quan là cái sắc mặt nghiêm túc trung niên nhân. Trước ngực hắn đeo tam tinh huy chương đồng. Cái này tỏ rõ hắn là tam tinh võ giả. Sở Giang không có lập tức ra quyền, mà là trước đưa tay đặt ở bên cạnh khí huyết dụng cụ đo lường bên trên. Dụng cụ phát ra nhẹ nhàng tiếng long long, trên màn hình con số nhảy lên. Cuối cùng dừng lại tại 24. Điểm khí huyết 24, đạt tiêu chuẩn. Chứng nhận quan ghi chép lại số liệu. Hiện tại khảo thí lực quyền. Ngữ khí của hắn không có bất kỳ ba động. Sở Giang đứng vững vị trí, túi lưng lập tức điều động toàn thân khí huyết, toàn lực một quyền đánh ra. Lực ấy phát ra tiếng vang nặng nề. Con số phi tốc trèo lên, cuối cùng dừng lại tại 248 kg. Chứng nhận quan trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Sở Giang đúng không? 19 tuổi, khí huyết 24, lực quyền 248 kg. Đạt tới nhất tinh võ giả tiêu chuẩn. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi. Ngươi chính là một tên chính thức nhất tinh võ giả. Hắn đưa cho Sở Giang một cái tinh xảo huy chương. Huy chương bên trên một khỏa đồng tinh tại dưới ánh đèn lập lòe. Phía dưới khắc lấy thật nhỏ nhất tinh võ giả chữ, cùng võ giả số hiệu. Bằng cái huy chương này, ngươi có thể mỗi tháng nhận lấy 1 vạn điểm tín dụng võ giả trợ cấp. Đi tài vụ cửa chắn đăng ký nhận lấy a, tiểu hỏa tử tiền đồ vô lượng a. Chứng nhận quan ngữ khí hỏa hoan rất nhiều. Nắm lấy mai kia man mát nhưng chịu nặng huy chương, trong lòng Sở Giang dâng lên một dòng nước nóng. Hắn không chỉ làm đến, hơn nữa làm đến so tiêu chuẩn càng tốt hơn. Tất cả những thứ này đều nhờ vào cái kia chói lầm kỳ hoa hệ thống. Mới vừa buổi sáng liền cho hắn tăng thêm 5 điểm khí huyết. Sở Giang tại tài vụ cửa chắn làm xong thủ tục. Trong tài khoản nhiều hơn 1 vạn điểm tín dụng còn lớn, kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Hắn cẩn thận đem mai kêu biểu tượng thân phận nhất tinh võ giả huy chương đựng ở trước ngực. Lập tức cảm giác xung quanh quăng tới ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần kính ý, hắn nhớ tới còn phải trả lại Dư Nhã Quỳnh 100 điểm tín dụng. Liền quay người tìm kiếm thân ảnh của nàng. Ánh mắt đảo qua chứng nhận khu. Vừa vặn thấy Dư Nhã Quỳnh chính giữa hướng đi hắn vừa mới tiến hành khảo nghiệm số 3 kiểm tra đo lường đài. Sở Giang dừng bước lại, quyết định tại một bên chờ chút chốc lát. Vừa vặn cũng nhìn một chút vị này cao trung nữ thần thực lực như thế nào. Liễu Mộc Lê cũng đứng ở chỗ không xa, ôm lấy cánh tay. Hình như hạ quyết tâm muốn xem Sở Giang lúc nào có tiền. Thuận tiện chờ lấy nhìn kỹ hữu thi thố tài năng. Chứng nhận quan vẫn là vị kia sắc mặt nghiêm túc tam tinh võ giả. Hắn mới ghi chép xong bên trên một vị chứng nhận người số liệu. Ngẩng đầu nhìn đến Dư Nhã Quỳnh, ánh mắt hơi động một chút. Hình như nhận ra nàng thân mang võ đạo thích hợp võ quán logo đại biểu thân phận. Tính danh, tuổi tác. Chứng nhận quan ngữ khí không tự giác so với những người trẻ tuổi khác hòa hoãn một chút. Dư Nhã Quỳnh, 18 tuổi. Thanh âm Dư Nhã Quỳnh trong trẻo, tự nhiên hào phóng. "Ân, bắt đầu đi." Trước đo điểm khí huyết. Chứng nhận quan ra hiệu nàng đưa tay đặt ở khí huyết dụng cụ đo lường bên trên. Dư Nhã Quỳnh theo lời đem bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt tại dụng cụ cảm ứng khu. Dụng cụ tiếng long long vang lên, trên màn hình con số bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Cuối cùng ổn định tại một cái làm người chú ý trị số. 25. Xung quanh vang lên một trận trầm thấp kinh hô. 18 tuổi, điểm khí huyết 25. Thiên phú này tương đối khá. Viện siêu 20 nhất tinh võ giả hợp cách tuyến. 18 tuổi, điểm khí huyết 25, ưu tú. Hiện tại khảo thí lực quyền. Chứng nhận quan trong mắt lóe lên một chút tán thưởng, gật đầu một cái, Dư Nhã Quỳnh đi đến lực kế phía trước. Nàng cũng không như người khác dạng kia trầm ổn trung bình tấn tụ lực thật lâu, chỉ là sơ sơ điều chỉnh một thoáng hít thở, dáng người như tùng. Lập tức quyền phải nhìn như tùy ý đánh ra, động tác lưu loát mà nhanh chóng, mang theo nào đó cơ sở quyền pháp kỹ xảo phát lực. Một tiếng vang trầm, lực kế bên trên con số cấp tốc tiêu thăng, cuối cùng dừng lại 268 kg. Cái trị số này lần nữa đưa tới một trận nho nhỏ rối loạn. Lực quyền đồng dạng viễn siêu nhất tinh võ giả tiêu chuẩn, 200 kg. Cho thấy vững chắc căn cơ cùng tốt lành kỹ xảo phát lực. Hiển nhiên, nàng vị kia lớn võ sư phụ thân không thiếu tại trên người nàng đầu nhập tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Chứng nhận quan trên mặt khó được lộ ra mỉm cười biểu tình, Dư Nhã Quỳnh, 18 tuổi, khí huyết 25, lực quyền 268 kg. Chúc mừng ngươi, thông qua nhất tinh võ giả chứng nhận. Đi tài vụ cửa chắn nhận lấy trợ cấp a. Tiểu cô nương tiền đồ vô lượng, thật tốt cố gắng. Hắn đem một mai mới tinh nhất tinh võ giả huy chương đưa cho nàng. Cảm ơn lão sư. Dư Nhã Quỳnh lễ phép tiếp nhận huy chương. Trên mặt nàng cũng lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ, ung dung đi xuống kiểm tra đo lường đài. Liễu Mộc lên lập tức nên đón tiếp lấy, hưng phấn kéo lại cánh tay của nàng. Hoa, Nhã Quỳnh ngươi quá lợi hại. Lần này nhìn trong lớp ai còn dám nói ngươi chỉ là dựa trong nhà. Nàng hết sức kích động, phản phất thông qua là chính nàng đồng dạng. Đồng thời còn không quên lườm Sở Giang một chút, mang theo vài phần khoe khoang ý vị. Dư Nhã Quỳnh vỗ nhẹ nhẹ nàng một thoáng, ra hiệu nàng khiêm tốn một chút. Chương 5, một hơi lên lầu 5, không lao lực mà. Nhiệm vụ đại sảnh. Chương 5, một hơi lên lầu 5, không lao lực mà. Nhiệm vụ đại sảnh. Lúc này, Sở Giang đi tới. Dư Nhã Quỳnh, chúc mừng ngươi. Thật cực kỳ lợi hại. Hắn vừa mới thấy được rõ ràng. Dư Nhã Quỳnh thực lực là thực sự, cơ sở phi thường vững chắc. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, hiện tại trả lại ngươi tiền. Nói lấy, hắn lấy điện thoại di động ra hiệu muốn cho nàng chuyển tiền. Cũng chúc mừng ngươi a, Sở Giang. Chúng ta đều là nhất tinh võ giả. Dư Nhã Quỳnh cười cười, không có chối từ, lấy ra mã quét tiền. Nàng chú ý tới Sở Giang trước ngực nhất tinh huy chương đồng. Chó ngáp phải rồi thôi. Liễu Mộc lên lại tại bên cạnh hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì một câu. Sở Giang lười đến lại cùng nàng tính toán. Ân, sau này sẽ là cùng thời kỳ võ giả. ta còn có chút việc, trước đi nhiệm vụ đại sảnh nhìn một chút. Lần nữa cảm tạ, gặp lại. Hắn đối Dư Nhã Quỳnh gật đầu một cái. Gặp lại. Dư Nhã Quỳnh mỉm cười đáp lại. Nhìn xem Sở Giang quay người hướng đi giữa thang máy bóng lưng. Trong mắt Dư Nhã Quỳnh hiện lên một chút không dễ dàng phát giác dị sắc. Nàng chỉ biết là, cao trung lúc Sở Giang gia cảnh cực kỳ phổ thông, võ đạo thành tích cũng chỉ là trung thượng. Không nghĩ tới rõ ràng có thể cùng nàng cùng thời kỳ chứng nhận thành công. Hơn nữa thoạt nhìn, hình như rất vội vã kiếm tiền. Đừng xem, người đều đi. Nhanh đi lĩnh tiền lạc. Một vạn điểm tín dụng đây. Đã nói mời khách nha. Liễu Ngọc Lê cơ cơ cánh tay của nàng. Biết rồi. Dư Nhã Quỳnh thu về ánh mắt, cười lấy bị hảo hữu kéo hướng tài vụ cửa chắn. Giấu trong lòng vừa mới tới sổ một vạn điểm tín dụng còn lớn. Còn có mai kia mới tinh nhất tinh võ giả huy chương. Trong lòng Sở Giang hào hùng bạt trượng. Võ giả huy chương không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Huy chương bên trên võ giả số hiệu đem cùng võ giả thân phận tin tức vĩnh cửu khóa lại. Hơn nữa trong huy chương cắm vào cùng võ giả số hiệu đối ứng lượng tử chim. Huy chương liền tương đương với võ giả thẻ căn cước. Còn tụ họp đại lượng những chức năng khác, quét thẻ, chuyển khoản, định vị, phá hoại báo nguy. Tại rất nhiều chỉ có võ giả có thể đi trang tử, không có huy chương đem nửa bước khó đi. Sở Giang căn cứ bảng hướng dẫn chỉ dẫn, hướng đi giữa thang máy, chuẩn bị tiến về lầu 5 nhiệm vụ đại sảnh. Giữa thang máy cửa ra vào đứng xếp hàng, hai bên đứng đấy thần tình trang nghiêm nhân viên an ninh. Cửa thang máy sắp đặt gác cổng hệ thống, cần quét thẻ mới có thể tiến nhập. Sở Giang nhìn thấy phía trước có người đem trước ngực võ giả huy chương tới gần cảm ứng khu. Tích một tiếng vang nhỏ, đèn xanh sáng lên, biểu hiện trên màn ảnh, chứng nhận thông qua, tam tinh võ giả. Bên cạnh nhân viên an ninh hướng người kia khẽ gật đầu ra hiệu. Người kia thuận lợi tiến vào thang máy toa hiệu. Rất nhanh, thang máy chưa đẩy, nhưng còn không đến phiên Sở Giang. Sở Giang buồn bực ngán ngẩm nhìn về cửa thang máy tiêu chí 7, giác đấu trường, 5F, phòng tu luyện, 4F, nhiệm vụ đại sảnh, 5F, tài nguyên đổi trung tâm, 6F, công pháp thư viện, 7F, hội cao cấp thương nghị phòng, 8F, 10F, võ sư chuẩn vào tư cách. Cái này đến đợi đến lúc nào? Sở Giang nhìn xem thang máy tại mỗi một tầng đều đố, khe như mày. Hắn hiện tại từng phút từng giây đều không muốn lãng phí. Hắn quả quyết buông tha đi thang máy ý nghĩ, quay đầu nhìn thấy bên cạnh lối an toàn bảng hướng dẫn. Hắn không chút do dự rời khỏi xếp hàng đội ngũ, đẩy ra giày nặng cửa chống lửa. Ngược lại mới lầu 5, đi cầu thang càng nhanh. Đã trở thành nhất tinh võ giả hắn, tố chất thân thể viễn siêu người thường. Dưới chân hơi hơi phát lực, một bước liền có thể vượt qua nửa tầng cầu thang, thân hình nhẹ nhàng nhanh chóng. 5 tầng lầu độ cao, cơ hội là chớp mắt liền tới. Khí tức cũng chưa từng hỗn loạn, làm hắn đẩy ra lầu 5 lối an toàn cửa, bước vào nhiệm vụ đại sảnh khu vực thời gian. Lối vào đồng dạng sắp đặt an ninh cùng các cổng. Hắn lấy ra huy chương, thuận lợi thông qua nghiệp chứng, bước vào nhiệm vụ đại sảnh thời gian. Trong đầu cái kia quen thuộc không đến tình cảm tiếng nhắc nhở lần nữa bất ngờ tới, "Ring, ký chủ một hơi lên lầu 5, không lao lực, khí huyết một quen thuộc dòng nước ấm nháy mắt dung nhập toàn thân." Lực lượng cảm giác lại tăng mạnh một phần. Sở Giang đầu tiên là sửng sở, lập tức khỏe miệng ức chế không nổi vung lên nụ cười. Cái này cũng được, thực sự là bước đi đều có thể nhặt được tiền a. Bất chi bất giác, khí huyết đã bắt kịp Dư Nhã Quỳnh, đạt tới 25 điểm. Nội tâm hắn cũng hỉ. Hệ thống này tuy là kỳ hoa, nhưng ban thưởng là thật sự hương. Trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, Sở Giang ngẩng đầu nhìn về nhiệm vụ đại sảnh. Nơi này so lầu một chứng nhận đại sảnh càng rộng lớn, người lưu lượng cũng lớn hơn. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một loại mạo hiểm cùng kim tiền khí tức. Làm người khác chú ý nhất là đại sảnh chính diện nguyên một mặt tường to lớn màn hình điện tử. Phía trên lít nha lít nhít nhấp nhô hiện lên nhiều loại nhiệm vụ tin tức, chữ lấp lóe, không ngừng đổi mới, cấp dê nhiệm vụ, ngoại ô tử Đồng Sơn thu thập huyết lan thảo, thù lao, 500 điểm tín dụng, gốc, yêu cầu, nhất tinh võ giả trở lên, trường kỳ thu. Cấp C nhiệm vụ, hộ tống tiếp tế vật tư tiến về Hoài Thành Di chỉ ngoại vi doanh địa, thù lao, 200 điểm tín dụng, km, yêu cầu, tam tinh võ giả trở lên, 10 tên, chiêu đầy mới thôi. Ngày mai xuất phát. Cấp D nhiệm vụ, dọn dẹp thành đông cái thứ 3 đường thủy phiến khu biến dị đàn chuột, dự tính quy mô 1 vạn con trở lên, thù lao, 30 điểm tín dụng, chỉ, trường kỳ nhiệm vụ. Yêu cầu, nhất tinh võ giả trở lên. Cấp E nhiệm vụ, bồi luyện. Hướng dẫn võ đạo cao khảo sinh thực chiến huấn luyện, chu kỳ 2 tuần, thù lao, 200 điểm tín dụng, giờ, yêu cầu, nhất tinh võ giả trở lên, có kiên nhẫn, sở trường khơi thông, võ đạo đại học tại đọc sinh ưu tiên cấp C nhiệm vụ. Tiến về sào hồ săn bắn hải ly thú, thu hoạch hoàn chỉnh hải ly thú răng cửa cùng đôi, thú lao, 15.000 điểm tín dụng, yêu cầu, tam tinh võ giả hoặc nhị tinh tiểu đội võ giả cấp D nhiệm vụ. Nhiệm vụ dựa theo độ khó theo cấp E đến cấp A, thậm chí càng cao, sắp xếp. Nhiệm vụ đẳng cấp khác biệt, thú lao cũng khác nhau một trời một vực. Rất nhiều võ giả vây quanh ở phía dưới màn hình, hoặc thấp giọng thảo luận, hoặc dùng di động tại trên đường nhiệm vụ đại sảnh lục soát nhiệm vụ số hiệu xác nhận. Thông qua võ giả số hiệu đăng ký đăng nhập võ đạo hiệp hội trên mạng nhiệm vụ đại sảnh, liền có thể chân không bước ra khỏi nhà trực tiếp trên điện thoại di động xác nhận nhiệm vụ. Sở Giang hiện tại chỗ tồn tại nhiệm vụ đại sảnh tương đương với dưới đường phòng giao dịch tồn tại. Tất nhiên, võ giả xác nhận nhiệm vụ sau nhất định cần đúng hạn theo lượng theo chất hoàn thành, bằng không sẽ bị phán định nhiệm vụ thất bại. Nếu như xác nhận nhiệm vụ nhưng lại ác ý không thực hiện chức trách, đối phương bị thác tạo thành tổn thất lời nói, không chỉ sẽ bị nhiệm vụ hệ thống kéo đen, thậm chí khả năng bị võ đạo hiệp hội xếp vào thất tín danh sách, hủy bỏ võ giả tư cách. Sở Giang ánh mắt nhanh chóng đảo qua, cuối cùng khóa chặt tại cái kia cấp E bồi luyện trên nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thù lao nhìn như lúc lương không cao, nhưng đắt tại ổn định, an toàn lại thời gian đối lập linh hoạt. phi thường thích hợp trước mắt hắn cần chú ý gia đình tình huống. Liền cái này, Sở Giang quyết định, trên điện thoại di động nhanh chóng thao tác, đăng nhập võ đạo hiệp hội quan phương áp, tiến vào nhiệm vụ đại sảnh bản khối. Liền lúc này, một cái hệ chặt video nói chuyện đánh tới, là đại học bạn cùng phòng Lâm Đạo. Sở Giang tiếp thông video nói chuyện. "Sở Giang, ngươi nhanh như vậy liền muốn ta sao? Lao ra tử thế nào? Thể cốt có lẽ còn cứng rắn a. Ngươi lúc nào thì trở lại trường a? Lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp Đinh Tiến Giao mấy ngày không thấy ngươi, đều tìm đến ta ký túc xá tới." Lâm Đạo Trương kia mặt béo xuất hiện tại màn hình điện thoại nháy mắt, lập tức thao thao bất tuyệt nói. "Chương 6, Sở Giang, ngươi cái này giả súc a. Lương công chúng ta vụng trộm thành võ giả." "Có đủ, chương 6, Sở Giang, ngươi cái này giả súc a. Lương công chúng ta vụng trộm thành võ giả." "Có đủ, video vừa mới kết nối." Lâm Đạo Trương kia rất có độ công nhận mặt béo liền cơ hồ chiếm hết toàn bộ màn hình. Bối cảnh là vô cùng quen thuộc học ký túc xá. Hắn giọng vang dội, ngữ tốc nhanh giống như gạt lình. Căn bản không cho Sở Giang xen vào cơ hội. Thật không dễ dàng chờ Lâm Đạo thở một ngụm trống rỗng. Sở Giang mới có cơ hội mở miệng. "Ta nhớ ngươi cái gì a? Nhớ ngươi mồ hôi bẩn chân. Vẫn là nhớ ngươi đánh răm chấn động giường chiếu động tĩnh truyền đến sắt vách ta đều cho là động đất." Hắn cười lấy phản kích nói. Lâm Đạo tại màn hình đầu kia không để ý chút nào cười ha ha, "Nói chính sự nói chính sự, lao ra từ thế nào? Trăm tuổi đại thọ a. Cái kia có thể trải qua đại thai biến lao tiền bối. Ngư bức. Thay ta hướng lao ra tử hỏi thăm hảo, chúc lao nhân ra người phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn." Sở Giang ngữ khí hơi dừng một chút, đơn giản trả lời, "Cha ta hắn. Ân, vẫn tốt chứ. Ăn được ngủ được." Hắn nhưng không muốn đem chính mình trăm tuổi lao cha đã không phải là võ giả, lại trong nhà thiếu nợ sự tình tuyên dương ra ngoài. Lâm Đào cười đùa tí từng nói, "Vậy là tốt rồi. Lao ra tử lớn tuổi, ăn được ngủ được liền là phúc. Ta nói, ngươi lúc nào thì trở lại trường A?" "Bội bội tỷ, giả bội bội. Lớp bọn hắn đại học phụ đạo viên, ngũ tinh võ sư, hôm nay trên lớp còn hỏi đến ngươi. Ta nói ngươi về nhà cho trăm tuổi lão gia tử mừng thọ đi. Ngươi đoán làm gì?" Bội bội tỷ đều kinh ngạc, nói Sở Giang nhà đây là tứ đại cùng đường vẫn là ngũ đại cùng đường a, ha ha. Sở Giang khỏe miệng giật một cái, sẽ không có nhanh như vậy trở về. Trong nhà còn có chút việc muốn làm. Hắn tuy là chưa từng cùng người cấm kỵ chính mình có cái trăm tuổi lão cha, nhưng cũng không thể gặp người liền nói đi. Cho nên biết hắn có cái trăm tuổi lão cha người thật không mấy cái. Lâm Đào trọn vẹn không có ý dừng lại, nói tiếp, chuyện trong nhà xong, có thể nhanh hơn điểm trở về. Ai ai ai, còn có cái tin tức nặng ký. Lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp Đinh Tiến Giao. Liền cái khí huyết kia cao, trưởng thành đến cũng tặc xinh đẹp cái kia. Nàng hôm nay thật tìm tới ta ký túc xá tới. Hỏi ngươi đi đâu rồi? Hắn ngữ khí lộ ra nồng đậm bắt quái hương vị. Sở Giang nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng tìm ta làm gì? Ta cùng nàng đều chưa từng nói mấy câu a. Lâm Đào hắc hắc cười xấu xa, đè thấp một chút âm thanh, hắc hắc, các ngươi tự mình có hay không có làm gì ta liền không biết rõ. Ngược lại nàng mới vừa biết chứng nhất tinh võ giả liền tới tìm ngươi. Nói lần trước tại khóa thực chiến bên trên bị ngươi đè ở dưới thân, dẫn đến nàng thất bại. Nàng buông lời nói, tiếp một lần. Nàng muốn đem ngươi đè ở dưới thân, đồng thời thắng ngươi. Lời của hắn âm thanh từng bước biến đến hèn mọn lên. Sở Giang, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái kia rõ ràng là tiêu chuẩn mặt đất áp chế kỹ thuật. Lâm Đào tê mi lưu nhãn, có thể a Sở Giang, bình thường không nhìn ra, ngươi cái này vô thanh vô tức. Lúc nào cấu kết lại? Theo thực đưa tới. Biểu tình kia vô cùng muốn ăn đòn. Sở Giang một mặt không nói, dừng lại. Thật hay giả? Nàng thật như vậy nói. Sẽ không tiểu tử ngươi biến a. Lâm Đào lập tức ở video đầu kia gọi lên đụng tiên quất, ta phát hiện, ta thật không nói lung tung. Lão hổ cùng lão viên đều có thể làm chứng, bọn hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ. Đinh Tiến Giao chính miệng nói, ngươi là chưa thấy, mãi hung mãi hung. Hắn mặt béo đều xúc động đến lung lay lên. Sở Giang không muốn tại cái này càng tô càng đen chủ đề bên trên dây dưa, được rồi đi, thôi đừng chém gió. Ân, còn có chút chuyện khác phải xử lý, không có việc gì liền ngờ rồi. Hắn tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề. Còn khác biệt sự tình. Lâm Đào mắt nhỏ chớp chớp. Được thôi, có việc cần hỗ trợ liền lên tiếng, đừng cùng huynh đệ khách khí. Đột nhiên, Lâm Đào a một tiếng. Đầu hắn nhích lại gần màn hình điện thoại, nhìn kỹ một chút. Ngươi hiện tại ở đâu a? Bối cảnh này, không giống như là ở nhà bộ dáng a. Hàn huyên lâu như vậy, hắn cuối cùng phát hiện sau lưng Sở Giang bối cảnh có chút không giống bình thường. Tựa hồ là một người lưu giày đặc đại sảnh, ánh đèn cùng phong cách trang trí rất đặc biệt. Sở Giang cũng không che giấu, đem điện thoại di động ống kính đối người nhốn nháo, phủ đầy điện tử bảng nhiệm vụ đại sảnh chậm chuyển một vòng. Hả? Ta tại võ đạo hiệp hội nhiệm vụ đại sảnh. Lâm Đào tại màn hình đầu kia nháy mắt kinh ngạc, ngoại tạo. Ngươi tại võ giả nhiệm vụ đại sảnh. Loại địa phương kia không phải chỉ có võ giả mới có thể tiến nhập ư? Chẳng lẽ nói? Thanh âm hắn đều tăng lên. Bị ngươi phát hiện. Sở Giang mỉm cười, đem dưới ống kính rời. Để ngực mai kia nhất tinh võ giả huy chương rõ ràng xuất hiện tại trên màn hình điện thoại. Lâm Đào biểu tình nháy mắt ngưng kết. Tiếp đó đột nhiên bộc phát ra to lớn kinh hô, ngoại tạo. Ngoại tạo. Năm cái đại tạo. Sở Giang, ngươi cái này giả súc a. Lưng con chúng ta. Vô thanh vô tức dĩ nhiên đã đột phá võ đạo bình cảnh thăng cấp nhất tinh võ giả. Ta mẹ nó quả nhiên không có nói sai, ngươi thật thành lớp chúng ta cái thứ nhất võ giả. Huynh đệ, như bức quá độ. Thanh âm kia cơ hồ muốn đem loa điện thoại đánh vỡ. Lâm Đào xúc động đến tại trong ký túc xá khoa tay múa chân, âm thanh đều gọi bổ. Hắn như là đột nhiên nghĩ đến cái gì vô cùng được hay. Mặt béo bên trên chấn kinh nhanh chóng bị một loại cực độ hèn mọn cùng nhìn có chút hả hê nụ cười thay thế. Hắn nháy mắt ra hiệu thấp giọng, phảng phất tại chia sẻ cái gì thiên đại bí mật. Chờ một chút. Hắc hắc. Ha ha. Ta nghĩ đến một cái càng tinh bạo. Đinh Thiến Giao cô nàng kia, còn tưởng rằng chính mình chứng nhận thành công, lần sau là có thể đem ngươi đè ở dưới thân báo thủ rửa ở đây. Ha ha ha. Chết cười ta. Nàng khẳng định nghĩ không ra, tiểu tử ngươi rõ ràng cũng tấn cấp. Lâm Đào cười đến toàn thân thịt mỡ run rẩy, đối màn hình nháy mắt ra hiệu lên, lần này thú vị. Lần sau khóa thực chiến, ta nhìn nàng a. Ha ha ha, cùng cảnh giới phòng trường vẫn là chơi không lại ngươi. Phòng trường còn phải là bị ngươi vững vàng đè ở dưới thân mệnh. Ha 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 ha. Sở ca, đến lúc đó nhưng muốn thương Hương Tiếc Ngọc một điểm a. Sở Giang nghe lấy mập mạp chết bầm này càng nói càng không biên giới, thậm chí đã trải qua bắt đầu não bổ hình ảnh, lập tức một đầu hát tuyến. Mập mạp chết bầm trong đầu của ngươi cả ngày liền muốn những cái này loạn thất bát tao đúng không hả? Võ đạo luận bàn bị ngươi nói thành cái gì? Hắn tức giận cười mắng. Lâm Đào cười hì hì nói, ta nói liền là võ đạo luận bàn a, là chính ngươi nghĩ sai. Hì hì. Nói đi nói lại, ngươi cũng tấn cấp võ giả, trở về nhất định cần mời khách. Hơn nữa đừng nghĩ dùng nhà ăn đuổi gà đuổi ta, nhất định phải là một hồi nhân quân tiêu phí 1.000 để đứng. Ta muốn ăn chết ngươi. Nhìn xem bạn cùng phòng phát ra từ nội tâm xúc động cùng làm chính mình dáng vẻ cao hứng. Sở Giang cũng cười, mập mạp chết bẩm, chỉ có biết ăn thôi. Không có vấn đề. Chờ ta về trường học nhất định mời. Tốt, không cùng ngươi giật. Ta nơi này đang bề bộn chuyện trọng yếu đây, quay đầu lại cùng ngươi nói. Hắn đến nhanh đi tìm nhiệm vụ. Chuyện trọng yếu. Chậc chậc chậc, được thôi, không chậm trễ ngươi chuyện quan trọng. Nhớ thay ta cùng lão gia tử chào hỏi a. Treo. Lâm Đào hắc hắc cười xấu xa lấy, cố ý đem chuyện quan trọng nói đắc ý vị sâu xa. Hắn cơ mặt tay, ngắt video. Video nói chuyện kết thúc. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Màn hình điện thoại lần nữa về tới võ đạo hiệp hội áp nhiệm vụ đại sảnh giao diện. Sở Giang cười lấy lắc đầu, đem bạn cùng phòng mang tới thoải mái tâm tình. Cùng cái kia đang chết đem Đinh Thiến Giao đè ở dưới thân hình ảnh cảm giác, cưỡng ép theo trong đầu bỏ qua. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa biến đến chuyên chú lên. Chương 7, nhi tử ta cuối cùng thành võ giả. Có đủ, chương 7, nhi tử ta cuối cùng thành võ giả. Có đủ, Sở Giang tại nhiệm vụ kiểm tra thanh truyền vào nhìn chúng cái kia cấp E nhiệm vụ số hiệu sau. Cái kia bồi luyện nhiệm vụ tặng kẽ giao diện nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp S nội dung nhiệm vụ, làm chuẩn bị chiến đấu võ đạo thi đại học thuộc khóa này sinh cung cấp trong vòng 2 tuần, 14 ngày, thực chiến bồi luyện cùng hướng dẫn, mỗi ngày huấn luyện 3 giờ, thời gian cụ thể đoạn có thể hiểu thương. Nhiệm vụ yêu cầu, nhất tinh võ giả hoặc trở lên thực lực, có tốt lành khơi thông năng lực cùng kiên nhẫn, có vững chắc võ đạo cơ sở, võ đạo đại học tại trường học sinh ưu tiên. Nhiệm vụ thù lao, 200 điểm tín dụng, giờ, tổng cộng thù lao, 200 điểm tín dụng, giờ 3 giờ 1 thiên 14 ngày 8400 điểm tín dụng, tuyên bố nhiệm vụ người, Lý Tiên Sinh, cá nhân chứng nhận, phương thức liên lạc. Nhiệm vụ xác nhận sau tự động thu được, hệ thống mã hóa nói chuyện công năng, nhiệm vụ địa điểm, Lư Dương Thị, tại Á Võ Đạo huấn luyện quán, cụ thể địa chỉ đã phụ sau, đặc biệt nói rõ, cần ký tiêu chuẩn bồi luyện thỏa thuận, bảo đảm huấn luyện chất lượng. Như vì bồi luyện phương nguyên nhân không thể hoàn thành hợp đồng, cần theo tỷ lệ trả lại thù lao. 8400 điểm tín dụng. Mắt Sở Giang sáng lên. Đây cơ hội nhanh bắt kịp một tháng trợ cấp. Hơn nữa thời gian linh hoạt, không ảnh hưởng ta chiếu cố phụ thân. Hắn không do dự nữa, lập tức điểm kích xác nhận nhiệm vụ nút bấm. Hệ thống bắn ra nhắc nhở, xin xác nhận ngài võ giả tin tức tới có thể cung cấp phục vụ đoạn thời gian. Sở Giang nhanh chóng điền chính mình võ giả số hiệu, cũng đem có thể phục vụ đoạn thời gian thiết lập làm xế chiều mỗi ngày 2 điểm đến 5 điểm. Thời gian này phụ thân bình thường ngủ chưa tỉnh lại, trạng thái tinh thần tốt hơn. Hắn có thể tại nhà an bài tốt phụ thân sau lại ra ngoài. Xác nhận thành công, đã làm ngài liên hệ tuyên bố nhiệm vụ người. Phương Mỹ Thác đem tại 24 giờ bên trong thông qua hệ thống mã hóa nói chuyện cùng ngài liên hệ, mời bảo trì truyền tin thông suốt. Nhìn thấy nhắc nhở, Sở Giang nhẹ nhàng thở ra. Bước đầu tiên cuối cùng bước ra, giải quyết kiếm tiền thần cấp. Sở Giang nhớ tới trong nhà cơ hồ không tủ lạnh cùng ngày càng gầy gò phụ thân. Hiện tại có tiền, đến mua cho 3 điểm ăn ngon bồi bổ thân thể. Hắn rời khỏi nhiệm vụ đại sảnh, thẳng đến phụ cận thực phẩm tươi sống siêu thị, mua tươi mới thịt, rau quả cùng trái cây. Tiêu tiểu 1000 điểm tín dụng. Làm hắn xách theo bao lớn bao nhỏ đi ngang qua Cẩm Tú Hoa Viên tiểu khu, Sở ra chỗ tồn tại tiểu khu, cửa ra vào tiệm tạp hóa thời gian. Nha, đây không phải Sở Giang a? Mua nhiều đồ như vậy a? Tiệm tạp hóa lão bản Vương lão đầu kinh ngạc nhìn về phía Sở Giang. Nhất là làm hắn nhìn thấy Sở Giang trước ngực võ giả huy chương thời gian, bình thường lóe ra khôn khéo cặp kia mắt nhỏ lập tức thả ra hào quang. Đúng vậy a Vương thúc, cha ta lớn tuổi, cần bồi bổ thân thể. Sở Giang cười lấy hướng Lao Vương gật đầu một cái. Lao Vương không chỉ là cửa tiệm tạp hóa này lão bản, còn liền ở tại Sở Giang nhà bọn hắn sát vách. Sở Giang nhớ chính mình khi còn bé còn thường xuyên gọi hắn sát vách Lao Vương. Thật có hiếu tâm a, không giống nhà chúng ta mấy cái kia. Lao Vương trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, nhưng không biết là thèm muốn Sở lão gia tử có cái hiếu thuận nhi tử, vẫn là thèm muốn Sở Giang tuổi còn nhỏ cũng đã là võ giả, hoặc là cả hai đều có a. Sở Giang cùng lão Vương lúc nói chuyện bước chân không ngừng, chỉ chốc lát đã đến nhà hắn chỗ tồn tại tòa 19 chung cư thứ nhất. Lên tới lầu 3, lấy ra chìa khóa mở ra chính mình cửa. Cha, ta trở về. Sở Vân Phi ngay tại trên ghế sofa ngủ gật, nghe được thanh âm của con trai, hắn chậm chậm ngẩng đầu nhìn tới. Giang Nhi trở về. Sở Vân Phi nhìn về phía nhi tử, khi thấy rõ nhi tử trên tay bao lớn bao nhỏ thời gian, lão gia tử có chút kinh ngạc. Giang Nhi, ngươi lấy tiền ở đâu mua nhiều đồ như vậy? Cha, ngài nhìn rõ ràng, ta hiện tại thế nhưng võ giả. Sở Giang ưỡn ngực, tới, để cha nhìn một chút. Lao gia tử giật mình, con lưng sống lưng đều đứng thẳng lên lên. Sở Giang tranh thủ thời gian đi tới, ngực võ giả huy chương cơ hồ áp vào Lao gia tử trên mặt. Lao gia tử cuối cùng thấy rõ khối này cùng hắn 5 năm trước mất đi giống nhau như lúc nhất tình võ giả huy chương. Ai u, tốt, quá tốt rồi. Nhi tử ta cuối cùng thành võ giả. Trong mắt hắn tràn đầy kiêu ngạo, Giang Nhi, ngươi buổi sáng ra ngoài liền là đi nhận chứng a. Con thành công, có mệnh hay không? Kỳ thực không cần liệu mạng như vậy. Lão nhân trong lòng càng nhiều hơn chính là đối với nhi tử đau lòng. Cha, ta không mệt. Sở Giang cười lấy cắt ngang phụ thân lo lắng. Ngài nhìn, ta mua chút thịt cùng đồ ăn, cho ngài bồi bổ thân thể. Từ hôm nay trở đi, chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Hắn đưa trong tay đồ vật hướng Lao gia tử trước mặt nhấp nhấp. Hảo, tốt. Liền là để ngươi chịu khổ. Sở Vân Phi nhìn xem nhi tử trong tay những hắn kia thật lâu đều không cam lòng mua đồ tốt, hốc mắt vừa đỏ. Cha, ngài còn nói lời này. Ta là con trai của ngài a. Sở Giang buông xuống đồ vật, tại bên cạnh phụ thân ngồi xuống. Ta còn tiếp một cái bồi luyện nhiệm vụ. Chờ ta làm xong nhiệm vụ này, liền có thể trả hết bút thứ nhất nợ. Hắn không có nói tỉ mỉ nội dung nhiệm vụ, sợ phụ thân lo lắng. Sở Giang tỉ mỉ hầm một nồi canh gà, xào mấy cái thanh đạm thức ăn. Hai cha con ăn nửa năm qua rất phong phú nhất, an tâm nhất một bữa cơm. Sau khi ăn cơm, Sở Giang lại bồi tiếp phụ thân nhìn một chút TV, hàn huyên trò chuyện trong đại học chuyện lý thú. Nhìn xem trên mặt phụ thân lâu không thấy thư thái nụ cười, Sở Giang cảm thấy hết thảy cố gắng đều đáng giá. Đêm khuya, chờ phụ thân ngủ say sau, Sở Giang tại chính mình trong căn phòng nhỏ hẹp bắt đầu tính toán. Võ giả trợ cấp 1 vạn, ân, còn thừa lại 9 ngàn. Bồi luyện nhiệm vụ hoàn thành có thể đến 8.400, gộp lại 17.400, cách 15 vạn 8 còn kém xa lắm. Nhưng đây là mới bắt đầu, chỉ cần hệ thống nhiệm vụ mỗi ngày đều có thể hoàn thành, ta khí huyết còn đang tăng trưởng, thực lực càng mạnh, liền có thể tiếp thủ lao cao hơn nhiệm vụ. Nghĩ đến hệ thống, trong lòng hắn tràn ngập chờ mong. Không biết rõ ngày mai lại sẽ đổi mới cái gì kỳ hoa nhiệm vụ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng, Sở Giang liền bị thể nội mênh mông khí huyết cùng quen thuộc nào đó bành trướng cảm giác thức tỉnh. Hắn mới mở mắt ra, hệ thống tiếng nhắc nhở liền đúng hẹn mà tới. Đinh, ký chủ mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên, khí huyết một Sở Giang quen việc dễ làm rời giường, giải quyết vấn đề cá nhân. Đinh, ký chủ nên phong liệu tam xích, không ngất dậy, khí huyết một tâm tình của hắn vui vẻ. Làm xong điểm tâm, vẫn như cũng là cháo trắng. Nhưng lần này hắn chiên 2 cái trứng gà, cha con một người một cái. Sở Giang vẫn như cũng làm 3 chén lớn. Đinh, ký chủ một hồi 3 chén cháo, không bị đùn, khí huyết 1 điểm, khí huyết 28 điểm. Sở Giang cảm thụ được lực lượng tăng trưởng. Theo tốc độ này, rất nhanh liền có thể đạt tới nhị tinh võ giả tiêu chuẩn. Buổi sáng, hắn ngay tại nhà nghiên cứu võ đạo cơ sở lý luận, điện thoại di động kêu. Điện báo là một cái trải qua hệ thống mã hóa số xa lạ. Chương 8, lớn tuổi phải chú ý dưỡng sinh chương 8, lớn tuổi phải chú ý dưỡng sinh nhìn xem trên màn hình điện thoại mã hóa số xa lạ. Trong lòng Sở Giang khẽ động, lập tức kết nối, "Ngài hảo." "Ngài khỏe chứ? Là Sở Giang tiên sinh ư?" Đối diện truyền đến một cái ôn hòa giọng nam. "Ta là tại võ đạo hiệp hội bình đài tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ Lý tiên sinh." "Lý tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Sở Giang." Sở Giang thái độ chuyên ngành đáp lại, "Ta xem qua ngài tài liệu, Nam Lăng Võ Đạo Đại học sinh viên tài cao, nhất tinh võ giả, phi thường phù hợp yêu cầu của ta." Lý tiên sinh ngữ khí rất hài lòng, "Ngài điền buổi chiều 2 năm điểm đoạn thời gian cũng không có vấn đề. Xin hỏi xế chiều hôm nay có thể bắt đầu ư?" "Có thể." Sở Giang không chút do dự, "Vậy thì tốt quá. Địa chỉ ngài nên biết, tại Á Võ Đạo huấn luyện quán. 2 giờ chiều, chúng ta không gặp không về." Lý tiên sinh nói, "Tốt, buổi chiều gặp." Cúp điện thoại, Sở Giang nắm chặt lại quyền. Phần thứ nhất làm việc, tới 1 giờ rưỡi chiều. Sở Giang sớm đến ở vào trung tâm thành phố phồn hoa khu vực tái Á Võ Đạo huấn luyện quán. Đây là một nhà nhìn lên khá là xa hoa huấn luyện đơn vị, phương tiện mới tinh, hoàn cảnh tao nhã. Hướng về phía trước đài nói rõ ý đồ đến cũng lần nữa soát võ giả huy chương đăng ký sau. Hắn bị dẫn tới một gian độc lập phòng huấn luyện. Một cái mặc hàng hiệu võ đạo phục thiếu niên ngay tại không kiên nhẫn ra lấy bao cát. Hắn vóc dáng hơi mập, trên mặt mang theo chút ngạo khí. Bàn tử đứng bên cạnh một vị mang theo mắt kính gọng vàng, khí chất nho nhã nam tử trung niên, hẳn là Lý tiên sinh. "Lý tiên sinh ư? Ngài khỏe chứ? Ta là Sở Giang." Sở Giang lên trước chào hỏi. Lý tiên sinh quan sát một chút Sở Giang, nhìn thấy trước ngực hắn huy chương cùng trầm ổn khí chất. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, "Sở tiên sinh cực kỳ đúng giờ. Đây là nhi tử ta, Lý Hạo. Tiểu Hạo, tới gặp qua Sở lão sư." Lý Hạo dừng lại động tác, lườm Sở Giang một chút. Đặc biệt là nhìn thấy hắn chỉ là nhất tinh võ giả sau. Hắn nhếch miệng, nói lầm bầm, "Cha, lại tìm một cái tới lừa gạt ta. Lần này vẫn là cái nhất tinh, có thể dạy ta cái gì?" Lý tiên sinh sầm mặt lại, "Nói như thế nào đây? Sở lão sư là đường đường chính chính võ đạo đại học sinh, cơ sở vững chắc, dạy ngươi đầy đủ." Sở Giang mỉm cười, cũng không thèm để ý so hắn càng tâm cao khí ngạo đau đầu, hắn tại đại học khóa thực chiến bên trên cũng đều gặp qua. Biết loại người này nơi nơi chịu một trận xã hội đòn hiểm liền thành thật. Tỷ như vị kia từng bị hắn đè ở dưới thân thiên chi tiêu nữ, Đinh Tiến Giao. "Lý đồng học ngươi tốt." Sở Giang yên lặng mở miệng, thực lực cao thấp không hoàn toàn nhìn tinh cấp, quan trọng hơn chính là đối võ đạo lý giải cùng dạy học phương pháp. "Chúng ta trước tiên có thể thử nghiệm." Lý Hạo ánh mắt sáng lên, mang theo khiêu khích, "Thử xem liền tạ thế nha. Thua ngươi cũng đừng khóc nhẹ." Lý tiên sinh vốn định ngăn cản, nhưng nhìn thấy Sở Giang ánh mắt tự tin, liền nhịn được. Hắn cũng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này chất lượng. Trong phòng huấn luyện ở giữa có khối cỡ nhỏ luận bàn lôi đài. Lý Hạo triển khai ra truyền phá phong quyền thức mở đầu. khí huyết phun trào, đại khái có 17, 18 điểm bộ dáng. Khoảng cách võ giả tiêu chuẩn khoảng cách không phải rất lớn. Sở Giang cảm thấy hiểu rõ. Năm đó hắn tham gia võ đạo thi đại học lúc, khí huyết cũng chỉ có 16 điểm. Nếu không phải là hắn văn hóa phân, võ đạo lý luận phân, đầy đủ cao, căn bản thi không vào Nam Lăng Võ Đạo Đại học dạng này trọng điểm cao đẳng học phủ. Phải biết, Nam Lăng Võ Đạo Đại học tuyển chọn khí huyết tuyến bình thường là 18 điểm. Trừ phi văn hóa phân phi thường cao, mới sẽ đặc biệt tuyển chọn. Mà lấy Lý Hạo trước mắt khí huyết, thi đậu Nam Lăng Võ Đại hẳn là 10 phần chắc chín. Nhưng phụ thân của hắn hiển nhiên hy vọng nhi tử có thể lại cố gắng một chút, trùng kích mục tiêu cao hơn, Thanh Bắc Võ Đạo Đại học. Lý Hạo khẽ quát một tiếng, nhịp bước vọt tới trước, một quyền lật đổ mặt Sở Giang. Một quyền này ngược lại uy vũ sinh gió, đáng tiếc sơ hở trăm chỗ. Dưới chân Sở Giang bất động như núi, chỉ là hơi hơi nghiêng người, tay phải nhìn như tùy ý khẽ bắt dẫn ra. Dùng võ đạo cơ sở trên lớp học đơn giản nhất thái cực quyền dẫn tay cùng hóa kình kỹ xảo, mượn lực đả lực. Lý Hạo chỉ cảm thấy đến một cỗ tài tình em dịu lực lượng mang lệnh hắn trọng tâm. Cả người hắn thu thế không được, lảo đảo xông về phía trước, kém chút ngã cái ngã sấp. Lý Hạo ổn định thân hình, sắc mặt đỏ bừng lên, cảm thấy ném đi mặt mũi. Ngươi một quyền này phát lực mạnh mẽ, thẳng tiến không lùi, nhưng ngươi hạ bản quá nổi, trọng tâm bất ổn. Vừa mới ta nếu là dùng vướng bước hoặc đuốt kình sau tiếp theo kình ngươi đã đổ. Sở Giang ngữ khí bình thản chỉ ra vấn đề, dùng đều là thái cực quyền thuật ngữ. Lý Hạo khư phục, lần nữa công tới, lần này quyền cước cùng sử dụng, tốc độ càng nhanh. Sở Giang vẫn như cũ thong dong, dưới chân đạp lên đơn giản thái cực bộ pháp, hai tay hoặc đều, hoặc đuốt, hoặc chen, hoặc theo, mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt lấy nhu thắng cường, nhẹ nhàng chỉ điểm. Để Lý Hạo hung mãnh công kích như là đánh vào trên đồng, kinh lực bị tháo bỏ xuống, dẫn lại, thậm chí làm đến chính hắn mất đi cân bằng, nhiều lần đều kém chút chính mình trượt chân chính mình. Vài phút xuống tới, Lý Hạo mệt đến thở hổn hển. Nhưng liền góc áo của Sở Giang đều không đụng phải, chính mình lại chật vật không chịu nổi. Hắn ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch. Trước mắt cái này nhất tinh võ giả, đối lý giải của lực lượng cùng thực chiến năm chắc thời cơ xa ở trên hắn. Loại tứ lưỡng bắt thiên cân kia kỹ xảo để hắn có loại mạnh mẽ làm không ra bất ức cảm giác. Lý Tiên Sinh tại một bên nhìn đến liên tục gật đầu, trong mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng đậm. Sở Giang không chỉ thực lực đầy đủ hướng dẫn nhi từ hắn, quan trọng hơn chính là dạy học phương pháp rất tốt. Không phải tại đơn thuần hành hạ người mới, mà là tại dẫn dắt cùng làm mẫu. Đồng thời dùng chính là vô cùng thích hợp đặt nền móng, rèn luyện kỹ xảo phát lực thái cực quyền. "Tốt, tiểu Hạo." Lý Tiên Sinh lên tiếng ngăn lại. "Hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân. Sở lão sư thái cực quyền bản lĩnh cực kỳ vững chắc, thật tốt cùng Sở lão sư học." Lý Hạo lần này lại không mạnh miệng. Tuy là trên mặt còn có chút không nhịn được, nhưng nhìn Sở Giang ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần tín phục cùng tò mò. Sở Giang cười cười, "Lý đồng học nội tình không tệ, lực lượng có thể. Chủ yếu là phát lực cùng bộ pháp phối hợp, cùng thực chiến ý thức cần tăng cường. Chúng ta bắt đầu hôm nay chính thức huấn luyện a." Tiếp xuống huấn luyện, Sở Giang trọn vẹn đứng ở võ đạo thi đại học cấp độ, dùng người từng trải cùng học trường tư thế, đi cùng Lý Hạo một chỗ tu luyện. Hắn để Lý Hạo phụ trách toàn lực tiến công, mà chính hắn thì thủy chung dùng thái cực quyền tiến hành phòng thủ cùng dẫn dắt. Không ngừng hóa giải đối phương thế công đồng thời, tận lực dẫn dắt cái trước bộ pháp di chuyển cùng phát lực phương thức. Không hề đứt đoạn lên tiếng chỉ điểm bộ phận quan trọng. Đinh, ký chủ liên tục đánh thái cực 1 giờ, lớn tuổi phải chú ý dưỡng sinh, khí huyết một ngay tại huấn luyện tiến hành đến 1 giờ tả hữu thời gian. Cái kia không đến tình cảm tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên tại trong đầu Sở Giang vang lên. Một cố quen thuộc dòng nước cấm dung nhập toàn thân. Thủ hạ lực đạo theo bản năng không khống chế tốt, một cái chen kình sơ sơ dùng thực, đem chính giữa sông tới Lý Hạo đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút ngồi ngay đó. Chương 9, khí huyết đột phá 30 đại quan. Có đủ, chương 9, khí huyết đột phá 30 đại quan. Có đủ, Lý Hạo thở hổn hển, bất mãn hô, "Sở lão sư, ngươi làm gì?" Đột nhiên tăng lực. Sở Giang lập tức tập trung ý chí, mỉm cười, thuận thế giải thích nói, "Không có việc gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, tiến công lúc cũng muốn có lưu dư lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối biến hóa." Lại đến. Trong lòng hắn cũng là một trận mừng thầm. Không nghĩ tới buổi luyện đánh thái cực cũng có thể phát động hệ thống ban thưởng. Lại sau một tiếng, hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa đúng hạn mà tới. Đinh, ký chủ liên tục đánh thái cực 1 giờ, lớn tuổi phải chú ý dưỡng sinh, khí huyết một lại một điểm khí huyết tới sổ. Trong lòng Sở Giang đại hỉ, cảm thụ được thể nội rõ ràng tăng cường lực lượng cảm giác. Khí huyết đã đột phá 30 đại quan. Cách nhị tinh võ giả, 40 điểm khí huyết, tiêu chuẩn lại gần một bước. Hơn nữa hắn phát hiện, cái này dưỡng sinh ban thưởng tựa hồ là có thể theo giờ lặp lại phát động. Đây quả thực là làm hắn đo thân mà làm soát điểm thần khí. Liên tục 2 giờ cường độ cao huấn luyện, Lý Hạo đã toàn thân mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt hắn trắng bệnh, động tác trọn vẹn biến dạng, gần như sắp muốn mệnh tê liệt. Hắn ngồi liệt tại dưới đất, liên tục quát tay, rõ ràng: "Sở lão sư, chúng ta nghỉ ngơi một hồi a." "Ta thật, thật không được." Sở Giang lại lấy ra nghiêm sư tư thế, trừng mắt, ngữ khí nghiêm khắc nhưng không mất cổ vũ, "Nhiệm vụ của ta là mỗi ngày bồi luyện 3 giờ, thời gian nghỉ ngơi cũng coi như tại bên trong nhà. Mau dậy, ngươi còn không tới chân chính cực hạn. Chỉ có đột phá thể năng cực hạn, khí huyết cùng tinh thần mới có thể đạt được chân chính rèn luyện cùng nhanh chóng tăng trưởng. Tất nhiên, loại này cực hạn đột phá pháp không thể trường kỳ nhiều lần sử dụng, muốn cho thân thể đầy đủ thời gian khôi phục. Bình thường tới nói, 3 ngày tả hữu đột phá một lần cực hạn đối thân thể gánh nặng là có thể khống chế, hiệu quả cũng tốt nhất." Lý Hạo mệt đến tở hổn hển, cảm giác phổi như hỏa thiêu đồng dạng. Nhưng tại Sở Giang khích lệ cùng phụ thân ánh mắt mong chờ bên dưới, hắn vẫn là cắn chặt răng, gào thét một tiếng, dãy rủa lấy bò lên, lần nữa hướng Sở Giang phát động trùng kích. Quả nhiên, tựa như Sở Giang nói như vậy, tại nghiền ép ra chút sức lực cuối cùng sau, Lý Hạo cảm thấy sâu trong thân thể phảng phất một cái nào đó miệng cống bị mở ra. Một cỗ mỏng manh nhưng chính xác tồn tại lực lượng mới hiện lên đi ra. Quyền phong của hắn tựa hồ cũng lăng lệ một chút. Lý Hạo vui mừng quá đỗi, đối huấn luyện thái độ rõ ràng biến đến càng đầu nhập và nghiêm túc. Bởi vì hắn có thể bản thân cảm nhận được tiến bộ của mình. Cuối cùng, lại giữ vững được nửa giờ sau, Lý Hạo lần nữa đạt tới cực hạn. Lần này hắn là thật liền một đầu ngón tay đều không động được, trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới đất, chỉ có lồng ngực tại kịch liệt lên xuống. Sở Giang không có lại ép buộc hắn. Hắn biết, trong thời gian ngắn liên tục đột phá cực hạn đối thân thể thương tổn sẽ hiện chỉ số cấp quyết đại. Điểm này nhỏ bé tiến bộ căn bản là không có cách bù đắp đối thân thể tiềm năng tạo thành quá mức tiêu hao. Cũng vừa hay tại lúc này, 5 giờ chiều đến, thời gian huấn luyện kết thúc. Cơ hồ là đồng thời, hệ thống ban thưởng tiếng nhắc nhở lần nữa đúng hạn mà tới. Đinh, ký chủ liên tục đánh thái cực 1 giờ, lớn tuổi phải chú ý dưỡng sinh, khí huyết một lại một điểm khí huyết. Sở Giang khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng đường cong. Hắn tuy là cũng chạy không ít mồ hôi, nhưng cùng cái này thật tăng lên khí huyết tướng so, điểm ấy mệt nhọc căn bản là không tính là gì. Một buổi chiều lời dòng 3 điểm khí huyết. Lý Hạo ngồi phịch ở ứng lấy động đậy không được, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, đối cha hắn gọi, "Cha, lão sư này có thể so phía trước mấy cái mạnh, thật có hiệu quả." Lý tiên sinh phi thường hài lòng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn đối Sở Giang nói, "Sở lão sư, khổ cực, dạy đến phi thường tốt, hiệu quả mắt trần có thể thấy. Chúng ta liền theo ước định, 2 tuần quá trình. Hôm nay thủ lao ta hiện tại liền thông qua bình đại thanh toán cho ngươi." Rất nhanh, điện thoại của Sở Giang thu đến nhắc nhở, Phương ủy thác Lý tiên sinh đã thanh toán hôm nay thủ lao 600 điểm tín dụng. Nhìn xem trong tài khoản thêm ra tiền, trong lòng Sở Giang an tâm mà vui sướng. Đây là dựa năng lực của mình kiếm tới. Một bên kiếm tiền, còn vừa có thể tăng lên khí huyết, hoàn mỹ. Sở Giang rời khỏi tái á võ quán sau, lập tức liền trở về chính mình chỗ tồn tại cũ kỹ tiểu khu. Mới đi đạt tới cửa ra vào, liền nghe đến trong phòng truyền đến phụ thân Sở Vân Phi có chút thanh âm lo lắng. "Thật không cần, Vương lão bản ngươi quá khách khí." Giang Nhi hắn đi ra, một hồi liền trở lại. Chỉ thấy phụ thân chính đối một cái túi đầu không lưng trung niên nam nhân khoát tay, mà trong tay người kia mang theo một cái giỏ quả, tựa hồ là muốn cưỡng ép lưu lại lễ vật. Sở Giang nhận ra, đây là cửa tiểu khu nhà kia tiệm tạp hóa lão bản, Sắt Vách lão Vương. "Cha, ta trở về." Sở Giang lên tiếng, nghi ngờ nhìn về phía lão Vương, "Vương thúc, ngài đây là?" "Lão Vương, bản danh Vương Đức Phát." Nhìn thấy Sở Giang, ánh mắt trước tiên liền bị trước ngực hắn mai kia ám màu đồng, mang theo tinh thần tiêu chí võ giả uy chương hấp dẫn. Trên mặt hắn lập tức chất đầy gần như nịnh nọt đủ cười, lưng đều không tự giác cong mấy phần, "Ai nha, là tiểu Giang trở về." "Không có việc gì lớn, không có việc gì lớn." Liên lắng nghe nói lão gia tử hôm trước qua 100 tuổi đại thọ, ta xem như hàng xóm, tới bổ cái chúc phúc. "Một điểm trái cây, không được kinh ý." "Không được kinh ý." Hắn vừa nói vừa quả thực là đem giỏ quả nhét vào bên cạnh trên bàn. Lão Vương vừa nhìn về phía Sở Giang huy chương trước ngực, ngựa khí tràn ngập hâm mộ và tân bốc, đồng thời cũng chúc mừng tiểu Giang võ giả chứng nhận thành công. "Không được a, thật là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta cái này tiểu khu cũ, thế nhưng tốt mấy năm không đi ra ngài dạng này thanh niên tài tuấn." Trong lòng Sở Giang kinh ngạc, vị này Vương lão bản thế nhưng phụ cận đây nổi danh keo kiệt bỡ đỡ. Đi hắn trong cửa hàng mua đồ vật ít một mao tiền hắn đều có thể đuổi theo ra nửa cái đường phố. Bình thường đối với gia cảnh phổ thông Sở gia phụ tử cũng không có gì hảo sắc mặt. Hôm nay rõ ràng hảo phóng như vậy, cái này rõ quả không có tiểu 100 điểm tín dụng khẳng định cầm không xuống tới. Hắn nháy mắt minh bạch, cái này Vương lão bản là nhìn hắn thành võ giả, thái độ lập tức 180 độ thay đổi lớn. Đây là tới kết giao tình, lấy lòng. Tại cái này cao võ thế giới, địa vị của võ giả viễn siêu người thường. Dù cho chỉ là nhất tinh võ giả, cũng mang ý nghĩa địa vị xã hội tăng lên cùng tương lai tiềm lực. Đủ để cho những cái này kẻ đầu cơ hàng xóm lập tức đổi lên một bộ gương mặt. Vương lão bản khách khí. Trong lòng Sở Giang hiểu rõ, mặt ngoài lại chỉ là nhàn nhạt đáp lại, "Cảm ơn ngươi trái cây." Trong nhà địa phương nhỏ, liền không nhiều lưu ngại. Hắn hạ lệnh chủ khách, đối loại này phía trước ngạo mạn sau cung kính người thực tế không có cảm tình gì. Trên mặt Vương Đức phát hiện lên vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại bị càng nhiệt tình nụ cười che giấu, "Ai ai, hảo, hảo, các ngươi bận điệu, các ngươi bận điệu." Sau đó trong nhà thiếu cái gì ít cái gì, đi thẳng đến trong tiệm nhà ta nói một tiếng là được. Đều là hàng xóm cũ, ngàn vạn đường khách khí. Hắn vừa nói, một bên túi đầu không lưng lui đi ra ngoài, còn nhẹ nhẹ gài cửa lại. Đưa đi Sắt Vách lão Vương, Sở Giang lắc đầu, cũng đem cái này khúc nhạc dạo ngắn ném ra sau đầu. Thói lời nóng lạnh, hắn sớm thành thói quen, bây giờ quan trọng hơn chính là tăng thực lực lên. Hắn đem làm cơm hảo, bồi phụ thân ăn xong bữa ấm áp cơm tối. Sở Vân Phi cơm nước xong xuôi, trên mặt mang theo lâu không thấy thoải mái, cầm lấy hắn cũ kỹ ra đi ô ra ngoài tản bộ đi dạo sau bữa ăn đi. Từ lúc nhi tử trở thành võ giả, đồng thời hình như tìm được kiếm tiền phương pháp. Lão gia tử trong lòng lớn nhất đá cuối cùng rơi xuống. Cuối cùng có tâm tư như những lão nhân khác đồng dạng hưởng thụ chốc lát nhàn hạ. Mà Sở Giang thu thập xong bát đũa sau, thì một thân một mình đi tới lầu trọ đỉnh. Tòa này lao lâu mái nhà loại trừ thời tiết hảo thường có người đi lên phơi chăn mền, bình thường có rất ít người tới. Đặc biệt là ban đêm, 10 phần yên tĩnh. Vừa vẫn thích hợp tu luyện. Chương 10, điên cuồng soát khí huyết. Bị động thần kỹ, thiếu trang quyền. Có đủ, chương 10, điên cuồng soát khí huyết. Bị động thần kỹ, thiếu trang quyền. Có đủ, Sở Giang triển khai tư thế, bắt đầu chậm chậm treo lên thái cực quyền. Đã buổi chiều bồi luyện chứng thực đánh thái cực có thể ổn định soát khí huyết. Hắn tất nhiên không có khả năng thả cơ hội tốt như vậy. Dưới ánh trăng, động tác của hắn hòa hợp lưu loát, tâm ý đi theo, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Sau một tiếng, Đinh, ký chủ liên tục đánh thái cực 1 giờ, lớn tuổi phải chú ý dưỡng sinh, khí huyết 1 quen thuộc dòng nước cấm đúng hạn mà tới. Sau 2 giờ. Đinh, ký chủ. Khí huyết 1 lại 1 điểm khí huyết dung nhập, lực lượng cảm giác kéo dài tăng cường. 3 giờ sau. Đinh, ký chủ. Khí huyết 1 điểm thứ 3 khí huyết tới sổ. Sở Giang điểm khí huyết vững vàng tăng lên. Lúc này đã là 10 giờ tối. Sở Giang tuy là cảm giác còn có thể tiếp tục, nhưng lo lắng phụ thân tản bộ trở về gặp chính mình không tại nhà sẽ lo lắng. Thế là quả quyết thu công, trước xuống lầu về nhà. Quả nhiên, vào cửa liền thấy phụ thân đang ngồi ở sofa cũ bên trên xem TV, đầu từng chút ngủ gật. Cha, ta trở về, ngài về nhà ngủ đi. Sở Giang nhẹ giọng kêu lên. Sở Vân Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy nhi tử, lộ ra an tâm nụ cười. Hảo, hảo, Giang Nhi ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng mệt mỏi. Lão nhân dặn dò một câu, liền đứng dậy về gian phòng của mình. Nhìn thấy phụ thân nằm ngủ, Sở Giang uống một cốc nước lớn, bổ sung lượng nước. Tiếp đó lần nữa rón rén ra cửa. Như là dạ hành báo săn, lặng yên không một tiếng động lần nữa đi tới mái nhà. Ánh trăng càng đậm, gió đêm man mát. Sở Giang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lần nữa bắt đầu tu luyện thái cực quyền. Đinh, ký chủ. Khí huyết 1 đinh, ký chủ. Khí huyết 1 đinh, ký chủ. Khí huyết 1 lại là 3 giờ đi qua. 3 điểm khí huyết vững vàng tới sổ. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng chung. Sở Giang điểm khí huyết đã đi tới kinh người 37 điểm. Khoảng cách nhị tinh võ giả 40 điểm khí huyết tiêu chuẩn đã không còn xa xôi. Cao như thế bắt chước tăng lên tốc độ, để hắn không có chút nào buồn ngủ. Ngược lại tinh thần sáng láng, thể nội khí huyết lao nhanh phun trào. Đối lý giải của thái cực quyền hình như cũng sâu hơn tầng 1, một chiêu một thức càng xoay tròn như ý hắn tiếp tục tu luyện, không biết mệt mỏi. Thời gian giữa bất chi bất giác lại qua 1 giờ. Đúng lúc này, không đến tình cảm tiếng hệ thống nhắc nhở phát sinh thay đổi, không còn là đơn điệu 1, đinh, ký chủ tính gộp lại đánh thái cực 10 giờ, đánh quyền khiến cho ta khoái hoạt, khí huyết 1 đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ, bí kỹ thiếu tráng quyền ân. Tiếng nhắc nhở pháo nổ 2 lần, còn giống như phát động đặc thù ban thưởng. Sở Giang động tác dừng một chút, trong lòng kinh hỉ. Bí kỹ thiếu tráng quyền, đó là vật gì? Hắn tâm niệm vừa động, liên quan tới cái này bí kỹ nói rõ liền hiện lên ở trong đầu. Thiếu tráng quyền, bị động quyền sợ trẻ trung. Thi triển cận thân bác đấu loại võ kỹ, quyền pháp, trường pháp, thối pháp, chỉ pháp trở. Lúc ký chủ khí huyết có thể ngắn ngủi khôi phục lại trẻ tuổi trạng thái đỉnh phong, thể lực, lực bộc phát, năng lực kháng đòn, năng lực khôi phục tăng lên trên diện rộng. Sở Giang đầu tiên là sững sờ, lập tức khẽ nhíu mày, đây là một cái bị động tăng phúc kỹ năng. Phát động bị động lúc có thể làm cho khí huyết ngắn ngủi khôi phục lại trẻ tuổi trạng thái đỉnh phong. Nhưng ta vốn là trẻ tuổi a. Ta hiện tại chẳng phải là trạng thái đỉnh phong ư? Chẳng lẽ nói, ta đến lao niên mới có thể phát huy nó chân chính tác dụng? Vậy bây giờ chẳng phải là có chút gân gà? Tuy là cảm thấy khả năng tạm thời tác dụng không lớn, nhưng Sở Giang vẫn là quyết định thử một lần hiệu quả. Hắn dừng lại thái cực quyền, ngược lại đánh lên một bộ khác hết sức quen thuộc cơ sở quyền pháp, Thái Tổ Trường Quyền. Bộ quyền pháp này cương mãnh trực tiếp, vừa vặn thử xem hiệu quả. Thái Tổ Trường Quyền có 32 thế. Sở Giang theo thức mở đầu lại chắc y liền bắt đầu, lại đến thức thứ 2 kim kê độc lập. Một chiêu một thức thi triển ra. Một hồi đến như gió, đánh như điện. Một hồi run thân như hổ, đi như du long. Một bộ Thái Tổ Trường Quyền bị hắn đánh đến hổ hổ sinh uy, khí huyết cũng theo đó dâng trào. Làm hắn đánh tới thức thứ 10 mai phục thế lúc, vẫn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Trong lòng Sở Giang không khỏi có chút thất vọng, quả nhiên, đối người trẻ tuổi không hiệu quả rõ rệt ư. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm niệm vừa động, tiếp tục đánh tới thứ 21 thức phục hổ thế lúc, trong cơ thể hắn khí huyết phảng phất bị nhen lửa thuốc nổ, nháy mắt sôi trào cuồn cuộn lên. Một cỗ so với phía trước tràn đầy, nóng rực, tràn ngập dã tính lực lượng đột nhiên theo toàn thân chỗ sâu bộc phát ra, liên tục không ngừng, sôi trào mãnh liệt. Cảm giác thật là mạnh. Trong lòng Sở Giang kinh hô, động tác lại không ngừng, ngược lại thuận theo lấy cố lực lượng này. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất có dùng không hết khí lực. Khí huyết mạnh mẽ, viễn siêu hắn 38 điểm khí huyết vốn có trình độ. Cố lực lượng này mạnh mẽ đâm tới, phảng phất nhu cầu cấp bách một cái phát tiết lối ra. Sở Giang phúc đến thì lòng cũng sáng ra, thuận thế đem cố này cuồng bạo khí huyết chi lực điên cuồng dẫn dắt tới trên quyền phải. Hắn sức eo hợp nhất, trong tiếng hít thở, đột nhiên một quyền bung ra. Trung điệp giã tại mái nhà lều tránh mưa chống đỡ trên trụ. Một tiếng nặng nề như lôi nổ mạnh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong nổ tung. Toàn bộ mái nhà bình đài tựa hồ cũng theo đó kịch liệt chấn động. Cái kia so bắp đùi còn to có thép, lại bị mới vừa mánh vô cùng một quyền đánh đến thật sâu lom xuống xuống dưới, lưu lại một cái vô cùng rõ ràng, thậm chí mang theo một chút cảm giác nóng rực quyền ấn. Ngoa tạo, một quyền này lực quyền, Sở Giang chính mình đều choáng váng. Nhìn xem cái kia lom xuống cột thép cùng hơi đỏ lên nằm đấm, khó có thể tin. Một quyền này tuyệt đối vượt qua 700 kg, thậm chí càng cao. Hắn hiện tại khí huyết là 38 điểm. Dưới trạng thái bình thường, toàn lực một quyền lực quyền đại khái tại 380 kg tả hữu, mà vừa mới một quyền kia, uy lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ nói thiếu tráng quyền cũng không phải là đơn giản khôi phục trẻ tuổi trạng thái, mà là có thể kích phát tiềm năng, tạm thời tăng lên trên diện rộng khí huyết thu phát năng suất cùng thân thể lực bộc phát. Vẫn là nói, bởi vì ta vốn chính là người trẻ tuổi, thiếu tráng quyền có thể làm khí huyết chống chất, lực quyền tăng gấp đôi. Phát hiện này để Sở Giang hưng phấn đến cơ hồ muốn run rẩy lên. Mặc kệ là loại tình huống nào, đều nói rõ thiếu tráng quyền tuyệt không phải gân gà, mà là một cái có thể nói nghịch thiên bị động thần kỹ, có thể để hắn thực tế sức chiến đấu nháy mắt tiêu thăng. Nhưng mà, còn không chờ Sở Giang theo cuồng hỉ bên trong tỉ mỉ lĩnh hội, trong tiểu khu đã vang lên hết đợt này đến đợt khác phẫn nộ tiếng chửi rủa, tào mẹ nó. Ai vậy? hơn nửa đêm làm bạo phá a, muốn chết a, còn có để cho người ta ngủ hay không? Cái nào thất đức mang bốc khói, còn tưởng rằng động đất hủ chết lao tử. Vật nghiệp đây, bảo an đây, đi chết ở đâu rồi? Nơi này có người quấy nhiều dân a, mặc kệ còn ư? Phí vật nghiệp còn cần hay không? Trên mặt Sở Giang cùng hỉ nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vẻ lúng túng cùng chột dạ. Vừa mới một quyền kia tạo thành động tinh thực tế quá lớn, hắn tranh thủ thời gian thu tư thế, như đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng, xám xịt, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng thoát đi mái nhà hiện trường. Hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng, tuy là hưng phấn, nhưng cũng biết rõ tu luyện cần trương thì có độ. Hắn rón rén chạy về nhà, phụ thân hình như ngủ rất say, cũng không có bị hắn tạo thành nổ mạnh bừng tỉnh. Sở Giang nhẹ nhàng thở ra, đơn giản tắm rửa sau, nằm trên giường. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông 38 điểm khí huyết cùng cái kia ẩn chứa khủng bố lực bộc phát. Ngày mai hẳn là có thể đi chứng nhận nhị tinh võ giả, liền mang ý nghĩa. Coi như ta nằm thẳng cái gì cũng không làm, mỗi tháng trợ cấp đều có 2 vạn. Mang theo đối tương lai vô hạn khát khao, chậm chậm tiến vào mộng đẹp. Một đêm này thu hoạch thực tế quá lớn. Chương 11, nhị tinh võ giả. Chương 11, nhị tinh võ giả. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Giang tại liên tiếp quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở bên trong mơ màng tỉnh lại. Đinh, ký chủ mỗi sáng sớm nhất trụ kinh thiên, khí huyết một quen thuộc dòng nước ấm phun trào, xua tán đi cuối cùng một chút buồn ngủ. Đinh, ký chủ nên phong liệu tam xích, không biết dày, khí huyết một Sở Giang bình tĩnh hoàn thành sáng sớm ở giữa nhiệm vụ. Lại một điểm khí huyết thoải mái tới tay. Hắn nhìn xem trong nồi cháo trắng, cảm giác trước đó chưa từng có đói khát. Một hơi liền làm ngũ đại bát to, mới cảm giác bụng an tâm. Đinh, ký chủ một hồi 5 chén cháo, có thể ăn là phúc, khí huyết một theo lấy điểm khí huyết không ngừng trào lên. Thân thể của hắn đối năng lượng nhu cầu cũng mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Sở Giang tâm niệm vừa động, hệ thống giao diện tại trong đầu hiện lên, ký chủ, Sở Vân Phi cảnh giới, nhị tinh võ giả điểm khí huyết, 41/60 thiên phú bí kỹ, thiếu tráng quyền võ kỹ, không đáng nhắc tới chính là Thái cực quyền, Thái tổ trường quyền làm cơ sở quyền pháp, cũng không tính võ kỹ. Chân chính võ kỹ, tu luyện lúc muốn sáng lập chuyên môn khí huyết vận hành thông đạo, cũng liền là mọi người thường nói kinh mạch. Khí huyết vững vàng bước qua 40 đại quan, đã là nhị tinh võ giả. Trong lòng Sở Giang phấn chấn, buổi sáng liền có thể đi chứng nhận nhị tinh võ giả thân phận. Buổi chiều tiếp tục làm buổi luyện nhiệm vụ kiếm tiền. Hắn quyết định chủ kiến, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nhớ tới một việc. Hôm nay là phía trước hắn xin nghỉ rời trường ngày cuối cùng, cần gọi điện thoại cho phụ đạo viên bội bội tỷ xin kéo dài kỳ nghỉ mới được. Thế là hắn gọi thông phụ đạo viên điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến phụ đạo viên giả bội bội giả dặn âm thanh, uy, Sở Giang, chuyện trong nhà xử lý đến thế nào? Bội bội tỷ. Sở Giang mở miệng nói, sự tình trong nhà còn không xử lý xong, ta muốn lại kéo dài một thoáng kỳ nghỉ. Giả bội bội, kéo dài bao lâu? Hệ bên trong bên này cần báo cáo chuẩn bị. Sở Giang suy nghĩ một chút, trước hết mời 1 tháng a. Giả bội bội bên kia trầm mặc một chút, ngữ khí biến đến nghiêm túc chút, 1 tháng. Lâu như vậy? Sở Giang, dựa theo trường học quy định, 1 năm học sinh nghỉ tính gộp lại vượt qua 2 tháng lời nói, đem tự động phát động trình tự, làm tạm nghỉ học xử lý. Bản ý của nàng là muốn nhắc nhở Sở Giang chú ý thời gian, đừng không chú ý siêu giới hạn. Kết quả, Sở Giang trả lời xong toàn bộ nằm ngoài dự liệu của nàng, bội bội tỷ, nếu như quy định là lời nói như vậy, vậy phiền phức ngài, liền trực tiếp giúp ta làm tạm nghỉ học a. Giả bội bội trực tiếp bị lời này nẹ lời, nửa ngày mới không tiếng nói. Người chắc chắn chứ? Sở Giang, tạm nghỉ học cũng không phải chuyện nhỏ. Chuyện này ý nghĩa là ngươi muốn tạm dừng học nghiệp chí ít 1 cái học kỳ. Sở Giang ngữ khí lại rất bình tĩnh, bội bội tỷ, ta xác định. Trong nhà tình huống tương đối đặc thù, cần ta đầu nhập thời gian cùng tinh lực. Giả bội bội gặp không khuyến nổi, không thể làm gì khác hơn là thở dài, tốt ta. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá ta còn đến nhắc nhở ngươi một cái khác trường học quy định, võ đạo đại học nhất định cần tại trong vòng 6 năm hoàn thành học nghiệp cũng đạt tới tốt nghiệp yêu cầu. Nói cách khác, ngươi tạm nghỉ học nhiều nhất không thể vượt qua 2 cái năm học, nếu không sẽ bị cưỡng chế nghỉ học. Nàng dừng một chút, bổ sung mấu chốt nhất một điểm, mặt khác ngươi cần biết, chúng ta Nam Lăng Võ Đạo Đại học tốt nghiệp cứng nhắc điều kiện một trong là đạt tới ngũ tinh võ giả cảnh giới. Hàng năm đều có rất nhiều học sinh bởi vì vô pháp tại quy định niên hạn bên trong đạt tới tiêu chuẩn này mà trì hoãn tốt nghiệp. Thậm chí, cuối cùng vô pháp tốt nghiệp, lấy không được học vị giấy chứng nhận người cũng có khối người. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Sở Giang ngữ khí vẫn như cũ không có gì gợn sóng, tốt, ta đã biết, cảm ơn bội bội tỷ nhắc nhở. Giả bội bội cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cảm thấy đến Sở Giang trong nhà khả năng thật gặp được trọng đại biến cố, cần hắn tạm thời buông tha học nghiệp. Được thôi, vậy ta bên này trước giúp ngươi đi tạm nghỉ học quá trình, thủ tục làm xong thông chi ngươi. Có khó khăn gì, tùy thời có thể cùng trường học nói. Nàng cuối cùng nói. Sở Giang, cảm ơn bội bội tỷ. Sở Giang thở dài ra một hơi, tạm nghỉ học thủ tục giải quyết, hắn tạm thời không có học nghiệp ràng buộc. Nắm giữ hệ thống, khí huyết mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái này đại học, nói thật đối với hắn mà nói ý nghĩa đã không giống lấy trước như vậy trọng đại. Tạm nghỉ học vừa bạn, đã bảo lưu lại học tịch cùng tương lai khả năng, lại không ảnh hưởng hắn hiện tại tự do phát triển, kiếm tiền trả nợ cùng tăng thực lực lên. Ra cửa, Sở Giang lần nữa thẳng đến tòa khí thế kia rộng rãi võ đạo hiệp hội đại lầu. Vẫn như cũng là lầu một võ giả chứng nhận khu, nhưng không khí cùng hắn hôm trước lúc tới đã hoàn toàn khác biệt. Trước ngực hắn mai kia mới tinh nhất tinh võ giả huy chương liền là tốt nhất giấy thông hành. Ven đường gặp phải nhân viên thái độ đều cung kính không ít. Lần này, hắn không cần lại giao nạp chứng nhận phí, chỉ cần tại chứng nhận thông đạo lối vào soát một thoáng chính mình võ giả huy chương. Hệ thống tự động phân biệt thân phận cùng quyền hạn. Võ giả 1 đến 5 tinh chứng nhận đều là tại võ đạo hiệp hội lầu 1 tiến hành. chứng nhận võ sư, 1 năm tinh, cần lên lầu 2, nơi đó có cảng chuyên ngành thiết bị cùng mạnh hơn chứng nhận quan. Chứng nhận đại võ sư, lại xưng võ đạo đại sư, 1 năm tinh, thì cần muốn lên lầu 3. Cái kia đã là võ giả tầm thường khó mà chạm đến khu vực. Chứng nhận võ tông, lại xưng võ đạo tông sư, 1 năm tinh, tại lầu 4, càng là thần bí lại uy nghiêm. Về phần võ tông bên trên võ vương, chứng nhận căn bản là không tại phổ thông võ đạo hiệp hội đại lầu tiến hành. Loại nhân vật cấp độ kia, bản thân nơi nơi liền là võ đạo hiệp hội cao tầng hoặc một phương cự phách. Bọn hắn chứng nhận là từ hiệp hội tổng bộ hoặc phương diện cao hơn đơn vị nội bộ hoàn thành. Sở Giang hiện tại là chứng nhận nhị tinh võ giả, thuộc về tinh cấp thăng cấp chứng nhận. Không cần như lần đầu chứng nhận dạng kia trung đội trưởng đội, có đặc biệt tinh cấp thăng cấp chứng nhận thông đạo. Ít người rất nhiều, quá trình cũng càng nhanh. Tại một vị khí tức rõ ràng so nhất tinh chứng nhận quan cường hãn không ít ngũ tinh võ giả chứng nhận quan giám sát xuống. Sở Giang lần nữa tiến hành khí huyết cùng lực quyền khảo thí. Sở Giang, 19 tuổi, khí huyết 41, lực quyền 430 kg. Số liệu hữu hiệu, thăng cấp chứng nhận thông qua. Chứng nhận quan nhìn trên màn ảnh mới mẻ xuất hiện số liệu, trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu kinh ngạc. 19 tuổi nhị tinh võ giả, đây tuyệt đối là thiên tài người kế tục. Cho dù là tại Nam Lăng Võ Đạo Đại học nặng như vậy điểm học phủ, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu học sinh mũi nhọn. Hắn không khỏi đến đối trước mắt người trẻ tuổi này nhiều hơn mấy phần coi trọng. Đi nhị tinh võ giả chuyên môn cửa chắn thay thế người võ giả huy chương a. Sau khi hoàn thành, nhớ đi tài vụ cửa chắn đăng ký, nhận lấy ngươi tháng này nhị tinh võ giả trợ cấp. Chứng nhận quan ngữ khí so trước đó ôn hòa rất nhiều. Trong lòng Sở Giang hơi động một chút, bắt được một cái mấu chốt tin tức, nhận lấy tháng này trợ cấp. Hắn hôm trước mới lĩnh qua nhất tinh võ giả 1 vạn trợ cấp, chẳng lẽ còn có thể lại lĩnh? Hắn bất động thanh sắc, đè xuống trong lòng hiếu kỳ cùng chờ mong. Đầu tiên là đi tới nhị tinh võ giả chuyên môn chứng nhận cửa chắn. Cửa chắn sau nhân viên trình tự hóa nói, huy chương cho ta. Sở Giang đem trước ngực mai kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể nhất tinh võ giả huy chương gỡ xuống, lần lượt tiến lên cửa chắn. Nhân viên đem huy chương để vào một cái chuyên dụng dụng cụ tinh vi bên trong. Quét hình xác nhận tin tức, cùng trong kho số liệu Sở Giang vừa mới thông qua nhị tinh chứng nhận số liệu phối hợp sau khi thành công. Dụng cụ phát ra nhẹ nhàng tiếng long long. Chỉ thấy mai kia huy chương tại dụng cụ nội bộ bị kích quang khắc mất vốn có nhất tinh tiêu chí. Tiếp đó nhanh chóng mà tinh chuẩn in dấu lên 2 quả đặt song song đồng tinh. Chương 12, mục tiêu, trong vòng 7 ngày, thăng cấp ngũ tinh võ giả. Trả hết nợ nợ nần. Chương 12, mục tiêu, trong vòng 7 ngày, thăng cấp ngũ tinh võ giả. Trả hết nợ nợ nần. Một mai rực rỡ hẳn lên, lóe ra 2 quả đồng tinh nhị tinh võ giả huy chương theo ra nguyên liệu miệng trượt ra. Còn mang theo một chút kim loại làm nóng sau dư ôn. Nhân viên đem huy chương đưa trả lại cho Sở Giang, tốt. Sở Giang tiếp nhận mai này đại biểu lấy thân phận mới cùng càng cao quyền lợi huy chương. Trịnh trọng đem nó đựng ở trước ngực. Thay thế lúc đầu nhất tinh huy chương. 2 quả đồng tinh tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Đón lấy, hắn mang một chút không yên cùng to lớn chờ mong, lần nữa đi tới tài vụ cửa chắn. Ngươi tốt, ta tới nhận lấy tháng này nhị tinh võ giả trợ cấp. Sở Giang đem huy chương mới đưa tới. Nhân viên ra hiệu hắn đem huy chương đặt ở cảm ứng khu. Tích một tiếng vang nhỏ, máy cảm ứng chọn đọc huy chương nội tâm mảnh tin tức. Nhân viên tại trên máy tính thao tác mấy lần. Một lát sau, điện thoại của Sở Giang chấn động một cái, thu đến một đầu mới tin nhắn nhắc nhở. Lưu Dương Thị Võ Đạo Hiệp Hội tôn kính nhị tinh võ giả Sở Giang tiên sinh, ngài tháng này võ giả trợ cấp 20.000 điểm tín dụng đã phát tới ngài khóa lại tài khoản, xin chú ý tra thu. Dĩ nhiên thật tới sổ. 2 vạn điểm tín dụng. Trong lòng Sở Giang lập tức dâng lên một trận cung hỉ. Chuyện này ý nghĩa là hắn trong một tháng nhận lấy 2 lần trợ cấp, tổng ngạch đạt tới 3 vạn điểm tín dụng. Đây là võ đạo hiệp hội hệ thống tư. Vẫn là nói, đây là hiệp hội ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ quy tắc. Sở Giang nhanh chóng tỉnh táo lại suy nghĩ. Nó mục đích là làm khích lệ võ giả không ngừng đột phá, hoặc là dứt khoát liền là cho những cái kia có thể trong vòng 1 tháng liên tục tấn cấp thiên tài một loại khen thưởng thêm. Hắn hơi tưởng tượng, lại cảm thấy hợp lý. Cũng là, dưới tình huống bình thường, ai có thể trong vòng 1 tháng liên tục tấn cấp? Giống ta dạng này 3 ngày tăng lên 22 điểm khí huyết, chỉ sợ là số rất ít bên trong số rất ít. Loại này lỗ thủng có lẽ vốn là làm số rất ít thiên tài chuẩn bị phúc lợi. Phát hiện này để tâm tình của hắn càng vui vẻ. Một cái càng thêm lớn gan, càng điên cuồng ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, để trái tim của hắn đột nhiên ra tốc nhảy lên. Chờ một chút, nếu như quy tắc này thành lập, mắt Sở Giang nháy mắt sáng đến dọa người. Có lẽ ta có thể thẻ cái này bờ UG, trong vòng 1 tháng nhiều lần nhận lấy trợ cấp. Sở Giang hít thở biến đến có chút gấp rút, hắn bị chính mình tính toán ra kết quả chấn kinh. Nếu như ta có thể tại trong tháng này một đường tấn thăng đến ngũ tinh võ giả, cái kia chỉ là trợ cấp, ta liền có thể tính gộp lại dẫn tới 1 vạn nhất tinh, 2 vạn nhị tinh, 3 vạn tam tinh, 4 vạn tứ tinh, 5 vạn ngũ tinh, sơ sơ 15 vạn điểm tín dụng. Con số này vừa đúng cùng nhà hắn chỗ thiếu nợ nần cơ hồ ngang hàng. Lại thêm ta làm bồi luyện nhiệm vụ mỗi ngày 600, 2 tuần xuống tới cũng có thể có 8.400 thu nhập. Sở Giang cảm giác máu của mình đều tại sôi trào. Chẳng phải là tại tháng này bên trong, ta liền có thể trực tiếp đem cái kia bút áp đến phụ thân thở không nổi nợ nần toàn bộ trả hết nợ. Ý nghĩ này quá mức mê người, cũng quá mức kinh người. Trong 1 tháng theo mới vừa biết chứng nhất tinh võ giả nhảy lên đến ngũ tinh võ giả. Nói ra điều này căn bản sẽ không có người tin tưởng. Đây cũng không phải là thiên tài phạm chủ, quả thực là thần thoại. Sở Giang cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình cái kia còn mang dư ôn nhị tinh huy chương. Ngay tại 3 ngày trước, hắn vẫn chỉ là cái khí huyết 19, đau khổ dãy ruột tại chuẩn võ giả ngưỡng cửa phổ thông sinh viên. Mà bây giờ, hắn đã là khí huyết 41 nhị tinh võ giả. Tất cả những thứ này đều nhờ vào cái kia trói lầm, nhìn như không nghiêm chỉnh lại ban thưởng phong phú người già hệ thống. Mỗi ngày ổn định có nhất trụ kình tiên một nền phong liệu tam xích một ba chén cháo một đây chính là 3 điểm giữ gốc khí huyết. Lại thêm bồi luyện lúc đánh thái cực, mỗi giờ còn có thể soát 1 điểm, một ngày bồi luyện 3 giờ liền là 3 điểm. Đây chính là mỗi ngày 6 điểm khí huyết ổn định vào sổ. Sở Giang cực nhanh tính toán hệ thống mang tới ổn định lợi nhuận. Một ngày 6 điểm, 10 ngày liền là 60 điểm. Theo 41 mở ra bắt đầu, 10 ngày sau ta liền có thể đạt tới 101 điểm khí huyết. Vững vàng vượt qua ngũ tinh võ giả 100 điểm tiêu chuẩn. Nếu như chính ta lại tìm chút thời giờ soát một thoáng khí huyết, thời gian này còn có thể thật to sớm. Cái này kết quả tính toán để Sở Giang tim đập loạn không chỉ. Trên lý luận là trọn vẹn có thể được. Hắn nhìn một chút điện thoại lịch ngày. Tháng này tăng thêm hôm nay còn có 7 ngày. Tuy là càng về sau tăng lên khả năng càng khó, hoặc là hệ thống nhiệm vụ sẽ có biến hóa. Nhưng đây tuyệt đối là một đầu có thể thấy rõ ràng đường tắt. Trong mắt Sở Giang lóe ra trước đó chưa từng có kiên định hào quang. Phía trước còn cảm thấy 15 vạn là xa không thể chạm còn lớn, bây giờ nhìn lại, hình như có thể đụng tay đến. Nguyên bản nặng nề nợ nần áp lực, vào giờ khắc này phảng phất chuyển hóa làm vô hạn động lực. Trong vòng 7 ngày, liên tục đột phá, thẳng tới ngũ tinh. Cái này không chỉ là vì trả nợ, càng là làm nhanh chóng tăng thực lực lên. Cứ làm như vậy, Sở Giang dùng sức nắm chặt nắm đấm. Mục tiêu, trong vòng 7 ngày, thăng cấp ngũ tinh võ giả, trả hết nợ nần. Ngay tại Sở Giang tại Võ Đạo Hiệp hội chứng nhận nhị tinh võ giả thời điểm, nhà hắn chỗ tồn tại Cẩm Tú Hoa Viên tiểu khu tòa 19 mái nhà, có thể một chút cũng không bình tĩnh. Hàng xóm A Hoa, một cái hơn 60 tuổi, tinh thần đầu 10 phần về hưu phụ nữ, ôm lấy một chậu lớn mới rửa sạch ga giường đi lên phơi nắng. Nàng thuần thục đem chăn gạt tại phía nam ánh nắng tốt nhất, thông gió cũng tốt nhất khu vực, trong miệng còn rên lên không được pha tiểu khúc. Gạt hào ga giường, nàng vùi tay, đang chuẩn bị xuống lầu. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bên cạnh cái kia chống đỡ lấy toàn bộ mái nhà lều tránh mưa, so bắp đùi còn to của thép. A Hoa bước chân dừng lại, nheo mắt lại nhích lại gần chút. Trên cột này, thế nào có cái dấu? Nàng hiếu kỳ đi qua. Khi thấy rõ đó là lúc nào, không khỏi đến ngạc nhiên. Chỉ thấy cái kia kiên cố cột thép mặt ngoài, bất ngờ lom xuống dưới một khối, tạo thành một cái vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn ra đốt ngón tay đường nét quyền ấn. Vãi mẹ ơi! A Hoa kinh hô một tiếng, theo bản năng thò tay đi mò cái kia lom xuống. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến, cái kia lom xuống chiều sâu để nàng liễu lưới. Cái này, đây là cái nào đáng giết ngàn đau làm? Ăn nhiều chết nó a! Như vậy rắn chắc cây cột cho đánh thành dạng này, cái này nếu là đem lều tránh mưa đánh sập, sửa chữa cũng phải tốn nhiều tiền. Từng nhà phân chia, lại đến tranh cãi ngất trời. Nàng càng nghĩ càng giận, đồng thời cũng cảm thấy việc này có chút tà dị. Cái này đến bao lớn khí lực mới có thể tại cái này cột thép bên trên lưu lại như vậy sâu dấu? Người thường có bản lĩnh này, không được, phải gọi Lao Trần tới xem một chút. Hắn hiểu cái này. A Hoa lẩm bẩm lấy, hùng hùng hổ hổ liền hướng dưới lầu chạy. Lao Trần là nàng bạn già, lúc tuổi còn trẻ đã từng là một vị nhị tinh võ giả. Mặc dù bây giờ hơn 70 tuổi lớn, khí huyết suy bại đến liền võ giả đều không phải, nhưng nhãn lực cùng kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Chương 13, cột thép bên trên quyền ấn đưa tới manh động. Chương 13, cột thép bên trên quyền ấn đưa tới manh động. A Hoa cái này một ồn ào, tăng thêm nàng vội vã bộ dáng, rất nhanh liền đem trong lầu cái khác mấy cái ngay tại nhà nhàn rỗi lao đầu lao thái thái hấp dẫn đi ra. Chỉ chốc lát sau, trên lầu chót liền vây quanh 5-6 người. Đối cái kia cột thép bên trên quyền ấn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ hố. Nắm đấm này giấu, đủ sâu a. Ai lợi hại như vậy? Một người có mái tóc hoa râm, nhưng sống lưng thẳng tắp lão đầu, chính là bị A Hoa gọi tới Lao Trần. Hắn tỉ mỉ kiểm tra một hồi quyền ấn, thậm chí còn dùng ngón tay khoa tay múa chân một thoáng chiều sâu cùng đường nét, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, một quyền này, lực đạo có thể không nhẹ a. Ta trẻ tuổi lúc ấy là nhị tinh võ giả, đỉnh phong lực quyền đến gần 500 kg, cũng có thể tại cái này cột thép bên trên lưu lại dấu. Nhưng tuyệt đối đánh không ra như vậy sâu, như vậy ngưng thực lom xuống. Kỹ xảo phát lực phi thường cao siêu, lực lượng cơ hồ không có khuyết tán, tất cả đều tập trung ở cái này một cái điểm lên. Hắn trầm ngâm một chút, đưa ra một cái để xung quanh các hàng xóm cũ đều hít khí lạnh phán đoán. Theo ta thấy, một quyền này lực đạo tối thiểu đến có 800 kg hướng lên, thậm chí khả năng càng cao. 800 kg, Lao Trần đầu, ngươi không nhìn lầm a? Đây chẳng phải là tứ tinh võ giả? Chúng ta tiểu khu đẳng cấp bây giờ cao nhất Lao Hà cũng mới tam tinh a. Tam tinh võ giả lực quyền tiêu chuẩn không phải 600 kg ư? Chẳng lẽ có phía ngoài cao thủ chạy chúng ta mái nhà tới luyện quyền? Ăn nhiều chết nó a! Làm hỏng của công phải bồi thường tiền. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, lại là hiếu kỳ lại là lo lắng. Sở Giang tính toán hảo điên cùng thăng cấp kế hoạch sau, liền rời đi Võ Đạo Hiệp hội đại lầu, tiện đường đi phụ cận thực phẩm tươi sống siêu thị. Hắn nhìn thấy thịt bày ra có cấp 1 yêu thú cương liệp chư thì bán, nhãn hiệu viết 38 điểm tín dụng, cân. Tuy là cấp 1 thịt yêu thú đối với hiện tại khí huyết cao tới 41 điểm hắn hiệu quả đã ít đòi, nhưng cương liệp chư chất thịt tươi đẹp dị thường. Hắn nhớ chính mình khi còn bé, phụ thân thỉnh thoảng kiếm được ít tiền liền sẽ mua cho hắn ăn. Đó là trong ký ức khó được mỹ vị. Hắn không chút do dự mua 3 cân, định cho phụ thân cải thiện cơm nước. Cũng coi là nho nhỏ chúc mừng một thoáng chính mình thăng cấp nhị tinh võ giả. Xách theo thịt về đến nhà, phát hiện lão gia tử không tại nhà. Nghĩ thầm khả năng đi trong tiểu khu quảng trường nhỏ phơi nắng, tìm người trò chuyện hoặc là nhìn dưới người cờ đi. Hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Buông xuống đồ vật liền chuẩn bị đi mái nhà tiếp tục đánh thái cực soát khí huyết. Nhưng mà, làm hắn đi tới mái nhà thời gian, lại phát hiện hôm qua hắn luyện quyền địa phương chính giữa vây quanh một nhóm lao đầu tử lao thái thái. bọn hắn đối cái kia cột thép khoa tay múa chân, thảo luận đến khí thế ngất trời. Sở Giang chạm chỗ không xa nghe một hồi, lập tức có chút chột dạ, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Bởi vì cái kia gây nên vây xem và sợ hãi thán phục quyền ấn, chính là hắn tối hôm qua khảo thí thiếu tráng quyền lúc không cẩn thận lưu lại chứng cứ phạm tội. Nhìn thấy mái nhà nhiều người như vậy, hiển nhiên không phải cái yên tĩnh tu luyện nơi trốn. Sở Giang lập tức tuyệt tại nơi này đánh quyền ý niệm, quay người liền chuẩn bị lặng lẽ xuống lầu, đợi buổi tối ít người lại đến. Mắt sắc Á Hoa khẽ nghiêng đầu, vừa bạn thấy đang chuẩn bị chạy đi Sở Giang, nàng lập tức cất giọng kêu lên, "Ai? Đây không phải là lão Sở nhà Tiểu Giang ư?" "Tiểu Giang, ngươi tới một thoáng." Sở Giang thân thể cứng đờ, trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét. Hắn chỉ có thể kiên trì xoay người, trên mặt gạt ra một điểm nụ cười, "A Hoa a gì, Trần thúc thúc, các vị thúc thúc a gì, các ngươi đây là?" "Nhìn cái gì đấy?" Hắn ra vẻ không biết đi qua. Hắn một cái 19 tuổi người trẻ tuổi, tại những cái này 60 tuổi hướng lên lão đầu lao thái thái trước mặt, tiếng kêu ra dàn mãi mãi đều đầy đủ. Không biết làm sao Sở Giang cha hắn tuổi tác càng lớn, bối phận so trước mặt những người này còn cao một bối đây. Cho nên tiếng này thúc thúc a gì gọi một điểm mà bệnh cũng có. A Hoa kéo lại Sở Giang cánh tay, đem hắn kéo đến cột thép phía trước. Nàng chỉ vào cái kia quyền ấn, lôi kéo cái kia mang tính tiêu chí lớn giọng, lòng đầy căm phẫn nói, "Tiểu Giang ngươi tới nhìn một cái." Nhìn một chút trên cột này, cũng không biết là cái nào sao tai họa, ăn nhiều chết nó không có chuyện làm. Đánh như vậy thâm nhất cái quyền ấn tử tại nơi này, cái này đến bao lớn khí lực. Cái này nếu là đem lều tránh mưa đánh sập, sửa có thể không được đại gia hỏa một chỗ bỏ tiền. Thật là yêu tinh hại người. Trên mặt Sở Giang duy trì trấn định, trong lòng lại lúng túng đến có thể sử dụng ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn chỉ có thể xuôi theo câu chuyện thuận miệng đáp lời, tính toán lừa gạt quá quan, đúng vậy à, đây cũng quá vô lý, người kia thật là ăn nhiều chết no. Chính mình chửi mình, cảm giác này thật là tuyệt. Nhưng mà, ngay tại Sở Giang phụ họa thời điểm, đứng ở một bên một mực yên lặng đánh giá cột thép lao trần, ánh mắt lại từ quyền ấn chậm chậm rời đi, rơi vào Sở Giang trước ngực. Tầm mắt của hắn ngưng kết ở miếng kia mới tinh, lóe ra hai quả đồng tinh huy chương bên trên. Lao Trần đầu tiên là sửng sốt một chút, hình như hoài nghi chính mình mắt mở. Hắn theo bản năng dùng sức dụi dụi con mắt, bảo đảm chính mình không có nhìn lầm. Chờ hắn lần nữa định thần nhìn lại lúc, trên mặt biểu tình theo nghi hoặc biến thành khó có thể tin chấn kinh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, âm thanh bởi vì xúc động mà mang theo vẻ run rẩy. Chỉ vào ngực Sở Giang, cơ hồ là đang kinh ngạc thốt lên, "Các loại, chờ một chút, Tiểu Giang, ngươi, ngực ngươi mang chính là ngươi thăng cấp võ giả?" "Không đúng, huy chương này, cái này tựa như là nhị tinh võ giả huy chương." Hắn lời này vừa nói, tựa như là tại yên lặng mặt hồ đầu nhập vào một khóa cự thạch. Tất cả nguyên bản còn đang nghị luận quyền ấn lao đầu các lao thái thái, ánh mắt đồng loạt theo cột thép rời lên, như đèn pha đồng dạng. Toàn bộ tập trung đến Sở Giang trước ngực. Mai kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mang theo hai quả rõ ràng đồng tinh huy chương, nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. "Vãi uy, thật là hai sao? Ta tiên, lao Sở nhà Tiểu Giang thành võ giả, vẫn là nhị tinh. Vậy mới lên đại học không bao lâu a, nhanh như vậy liền nhị tinh." Đám người lập tức xôn xao, tiếng kinh hô đàm phán hòa bình luận âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Mới vừa rồi còn lôi kéo giọng chửi sao thai họa a hoa, giờ phút này miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, mắt càng là trừng đến căng tròn. Trên mặt nàng bất bình nháy mắt bị cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin thay thế. Nàng đột nhiên buông ra Sở Giang cánh tay, như là bị nóng đến đồng dạng. Một giây sau, biểu tình lập tức tới cái 180 độ thay đổi lớn, đổi lại vô cùng nhiệt tình thậm chí mang theo vẻ lĩnh hót đủ cười. Âm thanh cũng nháy mắt tăng lên, tràn ngập khoa trường tán thưởng, "Ai, a, hài sao? Cũng thật là nhị tinh võ giả huy chương. Ta đã nói rồi." Lao Sở ra tổ mộ phần bốc lên khói xanh. "Tiểu Giang thế nhưng chúng ta nhìn xem lớn lên, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, xứng đáng là có thể thi đậu võ đạo đại học sinh viên tài cao. Đây quả thực là võ khúc tinh hạ phàm a." "Không được, không được a. Lao Sở thật là có phúc lớn a." Nàng cái này trở mặt tốc độ nhanh chóng, ngữ khí chuyển đổi khoa trương, để Sở Giang đều kém chút không phản ứng lại. Chương 14, Trấn Nam Vương. Võ Vương cảnh tiêu chí, khí huyết hóa cánh, ngự không mà đi. Chương 14, Trấn Nam Vương. Võ Vương cảnh tiêu chí, khí huyết hóa cánh, ngự không mà đi. Cái khác hàng xóm cũng nộn nhịp xuống tới, một năm miệng mười biểu đạt chúc mừng cùng sợ hai thằng cùng. Nhìn về phía Sở Giang ánh mắt triệt để biến, tràn ngập thèm muốn, kính sợ thậm chí là một chút lịnh bợ. Lao Sở nhà lần này có thể phát đạt. Tiểu Giang vẫn chưa tới 20 tuổi a, còn trẻ như vậy. Sau đó tiền đồ vô lượng a. Chúng ta tòa lầu này cũng đi theo được nhờ a, có cái nhị tinh võ giả ở đây. Sở Giang bị nhóm này nhiệt tình quá độ lão nhân già vây quanh ở chính giữa. Nghe lấy những cái kia khoa trương ca ngợi, chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu. So cùng Lý Hạo đánh một buổi chiều quyền còn mệt hơn. Hắn cười xấu hổ lấy, liên tục khoát tay, thúc thúc đám a di quá khen, vận khí tốt, chỉ là vận khí tốt. Hắn giờ phút này chỉ muốn mau thoát đi cái này cỡ lớn vây xem hiện trường. Cái kia quyền ấn mang tới nguy cơ. Hình như bởi vì hắn bất thình lình nhị tinh võ giả thân phận, trời xui đất khiến bị rời đi lực chú ý. Chỉ ít tạm thời không có người lại đem cái kia khủng bố quyền ấn cùng hắn liên hệ. Cuối cùng tại đám hàng xóm nhìn tới, một cái vừa mới chứng nhận thành công tân tấn nhị tinh võ giả, làm sao có khả năng đánh ra đáng sợ như vậy lực quyền đây? Trong lòng Sở Giang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở chính mình, sau đó khảo thí lực lượng có thể đến lại tìm bí mật hơn địa phương mới được. Sở Giang tại một nhóm lao đầu lao thái thái nhiệt tình quá độ tán dương cùng tấn bốc âm thanh bên trong, cơ hồ là chật vật trốn xuống lầu. Hắn biết rõ những lao nhân gia này giả thành tình, hiểu nhất phải nói chút ân huệ mà không uổng phí lời hay. Mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, nói chút cắt tường lời nói, vạn nhất có thể thu được đến hắn vị này tân tấn nhị tinh võ giả một chút hào cảm, tương lai có lẽ liền có thể đổi lấy một chút chiếu cố hoặc tạo thuận lợi. Đây là một loại tầng dưới chót tiểu nhân vật trường kỳ trong sinh hoạt tích lũy sinh tồn trí tuệ, tràn ngập khéo đưa đẩy cùng bất đắc dĩ. Sở Giang đối cái này lòng dạ biết rõ, cũng không ghét, chỉ là cảm thấy có chút chống đỡ không được. Trở lại cửa nhà mình, Sở Giang rất nhanh liền đem lầu này đỉnh khúc nhạc dạo ngắn ném ra sau đầu, đẩy ra cửa chính, lại ngoài ý muốn phát hiện phụ thân Sở Vân Phi đã trở về. Hơn nữa lão gia tử không giống thường ngày dạng kia nhàn nhã tựa ở trên ghế sofa xem TV, mà là đứng nghiêm, như là Tùng Bách đứng ở trong phòng khách. Hắn mặt hướng TV, trên khuôn mặt giàn mua hiện ra không giống bình thường ửng hồng, ánh mắt sáng rực, thậm chí có thể nhìn ra một chút khó mà ức chế cuồng nhiệt cùng xúc động. TV âm lượng mở đến cũng so bình thường lớn không ít. Bên trong truyền đến như núi kêu biển gầm gào thét cùng sục sôi bối cảnh âm nhạc. "Cha, ta trở về." "Nhìn cái gì đây kích động như vậy? Đứng đấy nhìn nhiều mệt ta." Sở Giang một bên đổi giày, một bên hiếu kỳ hỏi. Sở Vân Phi đột nhiên quay đầu, bởi vì xúc động, thanh âm của hắn đều có chút phát run, chỉ vào TV, "Là Trấn Nam Vương, là ta lão liên trưởng." Trong TV ngay tại trực tiếp hắn dẫn Trấn Nam quân xuất chính phía trước thệ sư đại hội. "Mau nhìn." Sở Giang nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động, vội vã buông xuống đồ vật, bước nhanh đi đến trước TV. Chỉ thấy bộ kia tiểu cũ màn hình tinh thể lỏng trên màn, hình ảnh trang nghiêm túc sát. Một mảnh rộng rãi khổng lồ trên quảng trường. Một chi vạn người quy mô quân đội xếp lấy ngay ngắn vô cùng phương trận. Các quân sĩ đều thân mang chế tạo hắc ám hợp kim chiến giáp, cầm trong tay binh khí. Một cỗ ngút trời túc sát chi khí phảng phất có thể xuyên thấu qua màn hình tràn ngập ra, mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là trận liệt phía trước nhất. Đạo kia treo ở cách mặt đất hơn 10 mét giữa không trung thân ảnh. Người kia một thân tạo hình dữ tợn, lưu chuyển lên ánh sáng vàng sầm hợp kim áo giáp, giáp vai dày nặng, giáp ngực có khắc mãnh hổ đồ đằng. Bộ mặt hắn cương nghị, ánh mắt như điện, nhìn qua phảng phất chỉ là chừng 40 tuổi trung niên dáng dấp. Nhưng làm người ta rung động nhất là sau lưng hắn cái kia một đôi to lớn, nhẹ nhàng chấn động qua dự. Cặp kia cánh cũng không phải là huyết đục vây cánh, mà là từ tinh thuần tột cùng khí huyết chi lực ngưng kết mà thành. Trên đó xích hà lưu chuyển, hào quang rực rỡ, phản phất từ bốc cháy hỏa diễm cùng nóng chảy hồng ngọc cùng đúc thành. Theo lấy hai cánh khó mà nhận ra địa chấn động, Trấn Nam Vương Lý Vân Hổ thân thể cũng theo đó ở giữa không trung hơi hơi lên xuống, vững như bàn thạch. Khí huyết hóa cánh, ngựa không phi hành. Đây là võ vương cảnh cường giả mang tính tiêu chí năng lực. Mỗi một vị võ vương đều là trụ cột quốc gia, chiến lược cấp tồn tại, nắm giữ quan phương trao tặng, độc nhất vô nhị võ vương phong hào. Thì như trước mắt vị này, Trấn Nam Vương Lý Vân Hổ, phong hào Trấn Nam. Hắn là vùng dậy tại 80 năm trước trận kia quét sạch toàn cầu đại hai biến bên trong truyền kỳ cường giả, chiến công hiển hách, uy trấn nam cương. Sở Giang biết, phụ thân Sở Vân Phi lúc tuổi còn trẻ mới tòng quân, liền là Lý Vân Hổ thủ hạ một tên tân binh đạn tử. Đại hai biến phủ xuống sau, thiên địa kỳ biến, yêu thú hình hành. Phụ thân liền đi theo vị này lão liên trưởng một đường nam chinh bắc chiến, theo trong núi thây biển máu rẽ rủa cầu sinh. Phụ thân thiên phu phổ thông, thực lực thấp kém, có thể sống đến 100 tuổi cao tuổi, càng nhiều hơn chính là dựa vào vận khí cùng cẩn thận. Mà năm đó vị kia trẻ tuổi liên trưởng Lý Vân Hổ cũng là tại máu và lửa tẩy lễ bên trong thực lực đột nhiên tăng mạnh, lần lượt đột phá cực hạn, cuối cùng du ngoạn võ vương chi cảnh, trở thành thống lĩnh Long Quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong Trấn Nam quân thống soái tối cao. Năm đó cùng phụ thân cùng một cái đại đội lao huynh đệ, tuyệt đại bộ phận đều chiến tử xa trường, vì nước hy sinh, số ít không chiến tử, bây giờ cũng cơ bản đều chết giả không sai biệt lắm. Cho đến ngày nay, đoạn kia gió lửa tuế nguyệt dấu vết lưu lại, chỉ sợ cũng chỉ còn giữ lại vị này vẫn như cũ sừng sững tại lực lượng đỉnh phong Trấn Nam Vương Lý Vân Hổ. Cùng trước mắt vị này khí huyết sớm đã suy bại, biến thành phổ thông lão nhân phụ thân Sở Vân Phi. Cho nên, đừng nhìn trong TV Trấn Nam Vương nhìn qua như là cái tinh lực dồi dào trung nhân nhân. Số tuổi thật sự của hắn sớm đã hơn trăm, thậm chí so Sở Vân Phi còn muốn lớn tuổi một chút. Đây chính là cao giai võ giả mang tới dài đằng đẵng tuổi thọ cùng thanh xuân ở lâu. Nhận sâu phụ thân ảnh hưởng, Sở Giang theo tiểu nghe lấy Trấn Nam Vương truyền kỳ cố sự lớn lên. Đối vị này thủ hộ thần vương giả cũng là tràn ngập kính trọng, thậm chí có thể nói là hắn ngoan cố fan cũng không đủ. Nhìn xem trong màn hình Trấn Nam Vương đứng lơ lửng trên không, sau lưng khí huyết quang rực giãn ra. Nó phía dưới vạn quân đứng nghiêm, chờ đợi hắn ra lệnh một tiếng khí thế bằng bạc. Sở Giang chỉ cảm thấy đến một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu, ngực kích động không thôi. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, quá đẹp rồi. Đây chính là võ vương ư? Khí huyết hóa cánh, bay lượn chân trời. Cái này không chỉ là cường đại biểu tượng, quả thực là trang bức một lòng thần kỹ a. Ta sau đó cũng nhất định phải trở thành võ vương. Phụ thân Sở Vân Phi phảng phất xem thấu nhi tử tâm tư. Hắn dùng mang theo vô cùng sùng kính cùng tự hào ngữ khí, bổ sung một cái Sở Giang mặc dù biết, nhưng mỗi lần nhắc lên đều y nguyên sẽ cảm thấy rung động bối cảnh. Đúng vậy à, lão liên trưởng hắn là trời sinh tướng tinh, võ đạo kỳ tài. Hơn nữa, hổ phụ không quyền tử. Lão gia tử dừng một chút, âm thanh đệ thấp một chút, ngươi đừng quên, chúng ta Lư Dương khu căn cứ thị trường, đồng thời kiêm nhiệm võ đạo hiệp hội Lư Dương phân hội hội trưởng Lý Nguyên Anh hội trưởng, một vị thực lực cực kỳ cường hãn võ tông, liền là lão liên trưởng Lý Vân Hổ con ruột. Tin tức này, Sở Giang là biết đến. Cái này tại Lư Dương khu căn cứ thậm chí toàn bộ Nam vực đều không phải bí mật gì, nhưng mỗi lần nghe được, y nguyên có thể cảm nhận được Trấn Nam Vương gia tộc cái kia làm người hít thở không thông cường đại lực ảnh hưởng. Phụ thân Sở Vân Phi trong giọng nói tràn ngập cảm khái, ngẫm lại xem, lão liên trưởng chính mình là uy trấn thiên hạ Trấn Nam Vương, nhi tử là tọa trấn một phương khu căn cứ thị trưởng kiêm võ đạo hiệp hội phân hội trưởng, là cường đại võ tông. Đây mới thật sự là võ đạo thế gia, trụ cột quốc gia a. Sở Giang nghe vậy, tâm thần lần nữa rung mạnh. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong màn hình đạo kia như là thần linh thân ảnh thời gian. Loại trừ sùng bái cùng hướng về, càng tìm nén một phần đối cái kia cao không thể chạm võ đạo cấp độ cùng gia tộc cự phách thế lực trực quan nhận thức. Võ vương cha, võ tông nhi tử. Dạng này tổ hợp, nó có năng lượng cùng địa vị, là người thường thậm chí võ giả bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Lư Dương khu căn cứ cao nhất hành chính trưởng quan cùng võ đạo giới lãnh tụ, vậy mà đều là Trấn Nam Vương người của Lý gia. Này cũng giải thích vì sao Trấn Nam quân thể sư đại hội sẽ ở bản địa đài truyền hình tiến hành trực tiếp. Cái này sau lưng hiển nhiên có Lý Nguyên Anh thôi động cùng ủng hộ. Sở Giang hít sâu một hơi, đem phần này chấn động đè xuống đáy lòng. Trấn Nam Vương cùng nhi tử hắn độ cao, đối với hiện tại vẫn là nhị tinh võ giả hắn tới nói, quá mức xa vời. Thế nhưng bay lượn tại chân trời thân ảnh, cùng cái kia sau lưng đại biểu sức mạnh vô thượng cùng quyền hành, lại càng khắc sâu kích thích hắn mạnh lên quyết tâm. Đường muốn từng bước một đi. Sở Giang nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lần nữa biến đến kiên định. Trước định cái mục tiêu nhỏ, trong tháng này, thăng cấp ngũ tinh. Một tháng sau trùng kích võ sư. Tiếp đó, hướng về đại võ sư, võ tông. Thậm chí cảnh giới cao hơn võ vương cố gắng. Trấn Nam Vương xuất hiện, như là một ly chiếu sáng phương xa minh đăng, lại rõ ràng chỉ rõ tiến lên phương hướng. Chương 15, chạy nhanh a. Lao hỏa kế. Chương 15, chạy nhanh a. Lao hỏa kế. Trấn Nam Vương thệ sư đại hội trực tiếp kết thúc. Sục sôi âm nhạc và hình ảnh bình tĩnh lại. Nhưng Sở Vân Phi lão gia tử trong lồng ngực xúc động lại thật lâu không thể lắng lại. Sở Giang viện tâm tình vẫn như cũ có chút phấn khởi, phụ thân ngồi trở lại trên ghế sofa, lại rót cho hắn chén nước để hắn hoán một chút. Mái nhà bị đám hàng xóm chiếm lĩnh tạm thời là không đi được. Sở Giang trở lại chính mình cái kia nhỏ hẹp gian phòng, nhìn xem chật chội không gian, thở dài, nhưng vẫn là triển khai thái cực quyền thức mở đầu. Địa phương nhỏ, liền đánh phiên bản đơn giản hóa. Động tác thu lại chút, dù sao cũng hơn nhàn rỗi mạnh. Hắn rất nhanh đắm chìm trong đó, tâm thần hợp nhất. Khí huyết theo lấy hòa hợp chiêu thức chậm chậm vận chuyển. Nhưng mà, gian phòng thực tế quá nhỏ. Một cái quay người bảy liên động tác hơi lớn một chút. Khuỷu tay vô ý đưa đến bên cạnh cái kia dùng rất nhiều năm, vốn là có chút loạn choạng cũ kỹ tủ quần áo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Ngay sau đó liền là soạt một trận vận động. Cái kia đang thương tủ quần áo, dĩ nhiên trực tiếp bị Sở Giang cái này ẩn chứa khí huyết chi lực không có ý đụng một cái, cho triệt để đánh tan thành từng mảnh. Ván gỗ, quần áo rơi là tả trên đất. Sở Giang động tác nháy mắt cứng đờ, nhìn trước mắt bừa bộn, khóc cười không được. Đinh, ký chủ liên tục đánh thái cực một giờ, lớn tuổi phải chú ý dưỡng sinh, khí huyết một cũng may hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hạn mà tới. Một điểm khí huyết dòng nước ấm chuyển vào thể nội, hòa tan một chút phiền muộn. Tính toán, cũ thì không đi mới thì không tới. Sở Giang bản thân an ủi, cái này tủ quần áo cũng coi như chết có ý nghĩa. Làm ta khí huyết tăng trưởng làm ra cuối cùng cống hiến, thu thập một chút tán lạc quần áo, thời gian cũng nhanh đến gần 11 giờ sáng. Sở Giang dứt khoát không còn tu luyện, đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Dùng với mua cương liệp chư thịt làm cái thịt kho tàu, hương vị tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Để giữa trưa trở về Sở Vân Phi cao hứng đến không ngậm miệng được. Cùng phụ thân sau khi ăn cơm trưa xong, làm sơ nghỉ ngơi, Sở Giang liền đi ra cửa. Đằng sau tiểu khu có một mảnh bỏ hoang công viên nhỏ, bên trong có phiến rừng cây. Bình thường cơ hồ không có người đi, phi thường yên tĩnh. Hắn rất mau tìm đến nơi đó, quả nhiên tĩnh mịch không người. Tìm khối bằng phẳng đất trống, Sở Giang lần nữa bắt đầu quên mình đánh lên thái cực quyền. Hắn nhất định cần nắm chắc hết thể thời gian soát khí huyết. Đinh, ký chủ. Khí huyết một đinh, ký chủ. Khí huyết một bất chi bất giác, lại là 2 giờ đi qua. Hai điểm khí huyết vững vàng tới sổ. Hắn điểm khí huyết đã đạt đến 44 điểm. Cảm thụ được thể nội càng tràn đầy lực lượng, trong lòng Sở Giang vui sướng. Hắn theo bản năng liếc nhìn trên màn hình điện thoại thời gian, chuẩn bị tính toán một chút còn có thể luyện bao lâu lại đi võ quán. Vừa xem xét, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Phá. Một điểm 40. Hai điểm muốn đuổi đến tái á võ quán bắt đầu buổi luyện. Từ nơi này đến tái á võ quán phân biệt không nhiều 10 km đường. Bình thường không kẹt xe đón xe cũng liền hơn 20 phút. Nhưng bây giờ là ngọ cao điểm hậu kỳ, trên đường rất có thể kẹt xe. Nhất định cần đuổi tại hai điểm tới trước. Sở Giang nhưng không muốn lần đầu tiên chính thức nhiệm vụ liền đến trễ. Dựa theo bình đài hợp đồng, đến trễ là muốn trừ tiền. Hơn nữa sẽ cho cố chủ lưu lại cực xấu ấn tượng. Hắn lập tức thu công, dùng 100 mét xông vào tốc độ chạy ra rừng cây nhỏ. Đi tới phụ cận đại lộ bên cạnh, lo lắng gọi taxi xe. Rất nhanh, hắn cắt ngừng một chiếc xe trống, mở cửa xe liền chui đi vào, gấp giọng nói: "Sư phụ, đi tài á võ quán." "Nhanh, nhất định cần đuổi tại hai điểm phía trước đến." Tài xế xe taxi kia là cái lao du điều, xem xét Sở Giang cái này sốt ruột đội vàng bộ dáng, lại nghe đến là đi tiêu phí trình độ không thấp tài á võ quán. Hắn nhãn châu xoay động, trực tiếp công phu sư tử ngoạn, tài á võ quán ta biết, cách chỗ này khoảng 10 km đây. Cái giờ này kẹt xe lợi hại, một cái giá 50 khối, không đi đồng hồ tính tiền. Dưới tình huống bình thường đoạn đường này đánh đồng hồ cũng liền 20 điểm tín dụng tài hữu. Đây quả thực là tăng gấp đôi còn nhiều. Nhưng Sở Giang giờ phút này căn bản không suy nghĩ có kẻ mặc cả, chỉ muốn đi nhanh một chút, trực tiếp hô, được được được. 50 liền 50. Tranh thủ thời gian xuất phát. Nhanh. Tài xế xe taxi trong lòng vui vẻ, chân ga đột nhiên giẫm mạnh, xe lao ra ngoài. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xe mới lái đi ra ngoài không đến 1 km, tại một cái ngã tư đường liền bị phá hỏng. phía trước xe xếp thành trường long, nhìn không thấy cuối, tiếng kèn hết đợt này đến đợt khác. Sở Giang lòng nóng như lửa đốt, tranh thủ thời gian mở ra trên điện thoại di động hướng dẫn bản đồ, thất đức bản đồ, xem xét đường xá. Chỉ thấy trên bản đồ biểu hiện đoạn đường phía trước một mảnh màu đỏ thẫm nhắc nhở, phía trước nghiêm trọng hỗn loạn, chiều dài khoảng 500m, dự tính thông hành thời gian 20 phút. Liên như vậy một trì hoãn, thời gian đã nhảy tới 1 giờ 45 phút. Ngoa tạo, không còn kịp rồi. Sở Giang thầm mắng một tiếng, coi như hiện tại đường thông suốt, chạy đến võ quán cũng tuyệt đối vượt qua 2 điểm. Hắn không do dự nữa, nhanh chóng quét mã thanh toán xong 50 điểm tín dụng, lập tức đẩy cửa xe ra. Têu câu sư phụ tiền cho ngươi, ta không đợi. Tiếp đó toàn bộ người liền như là báo săn lao ra ngoài, dung nhập ven đường lối đi bộ. Nhìn tới đón xe là triệt để không đùa. 44 điểm khí huyết mang tới tố chất thân thể tại lúc này toàn diện bạo phát. Hắn dọc theo lối đi bộ một đường băng băng, tốc độ viễn siêu người thường. Gặp được thấp bé xanh hóa hàng rào hoặc chướng ngại vật trên đường, căn bản không dừng bước, trực tiếp nhảy một cái mà qua. Thậm chí tại một cái nào đó giao lộ, làm chép cận đạo. Đối mặt một chiếc chậm chạp chạy xe đạn, hắn tính toán hảo khoảng cách cùng tốc độ, dưới chân đột nhiên phát lực, dĩ nhiên trực tiếp theo trên mui xe bay qua mà qua, dẫn đến nữ tài xế thò đầu ra kinh mạng, mà Sở Giang sớm đã chạy xa. Thân ảnh của hắn tại thành thị trên đường phố nhanh chóng xuyên qua, gây nên người qua đường từng trận ghé mắt cùng kinh hô. Cuối cùng, tại Á Võ quán cái kia to lớn huyễn mục nhãn hiệu xuất hiện tại trong tầm nhìn. Sở Giang lần nữa nhìn một chút thời gian, 13:58, đuổi kịp. Trong lòng hắn cuồng hỉ, lần nữa tăng tốc. Cuối cùng tại thời khắc cuối cùng gọi tới cửa võ quán, hắn bịn đầu gối há mồm thở dốc, cảm giác phổi nóng bỏng, nhưng cũng may là đuổi kịp. Nếu là đến trễ, dựa theo nhiệm vụ hợp đồng, nhưng là muốn trừ tiền. Ngay tại hắn thở đều khí, ngồi thẳng lên, chuẩn bị đi vào cổng võ quán thời gian, trong đầu cái kia quen thuộc tiếng nhắc nhở lần nữa bất ngờ tới, "Đinh, ký chủ một hơi chạy xong 10 km, chạy nhanh à." Lao hòa kế. Khí huyết một Sở Giang đầu tiên là sững sờ, lập tức kém chút cười ra tiếng. Nội tâm hắn chửi bậy, cái này cũng được. Tốt à, người già chính xác không có cách nào một hơi băng băng 10 km còn không cần ngừng. Cái này cực kỳ phù hợp người già hệ thống kỳ hoa niệm tính. Mệt là mệt muốn chết, nhưng lại nhiều kiếm lợi một điểm khí huyết, đáng giá. Hắn sửa sang lại một thoáng bởi vì băng băng mà có chút sốc xếp quần áo. Trở lại yên tĩnh một thoáng hít thở, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nên bước chân trầm ổn, đi vào tài Á Võ quán. Lúc này, thời gian vừa vặn chỉ hướng 2 giờ chiều chán. Chương 16, khí huyết đan. Trùng kích thanh bắc. Chương 16, khí huyết đan. Trùng kích thanh bắc. Sở Giang đạp 2 giờ chiều làm kim dây. Tinh chuẩn tiếp thị tại chỗ mở ra Lý Hạo chỗ tồn tại phòng huấn luyện cửa. Đang ở bên trong buổi tiếp nhi tử làm nóng người Lý Diên Phong tiên sinh nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy là Sở Giang, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ấm áp, trêu ghẹo nói, "Sở lão sư thật đúng giờ à, một phần không kém." Sở Giang hơi hơi thở dốc một hơi, lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn thành thật nói, "Lý tiên sinh xin lỗi, trên đường thực tế quá chật lại, không có cách nào. Ta cuối cùng mấy cây số là một đường chạy tới." Hắn chỉ trán mình chưa khô ráo mồ hôi, cũng bởi vì mồ hôi thấm ướt mà màu sắc hơi sâu vào áo. Lý Diên Phong vừa định gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đại thành thị giao thông hỗn loạn là chuyện thường. Nhưng mà, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua ngực Sở Giang. Khi thấy Mai kia huy chương bên trên hai quả chiếu sáng rạng rỡ đồng tinh thời gian, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết, biểu tình rõ ràng trì trệ, mang theo khó có thể tin ngữ khí kinh nghi nói, "Sở lão sư, ngươi thăng nhị tinh võ giả. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hôm qua tới thời điểm, đeo vẫn là nhất tinh võ giả huy chương a." Ngay tại áp chân làm nóng người Lý Hạo nghe vậy, cũng lập tức dừng lại động tác. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn tới, làm xác nhận cái kia chính xác là nhị tinh huy chương sau. Trên mặt thiếu niên lập tức lộ ra vẻ sùng bái, thốt ra, "Ngọa tảo, cũng thật là nhị tinh. Sở lão sư, Niu Ba, một ngày nhất tinh." Sở Giang cười cười, ngữ khí vẫn như cũ duy trì trước sau như một khiêm tốn, "May mắn, vận khí tốt mà thôi, vừa vặn có chút ít đột phá." Hắn cũng không thể nói là dựa hệ thống soát nhiệm vụ cùng đánh thái cực quét tới. Lý Diên Phong cũng là lắc đầu liên tục, biểu tình biến đến 10 phần nghiêm túc. Sở lão sư quá khiêm tốn. Võ giả cảnh tu luyện, mỗi một điểm khí huyết tăng lên đều cần vững chắc căn cơ cùng khắc khổ rèn luyện. Tuyệt không may mắn đang nói, cái này cần thiên phú, không ngừng cố gắng, cùng tương đối tài nguyên đầu nhập. Hơn nữa ta nhớ ngươi là sinh viên năm nhất ta. Cái tuổi này, cái này thăng cấp tốc độ. Cái này nếu là đặt ở Thanh Bắc võ đại dạng kia đỉnh tiêm học phủ có lẽ không tính nổi trội nhất, nhưng tại Nam Lăng võ đại, tuyệt đối coi là đứng hàng đầu thiên tài. Hắn là thật bị Sở Giang thăng cấp tốc độ kinh đến. Chọn bện không nghĩ tới Sở Giang 2 ngày trước thậm chí còn không phải võ giả. Nếu là biết rõ chân tướng, e rằng cầm đều muốn chấn kinh xuống tới. Nghe được phụ thân đối Sở Giang cao như vậy đánh giá, Lý Hạo nhìn về phía Sở Giang ánh mắt loại trừ phía trước tín phục, càng nhiều một chút hâm mộ và phát ra từ nội tâm sùng kính. Tại cái này cao võ thế giới, thực lực liền là cứng rắn nhất giấy thông hành. Mọi người đối cường giả tôn kính là khắc vào trong lòng. Có lẽ là làm biểu hiện chính mình cũng không có lời biếng, cũng tại cố gắng tiến bộ. Lý Hạo vội va cướp lời nói, "Sở lão sư, nói cho ngươi một tin tức tốt. Dựa theo ngươi kỹ xảo phát lực luyện tập, ta cảm giác khí huyết vận chuyển thông thuận nhiều. Vừa rồi tại võ quán đo một thoáng, ta khí huyết đã ổn định 18 điểm. Hôm qua hắn khí huyết còn tại 17 đến 18 điểm lên phía dưới ba động, có chút bất ổn." Sở Giang gật gật đầu, cho khẳng định, "Vậy chúc mừng ngươi. 18 điểm khí huyết là rất nhiều trọng điểm võ đạo đại học tuyển chọn tuyến. Vững vàng vượt qua đạo khảm này, vũ khảo lựa chọn mặt liền lớn hơn." Trên mặt Lý Diên Phong cũng lộ ra nụ cười vui mừng, "Vô vô nhi tử bà bay, nghe được a." cùng Sở lão sư thật tốt học, đem kỹ xảo phát lực cùng thân thể tính cân đối luyện đến trạng thái tốt nhất, đem cơ sở làm chắc. Đến lúc đó phục dụng khí huyết đan dược hiệu mới có thể phát huy đến lớn nhất. Tranh thủ tại vũ khảo phía trước một lần hành động trùng kích nhất tinh võ giả. Khí huyết đan. Trong lòng Sở Giang hiểu rõ, nguyên lai là quyết định này. Vũ khảo vọt tới trước đánh nhất tinh võ giả. Mục tiêu này liền là thẳng đến Thanh Bắc võ đại hoặc là cùng cấp bậc cái kia mấy chỗ đỉnh tiêm học phủ đi. Liền là chuyên môn dùng để tăng lên điểm khí huyết chân quý đan dược. Bình thường dùng cao giai yêu thú tinh huyết làm vật liệu chính, phủ lấy nhiều loại chân quý dược liệu luyện chế mà thành. Giá cả vô cùng đắt đỏ, giá thị trường cao tới 50 vạn điểm tín dụng một khoản. Tuyệt không phải gia đình bình thường có khả năng gánh nặng. Lý Diên Phong làm nhi tử tiền đồ, chính xác là bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá, khí huyết đan tuy tốt, lại tồn tại một cái mọi người đều biết tai hại. Nó chủ yếu cưỡng ép tăng lên khí huyết tổng lượng, nhưng đối nhục thân rèn luyện cùng kỹ xảo phát lực tăng lên trợ giúp có hạn. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người sau khi phục dụng, điểm khí huyết đi lên. Nhưng thực tế lực quyền khả năng chỉ là hơi tăng thêm. Thậm chí bởi vì đột nhiên tăng vọt lực lượng khống chế không làm mà dậm chân tại chỗ. Đây cũng là vì sao võ giả chứng nhận nhất định cần đồng thời thỏa mãn điểm khí huyết cùng lực quyền hai tầng tiêu chuẩn. Chính là vì phòng ngừa loại kia mập giả chỉ có khí huyết lại vô tướng ứng chiến lực võ giả xuất hiện. Tất nhiên, Sở Giang cái này nắm giữ hệ thống, khí huyết cùng lực quyền đồng bộ tiêu thăng vài bước không tính. Lý Diên Phong không tiết số tiền lớn mời Sở Giang đến buổi luyện. Hạch tâm mục đích đúng là làm huấn luyện Lý Hạo thân thể tính cân đối, kỹ xảo phát lực cùng đối lực lượng khống chế. Bảo đảm hắn tại phục dụng khí huyết đan, khí huyết phóng đại phía sau, có thể nhanh chóng thích ứng cũng không chân chính phát huy ra tương ứng sức chiến đấu, thuận lợi thông qua võ giả chứng nhận. Từ đó tại vũ khảo bên trong thu được ưu thế cực lớn. Tốt, thời gian tu luyện đến, các ngươi bắt đầu đi. Lý Diên Phong tập trung ý chí, đối Sở Giang dặn dò, Sở lão sư, làm phiền ngươi. Vẫn là cùng giống như hôm qua, dùng dẫn dắt cùng phòng ngự là chính. Mắt thấy là phải vũ khảo, tiểu hạo không thể bị thương. Sở Giang gật đầu, Lý tiên sinh yên tâm, ta có chừng mực. Tiếp xuống 3 giờ. Sở Giang lần nữa đưa vào hiệu suất cao bồi luyện soát khí huyết hình thức bên trong. Hắn tiếp tục dùng thái cực quyền làm chủ, dẫn dắt Lý Hạo tiến công. Không ngừng uốn nắn nó phát lực tư thế cùng bộ pháp phối hợp. Đồng thời bản thân đối thái cực lý giải và khí huyết khống chế cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng lên. Đinh, ký chủ. Khí huyết một đinh, ký chủ. Khí huyết một đinh, ký chủ. Khí huyết một hệ thống tiếng nhắc nhở đúng giờ tại mỗi giờ kết thúc lúc vang lên. 3 điểm khí huyết thuận lợi tới sổ. Loại này một bên kiếm tiền một bên phi tốc tăng lên cảm giác, để Sở Giang động lực 10 phần. Lý Hạo lần nữa mệt tê liệt, nhưng ánh mắt sáng rực, cảm giác thu hoạch to lớn. Lý Diên Phong phi thường hài lòng, thống khoái mà thanh toán xong hôm nay 600 điểm tín dụng thù lao. Cự tuyệt Lý Diên Phong đưa ra lái xe đưa hảo ý của hắn. Sở Giang lần nữa lựa chọn 10 km lộ trình. Đối với bây giờ khí huyết cao tới 48 điểm hắn tới nói, tuy là vẫn như cũ sẽ mệt, nhưng đã không còn là khó mà tiếp nhận gánh nặng. Quan trọng hơn chính là, hắn muốn xem thử một chút có thể hay không lại phát động một lần chạy nhanh a. Lao hỏa kế, ban thưởng. Hắn dọc theo đường về lần nữa phát lực băng băng. Thân ảnh tại thành thị màn đêm phủ xuống đèn hoa bên trong xuyên qua, làm hắn thở hồng hộc chạy về cửa tiểu khu thời gian. Cái kia êm hai tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, "Linh, ký chủ một hơi chạy xong 10 km, chạy nhanh a." Lao hỏa kế. Khí huyết một lại một điểm khí huyết tới sổ. Sở Giang đem thở hồn hển đều, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ. Tâm niệm vừa động, hệ thống giao diện hiện lên, "Ký chủ, Sở Vân Phi cảnh giới, nhị tinh võ giả điểm khí huyết, 49, 60 thiên phú bí kỹ, thiếu tráng quyền võ kỹ, 049 điểm khí huyết." Sở Giang cảm thụ được thể nội càng mênh mông lực lượng, cảm xúc bành trướng. Cách tam tinh võ giả 60 điểm khí huyết tiêu chuẩn, cũng chỉ kém 11 điểm. Cứ theo tốc độ này, hắn ngày mai liền có thể đi chứng nhận tam tinh võ giả. Chương 17, từng cái niên kỷ cũng không lớn, đều mắt mở. Chương 17, từng cái niên kỷ cũng không lớn, đều mắt mở. Trời chiều cho cũ kỹ tiểu khu dắt lên tầng một tấm màu vàng kim. Sở Vân Phi chắp tay sau lưng, chậm rãi tại trong tiểu khu trên quảng trường nhỏ bước chân đi thong thả, thưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian. Trong đầu có lẽ còn tại trở về chỗ buổi sáng trấn Nam Vương Thệ Sư đại hội chấn động tràn diện. Một thanh âm tại phía trước hắn chỗ không xa vang lên, "Sở lão ca, nơi này, tới giết đi một khay." Sở Vân Phi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy hàng xóm lão Trần cùng mấy cái khác quen thuộc lão đầu chính giữa vây quanh ở cây ngô đồng bóng dâm phía dưới bên cạnh cái bàn đá. Xem bộ dáng là triển khai bàn cờ tướng giết có một hồi. Lão Trần chính cười lấy hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Trên mặt Sở Vân Phi lộ ra nụ cười, chậm rãi bước đi thong thả đi qua, trêu ghẹo nói, "Trần lão đệ, thế nào? Lần trước thua đến cung phụng, hôm nay lại nghĩ đến lấy lại danh dự." Sở Vân Phi kỳ nghệ tại tiểu khu lão đầu trong vòng là có tiếng tốt, người xưng Cẩm Tú Kỳ Vương. Lão Trần vội vã chê cười khoát tay, "Không dám không dám. Ngài thế nhưng chúng ta Cẩm Tú Hoa Viên công nhận Kỳ Vương, ta thua phải là tâm phục khẩu phục. Tìm ngài tới không phải đánh cờ, là khác biệt sự tình." Hắn dừng một chút, trên mặt đổi lên một loại hỗn hợp có hâm mộ và định nọt biểu tình, đệ thấp một chút thanh âm nói, "Sở lão ca, ta là thật không nghĩ tới, nhà ngài tiểu giang võ đạo thiên phú như vậy tốt. Hắn mới bao nhiêu lớn a, đều nhị tinh võ giả. Thật là tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a." Sở Vân Phi nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức lộ ra nghi ngờ thần tình. Hắn nhớ tin tưởng, nhi tử hôm trước mới vừa biết chứng thành công, là nhất tinh võ giả. Cái này lão Trần nói thế nào là nhị tinh đây? Khẳng định là nhìn lầm, hoặc là nhớ lẫn lộn. Lão gia tử lắc đầu, ngữ khí 10 phần khẳng định, "Lão Trần, ngươi thật là mắt mờ a. Nhi tử ta tiểu giang, rõ ràng hôm trước mới nhận chứng nhất tinh võ giả, ở đâu ra nhị tinh? Ngươi xem lầm người a. Hắn trong lời nói thậm chí còn mang theo điểm người không rõ ý vị. Sở Giang trải qua lần trước mái nhà bị một đám lao đầu lao thái thái cường thế vây xem sau, liền cẩn thận rất nhiều. Hắn hạ quyết tâm, sau đó không cần phải võ giả huy chương lúc, tuyệt không treo tại ngực khoe khoang. Sở Vân Phi căn bản chưa từng thấy nhi tử đeo mai kia nhị tinh võ giả huy chương, giờ phút này còn tưởng rằng Sở Giang vẫn là nhất tinh võ giả. Lao Trần gặp Sở lão gia tử không tin, có chút gấp, càng chắc chắn nói, tuyệt đối không có. Ta tuy là lớn tuổi, nhưng con mắt này còn không tốn đến phần kia bên trên. Trên huy chương kia rõ ràng liền là hai sao, sáng long lanh, ta thấy rõ ràng. Không tin ngươi hỏi lão Lý, lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ. Nói lấy, hắn dùng tuổi trò thọc bên cạnh đang theo dõi bản cờ cân nhắc lại một bước cái kia thế nào đi lão Lý. Lão Lý bị đâm đến lấy lại tinh thần, có chút không tình nguyện đem suy nghĩ theo Sở Hà Hán giới bên trong rút ra tới. Hắn ngẩng đầu, nâng lên kính lão, gật đầu chứng thực nói, đúng vậy à, Sở lão ca, lão Trần không có nói sai. Sáng hôm nay tại mái nhà, chúng ta đều nhìn thấy. Tiểu Giang ngực kẹp, chính xác là nhị tinh võ giả huy chương, mới tinh, tuyệt đối không sai. Sở Vân Phi vẫn như cũ cố chấp lắc đầu, người cũng mắt mở. Hắn không tin là có đạo lý. Một mặt là hắn tin tưởng đúng chắc chính mình nhớ không sai, nhi tử vừa mới thăng cấp nhất tinh. Một phương diện khác, loại này thăng cấp tốc độ quá mức kinh người, quả thực khó bề tưởng tượng. Hắn bản năng cự tuyệt tin tưởng. Lao Trần cùng lão Lý lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ, cái này lão Sở, tuổi tác chính xác lớn, đều lao niên xí ngốc. Liên nhi tử mình là mấy sao võ giả đều không nhớ được. Sở Vân Phi có chút không kiên nhẫn phất phất tay, cường điệu nói, các ngươi đều hoa mắt, khẳng định là các ngươi nhìn lầm, hoặc liền là đem nhà người ta hải tử xem như nhà ta tiểu Giang. Chính ta nhi tử ta có thể không rõ ràng, không có khả năng nhanh như vậy. Nói lấy, lão gia tử cũng lười đến lại cùng bọn hắn tranh luận, chắp tay sau lưng, trong miệng hình như còn tại lẩm bẩm, tuổi tác cũng không lớn a, từng cái đều không còn dùng được, ánh mắt kém thành dạng này. Nói lấy, quay người liền chậm rãi đi ra, lưu lại lão Trần cùng lão Lý mấy người đưa mắt nhìn nhau, khóc cười không được. Sở Giang một đường chạy về Cẩm Tú Hoa Viên tiểu khu. Tại tiến vào cổng tiểu khu phía trước, hắn liền tận lực chậm lại bước chân, đồng thời sớm đem trước ngực mai kia nổi bật nhị tinh võ giả huy chương lấy xuống, cẩn thận bỏ vào trong túi. Hắn biết rõ một tú tại Lâm Phong tất phá vỡ đạo lý, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn võ giả tinh cấp khả năng sẽ dùng vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ tăng lên. Hắn nhưng không muốn tại tiểu khu người quen này trong hội gây nên quá nhiều không cần thiết chú ý, suy đoán thậm chí là đỏ mắt. Điệu thấp trưởng thành, ý mỉm phát tài mới là vương đạo. Phát hiện phụ thân còn chưa có trở lại, Sở Giang cũng không nghĩ nhiều, đánh ra kế lão gia tử lại đi quảng trường nhỏ tìm người đánh cờ hoặc là tán gẫu. Hắn rửa mặt, liền bắt đầu động thủ làm cơm tối. Dùng chính là giữa trưa còn lại cương liệp chưa thịt, lại xào cái thức ăn, nấu nồi cơm. Đợi đến cơm tối không sai biệt lắm nhanh làm xong, mùi thơm tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ thời gian. Sở Vân Phi cũng chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt trở về. Lão gia tử trên mặt mang theo đặc hữu thưởng thức xong mặt trời chiều ngã về tây hài lòng. "Cha, trở về." Rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Sở Giang bưng lấy đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Sở Vân Phi gật đầu cười, tâm tình hình như không tệ. Hắn đi một bên rửa tay một bên nói, "Tiểu Giang, tài nấu nướng của ngươi gặp tăng thêm a. Cái này thịt hầm đến tâm nước." Hai cha con ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Ăn vài miếng, lão gia tử như là nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị. Hắn cầm lấy đũa hư điểm mấy lần, mang theo điểm trêu chọc cùng mọi người đều say ta độc tình cảm giác ưu việt nói, "Ai, Giang Nhi, ta cùng ngươi nói chuyện cười. Vừa rồi tại phía dưới đụng phải lão Trần, lão Lý mấy người bọn hắn, không nói với ta, trông thấy ngươi đã là nhị tinh võ giả. Ngươi đã nói cười không buồn cười." Sở Giang chính giữa đẩy lấy cơm, nghe nói như thế, động tác đột nhiên trì trệ, khoe miệng mất tự nhiên giật giật. Lão gia tử không chú ý tới nhi tử khác thường, tiếp tục chửi bậy, mấy người bọn hắn à, tuổi tác cũng không tính lớn, ta nhớ không lầm, lớn nhất lão Lý cũng mới 76, còn không tới 80 đây. Con mắt này liền không còn dùng được, liền bắt đầu mắt mở. Không làm ai lập tức gặp ngươi mang theo nhị tinh võ giả huy chương. Những người này a, ánh mắt liền ta cái này trăm tuổi lão đầu cũng không bằng. Ta còn có thể không biết con mình tình huống gì. Ngươi hôm trước mới nhận chứng nhất tinh, nào có nhanh như vậy thằng nhị tinh. Hắn giọng nói mang vẻ điểm lão tiểu hài đắc ý. Sở Giang nghe tới khỏe miệng đều nhanh không đẻ được, chỉ có thể tranh thủ thời gian túi lầu xuống, manh đối hai cái cơm. Mượn cái này che giấu trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất mất tự nhiên. Hắn cực nhanh kẹp lên một khối lớn thịt kho tàu thả tới phụ thân trong chén, tính toán di chuyển chủ đề, "Cha, ngài nếm thử một chút thịt này, hôm nay đốt đến dường như đặc biệt nhừ, hảo cắn." "Ân ân, là hảo cắn, hương vị cũng tốt." Lực chú ý của Sở Vân Phi quả nhiên bị thơm nào ngạt thịt hấp dẫn. Hắn thỏa mãn ngay, tạm thời ngưng liên quan tới nhị tinh võ giả chửi bậy. Sở Giang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói thầm trong lòng, "Cha, không phải bọn hắn ánh mắt không tốt, là con trai của ngài ta thăng cấp quá nhanh. Bọn hắn không nhìn lầm, là ngài không nghĩ tới a." Hắn nhìn xem phụ thân ăn được ngon ngọt bộ dáng, quyết định tạm thời vẫn là trước không giải thích cái này mỹ lệ hiểu lầm. Chờ sau này thực lực mạnh hơn, lại cho lão gia tử một cái vui mừng lớn hơn a. Hiện tại, liền để lão gia tử tiếp tục hưởng thụ hắn ánh mắt tốt nhất cảm giác ưu việt a. Sở Giang túi lầu xuống, mỉm cười, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Trong lòng thì tính toán buổi tối đi đằng sau tiểu khu trong rừng cây lại soát mấy điểm khí vết. Chương 18, Tam tinh võ giả. Tiếp tục kẹt một lĩnh trợ cấp. Võ giả lôi đài thi đấu. Chương 18, Tam tinh võ giả. Tiếp tục kẹt một lĩnh trợ cấp. Võ giả lôi đài thi đấu. Hai cha con ăn xong một hồi ấm áp cơm tối, Sở Giang nhanh nhẹn thu thập hào bát bữa, hết thảy thu thập thỏa đáng sau, hắn đối đang ngồi ở cũ kỹ trên ghế sofa xem TV phụ thân nói, cha, ta buổi tối ra ngoài luyện một chút công, ngài đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Ta hẳn là sẽ tối nay trở về. Sở Vân Phi nhìn xem nhi tử trong mắt lấp lóe kiên định hào quang, biết hắn là làm cái nhà này tại cố gắng, trong lòng đã vui mừng lại có chút đau lòng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiền lành, dặn dò, hảo, ngươi đi đi, chú ý an toàn, cũng đừng luyện đến quá muộn, thức đêm tổn hại sức khỏe, tu luyện cũng muốn trương thị có độ. Sở Giang đáp ứng, biết cha, ta sẽ chú ý. Nói lấy, đội thân rộng rãi quần áo luyện công, liền ra cửa. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đêm hè trong không khí mang theo một chút oi bức. Sở Giang lần nữa đi tới đằng sau tiểu khu phiến kia công viên rừng cây nhỏ. Nơi này so ban ngày càng tĩnh mịch, chỉ có chỗ không xa mấy ly cũ kỹ đèn đường tản mát ra u trắng của sáng, miễn cưỡng xua tán một mảnh nhỏ hắc ám, ngược lại đem rừng cây tôn đến càng thâm thúy hơn. Tiếng côn trùng kêu hết đợt này đến đợt khác, tăng thêm mấy phần u tĩnh. Sở Giang tìm cái bị ánh trăng hơi hơi chiếu sáng tiểu không, hắn hít sâu một cái mang theo cỏ cây thanh hương không khí, rất nhanh liền triển khai tư thế, đắm chìm đến thái cực quyền hòa hợp ý cảnh bên trong. Tại cái này cao võ thế giới, mọi người đối với tu luyện sớm đã nhìn lắm thành quen. Cho dù thỉnh thoảng có tản bộ đi ngang qua bên rừng cây nhỏ, nhìn thấy trong bóng tối có bóng người tại chậm chậm đánh quyền, cũng nhiều lắm thì hiếu kỳ liếc bên trên một chút, tuyệt sẽ không ngạc nhiên hoặc lên trước làm phiền. Cái này làm Sở Giang cung cấp tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, không người làm phiền, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Sở Giang trọn vẹn đắm chìm tại khí huyết theo chiêu thức lưu chuyển, ý niệm cùng động tác hợp nhất huyền diệu trong trạng thái. Theo cơ sở nhất liệu, vút, chen, theo, đến phức tạp hơn đan tiên, vân thủ, quay người bảy liên. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, xoay tròn như ý thể nội khí huyết cũng theo đó lao nhanh không ngừng. Mỗi một lần tuần hoàn đều tựa hồ có thể mang đi một chút mọi mệt, mang đến một chút tăng trưởng. Thời gian trong lúc vô tình phi tốc trôi qua, mặt trăng lặng yên bỏ qua ngọn cây, lại chậm chậm lặn về tây. Đinh, ký chủ liên tục đánh thái cực một giờ, lớn tuổi phải chú ý dưỡng sinh, khí huyết 18 giờ tối nhiều, tiếng thứ nhất tiếng nhắc nhở đúng giờ vang lên. Đinh, ký chủ, khí huyết 19 giờ hơn, điểm thứ hai khí huyết tới sổ. Đinh, ký chủ, khí huyết một lúc rạng sáng, tiếng nhắc nhở vẫn như cũ quy luật vang lên. Sở Giang trọn vẹn quên đi thời gian trôi qua, cũng cảm giác không thấy quá nhiều mọi mệt. Hệ thống dòng nước cấm phảng phất là tốt nhất năng lượng thuốc bổ sung, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao chuyên chú cùng tràn đầy tinh lực. Càng nhiều hơn chính là đối thực lực phi tốc tăng lên hưng phấn, cùng một cô muốn không ngừng đột phá bước đồng chống đỡ lấy hắn. Khi thời gian đi tới hừng đông hơn 3 giờ, tối nay thứ 8 âm thanh tiếng hệ thống nhắc nhở, như là tuyệt vời nhất chương nhạc trước cuối, tại trong đầu hắn vang lên. Đinh, ký chủ, khí huyết một Sở Giang chậm chậm tu thế, dưới song chứng theo, phun ra một cái kéo dài trọc khí đồng thời, trong mắt tinh quang nội liễm. Hắn tâm niệm vừa động, liếc nhìn hệ thống giao diện, ký chủ, Sở Vân Phi cảnh giới, nhị tinh võ giả điểm khí huyết, 57, 60 thiên phú bí kỹ, thiếu tráng quyền võ kỹ, 057 điểm khí huyết. Mặc dù sớm có dự liệu, Sở Giang trái tim vẫn là không nhịn được nhảy lên kịch liệt lên. Khoảng cách tam tinh võ giả 60 điểm khí huyết mà cửa, vẹn vẹn chỉ kém 3 điểm. Liên tục 8 giờ tu luyện, hắn chẳng những không có cảm thấy trong tưởng tượng kiệt sức, ngược lại cảm thấy toàn thân khí huyết tràn đầy, tinh thần sáng láng, có một loại thoát thai hoán cốt thư sướng cảm giác. Ngày mai, ta liền có thể đạt tới 60 điểm khí huyết, tiếp đó đi chứng nhận tam tinh võ giả. Sở Giang dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Cái kia 7 ngày ngũ tinh kế hoạch đang lấy tốc độ kinh người biến thành sự thật. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong lòng lướt qua một câu, ngươi gặp qua 3 giờ sáng lư dương ư? Ta gặp qua. Là thời điểm đi về nghỉ một thoáng, để thân thể có cái hòa hoãn. Sở Giang đệm bước nhẹ nhàng mà mạnh mẽ nhịp bước về đến nhà. Phụ thân quả nhiên đã ngủ say, trong gian phòng truyền đến đều tiếng ấy. Hắn rón rén nhanh chóng xông tới cái lạnh, rửa đi một thân vết mồ hôi. Tiếp đó ngã xuống giường. Cứ việc tinh thần vẫn như cũ phấn khởi, nhưng thân thể vẫn là cần nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt lại, mang theo đối ngày mai vô kỳ hạn trở, hắn rất mau tiến vào mộng đẹp. Sở Giang theo trong giấc mộng tỉnh lại, chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì thức đêm sau mọi mệt khó chịu, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần sáng láng, thể nội khí huyết tràn đầy, trạng thái hảo đến kinh người. Nhất trụ kinh thiên, nên phong điệu tam xích, một hồi hỗn loạn, một phím 3 lần, 3 điểm khí huyết vững vàng tới sổ, đem Sở Giang khí huyết vững vàng đẩy tới 60 điểm đại quan. 60 điểm, quá tuyệt vời. Sở Giang dùng sức nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội bành trướng muốn ra lực lượng, chỉ cảm thấy đến ánh nắng đặc biệt tươi đẹp, thế giới tràn ngập vô hạn khả năng. Hắn nhanh chóng thu thập xong bát đũa, đối ngay tại nghe sáng sớm tin tức phụ thân nói, cha, ta đi ra ngoài một chút, làm ý chuyện. Sở Vân Phi nhìn xem nhi tử tinh thần phơi phới bộ dáng, vui mừng khoát khoát tay, đi à, biết ngươi bận điệu, chính sự quan trọng, không cần nhớ trong nhà. Sở Giang như chớp nhoáng như ra cửa. Lần này hắn vẫn như cũ không lựa chọn giao thông công cộng hoặc đón xe, hướng thẳng đến trung tâm thành phố võ đạo hiệp hội đại lầu bắt đầu băng băng. Mười mấy km lộ trình, đối với bây giờ khí huyết cao tới 60 điểm tam tinh võ giả Sở Giang tới nói, đã không còn là cực hạn khiêu chiến. Hắn điều chỉnh hít thở, nhịp bước vững vàng mạnh mẽ, tại thành thị trên đường phố nhanh chóng ngang qua, tốc độ có thể so phi nhanh ô tô. Vẹn vẹn sau mười mấy phút, võ đạo hiệp hội cái kia kiến trúc hùng vĩ liền xuất hiện tại trước mắt, đồng thời ở trên đường vững vàng phát động chạy nhanh a. Lao hỏa kế, một điểm khí huyết ban thưởng. Hắn khí huyết cũng đi tới 61 điểm. Sở Giang đứng ở võ đạo hiệp hội cửa chính, trở lại yên tĩnh một thoáng hít thở. theo sau trên mặt mang theo nụ cười tự tin, cất bước đi vào đại lầu. Hắn quen việc dễ làm đi tới võ giả thăng tinh nhận chứng chuyên môn thông đạo. Quá trình vẫn như cũ hiệu suất cao. Tại một vị khí tức trầm ổn chứng nhận quan giám sát xuống, khí huyết cùng lực quyền khảo thí thoải mái qua quan. Sở Giang, 19 tuổi, khí huyết 61, lực quyền 650 kg. Tam tinh võ giả chứng nhận, thông qua. Chương 19, giác đấu trường. Quan sát cựu liên thắng chi chiến. 1, chương 19, giác đấu trường. Quan sát cựu liên thắng chi chiến. 1, huy chương đúc lại cửa chắn. Sở Giang tiếp nhận nhân viên đưa tới, khảm nạm lấy 3 khỏa đồng tinh huy chương mới, trịnh trọng đứng ở trước ngực. Tam tinh võ giả thân phận, mang ý nghĩa cao hơn địa vị xã hội cùng nhiều tư nguyên hơn quyền hạn. Tiếp xuống, liền là nhất làm người mong đợi phân đoạn. Kết bờ UG linh trợ cấp. Sở Giang cưỡng chế lấy nội tâm kích động, lần nữa hướng đi tài vụ cửa chắn, đem mới mẻ xuất hiện tam tinh võ giả huy chương đưa tới. Sở Giang ngữ khí yên lặng nói, ngươi tốt, nhận lấy tháng này tam tinh võ giả trợ cấp. Nhân viên thậm chí không xem thêm Sở Giang một chút, nhanh nhẹn đi đến quá trình. Rất nhanh, Sở Giang liền thu đến 3 vạn điểm tín dụng tới sổ tin tức. Cái này bờ UG thẻ đến, quá sung sướng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn đã tính gộp lại nhận lấy 6 vạn điểm tín dụng. Khoảng cách 15 vạn mục tiêu đã hoàn thành 1/3 còn nhiều. To lớn vui sướng để khỏe miệng của hắn nụ cười gần như sắp muốn áp chế không nổi. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, giả bộ như xem xét điện thoại bộ dáng, để tránh thất thố. Ngay tại hắn hớn hở ra mặt, chuẩn bị rời khỏi võ đạo hiệp hội đại lầu thời gian, bày ra tại đại sảnh dễ thấy vị trí một bức to lớn điện tử áp phích hấp dẫn ánh mắt của hắn. Áp phích thiết kế đến rất có lực trùng kích. Phía trên là 2 tên võ giả quyết liệt giao phong lóa mắt khắp hình ảnh. Đỉnh là mấy cái mạnh mẽ chữ lớn, võ giả lôi đài thi đấu Sở Giang hiếu kỳ dừng bước lại, tỉ mỉ xem đến phía dưới quy tắc chi tiết, tư cách dự thi, võ giả cảnh, 1 tinh 5 tinh, báo danh tới dự thi địa điểm, võ đạo hiệp hội đại lầu giác đấu trường, 5F, mỗi ngày giới hạn tham gia 1 tràng. Ngẫu nhiên phối hợp cùng tinh cấp, cùng liên thắng buổi diễn đối thủ. Tỷ như, 5 tháng liên tiếp ngũ tinh võ giả chỉ có thể phối hợp đến một vị khác 5 tháng liên tiếp ngũ tinh võ giả. Thắng bại phán định, một phương nhận thua hoặc mất đi năng lực phản kháng. Nghiêm cấm đối đã nhận thua hoặc mất đi năng lực phản kháng tuyển thủ tiến hành công kích, người vi phạm đem chịu đến nghiêm khắc xử phạt. Làm Sở Giang ánh mắt quét đến ban thưởng bộ phận thời gian, hô hấp của hắn nháy mắt ngừng lại. Ban thưởng cơ chế, áp dụng liên thắng ban thưởng chế. Sau khi thất bại liên thắng số lần về 0, 1 liên thắng, ban thưởng 1 vạn điểm tín dụng 1 điểm liên thắng điểm tích lũy 2 liên thắng, ban thưởng 2 vạn điểm tín dụng 2 điểm liên thắng điểm tích lũy 10 liên thắng. Ban thưởng 10 vạn điểm tín dụng 10 điểm liên thắng điểm tích lũy 11 liên thắng, ban thưởng 12 vạn điểm tín dụng 12 điểm liên thắng điểm tích lũy 20 liên thắng, ban thưởng 30 vạn điểm tín dụng 30 điểm liên thắng điểm tích lũy 30 liên thắng, ban thưởng 60 vạn điểm tín dụng 60 điểm liên thắng điểm tích lũy 100 liên thắng, ban thưởng 550 vạn điểm tín dụng tháng 5550 điểm liên thắng điểm tích lũy. Khoản liên thắng điểm tích lũy nhưng tại võ đạo hiệp hội áp võ giả lôi đài thi đấu bản khối đổi công pháp, võ kỹ trở chân quý tài nguyên. Cụ thể tường tình mời đăng nhập áp xem xét, phần thưởng này cũng quá phong phú a. Sở Giang trái tim không tự chủ thùng thùng bùng loạn lên. Cái này không chỉ có thể tôi luyện kinh nghiệm thực chiến, còn có thể thu được kinh người như thế kim tiền cùng tài nguyên ban thưởng. Quả thực liền là nhanh chóng làm giàu tàu nhân đạo. Hắn vội vã lấy điện thoại di động ra, đăng nhập võ đạo hiệp hội áp. Không thể chờ đợi mở ra võ giả lôi đài thi đấu bản khối, tìm được điểm tích lũy đổi giao diện. Bởi vì hắn trước mắt chỉ là tam tinh võ giả, quyền hạn có hạn, chỉ có thể nhìn thấy bộ phận đổi nội dung. Hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ 10 liên thắng điểm tích lũy, hoàng cấp trung phẩm võ kỹ 50 liên thắng điểm tích lũy, hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ, giá thị trường phổ biến tại 10 vạn điểm tín dụng tà hữu. Hoàng cấp trung phẩm càng là cao tới 50 vạn. Như vậy nhìn tới, một điểm liên thắng điểm tích lũy, cơ hội liền tương đương với 1 vạn điểm tín dụng sức mua, thậm chí khả năng càng đáng tiền. Bởi vì có chút hiếm có võ kỹ là có tiền cũng chưa chắc có thể tùy tiện mua được. Phát hiện này để hắn càng tâm động không thôi. Đánh, cái lôi đài này thi đấu, nhất định cần tham gia. Một cái kiên định ý niệm tại trong lòng Sở Giang thành hình. Cái này không chỉ là nhanh chóng kiếm lấy trả nợ nợ nần cần thiết tiền bạc phương pháp tốt, càng là thu hoạch cường đại võ kỹ, tăng lên năng lực thực chiến tuyệt hảo con đường. Khoảng cách buổi chiều bồi luyện còn có mấy giờ, Sở Giang cảm xúc bành trướng, quyết định không còn chờ đợi, trực tiếp đi dưới đất lầu 5 giác đấu trường, tự thể nghiệm một thoáng, cũng báo danh tham gia nhân sinh trận đầu võ giả lôi đài thi đấu. Tại người đến người đi, thang máy vĩnh viễn cần xếp hàng võ đạo hiệp hội đại lầu. Sở Giang đã triệt để buông tha ngồi thang máy ý nghĩ, hắn lần nữa lựa chọn lối an toàn, thân hình như gió, dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi nhanh. Phụ lâu năm đến, đẩy ra dày nặng cửa chống lửa. Trước mắt là một cái rộng lớn lối vào đại sảnh, sắp đặt các cổng. Sở Giang đem trước ngực tam tinh võ giả huy chương tại máy cảm ứng bên trên quét một cái. Tích. Tam tinh võ giả, quyền hạn nghiệm chứng thông qua, hoan nên tiến vào võ giả khu giao đấu. Theo lấy điện tử tiếng nhắc nhở, miệng cống mở ra. Sở Giang cất bước đi vào. Nháy mắt bị một cỗ hỗn hợp có mồ hôi, nước khử trùng cùng loáng thoáng mùi máu tanh đặc biệt không khí bao vây. Bên hai truyền đến từng trận hô quát, va chạm cùng người xem tiếng hò hét. Không khí phảng phất đều bởi vì sôi trào khí huyết mà biến đến nóng rực. Trong giác đấu trường so Sở Giang tưởng tượng muốn hùng vĩ nên nhiều, quả thực như một cái dưới đất cung thể thao. Toàn bộ khu vực bị rõ ràng chia làm 2 khối lớn, võ giả khu cùng võ sư khu. Lối vào có rõ ràng tiêu chí cùng quyền hạn cách ly. Sở Giang không nhìn thấy đại võ sư hoặc võ tông khu vực lối vào. Chắc hẳn loại cấp bậc kia tính toán hoặc không tại nơi này cử hành, hoặc tại chỗ càng sâu hoặc cao cấp hơn nơi trốn. Hắn chỗ tồn tại võ giả khu. Trung tâm là một cái đặc biệt dễ thấy, cao hơn mặt đất rất nhiều, diện tích to lớn lôi đài chính. Ánh đèn tập trung, khí thế phi phàm. Vây quanh cái này lôi đài chính, như là chúng tinh cùng nguyện phân bố mười mấy quy mô hơi nhỏ lôi đài phụ. Giờ phút này, đại bộ phận lôi đài phụ đều tại tiến hành quyết liệt tranh tài. Quyền cước tiếng va chạm, khí huyết dâng trào âm thanh bên tai không dứt. Sở Giang rất nhanh chú ý tới, chỉ có cái kia nổi bật lôi đài chính, giờ phút này trống rỗng, ánh đèn cũng đối lập ảm đạm. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đài chính là vinh dự biểu tượng, chỉ có đạt được thập liên thắng trở lên chiến tích tuyển thủ mới có tư cách bước lên nơi đó tiến hành tranh tài. Thập liên thắng, cực kỳ khó ư? Sở Giang vô ý thức ở trong lòng tính toán một chút. Nếu như giả thiết mỗi trận thắng bại sát suất đều là chia 5 năm. Chương 19, giác đấu trường. Quan sát cựu liên thắng chi chiến. 2, chương 19, giác đấu trường. Quan sát cựu liên thắng chi chiến. 2, như thế thu được thập liên thắng sát suất liền là 1/2, 11, 1024, vẫn chưa tới 1/1000. Cùng tinh cấp tính toán, không tồn tại cảnh giới cao áp chế tình huống, thắng bại còn thật khó mà nói. Khó trách lôi đài chính thường xuyên bỏ không, độ khó này chính xác khủng bố. Ngay tại Sở Giang hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía, quen thuộc hoàn cảnh, cũng dự định đi tìm chỗ ghi danh thời điểm. Phía trước cách đó không xa số 5 chung quanh lôi đài, đột nhiên bạo phát ra một trận to lớn tiếng ồn ào. Ngoa tạo, mau nhìn số 5 đài thông báo. Cựu liên thắng. Trận này là cựu liên thắng quyết đấu. Tà tiên. Trận này đánh xong, mặc kệ người nào thắng, đều muốn sinh ra một cái thập liên thắng đại lão. Vẫn là ngũ tinh võ giả cấp cái khác cựu liên thắng quyết đấu. Cái này hàm kim lượng quá cao. Có đáng xem. Bên trong một cái là Trần Sán. Ta biết hắn. Đây là hắn lần thứ 3 trùng kích thập liên thắng. Phía trước 2 lần đều tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, bại bởi mạnh hơn đối thủ, không thể bước lên lôi đài chính. Lần này không biết rõ có thể hay không thành. Một cái khác là ai? Chưa từng thấy a, khuôn mặt mới. Quản hắn là ai, có thể đánh tới cựu liên thắng, không một cái là kẻ yếu. Xung quanh đám võ giả nghị luận ầm ĩ trên mặt đều mang hưng phấn cùng mong đợi biểu tình. Đám người giống như là thủy triều hướng số 5 lôi đài dũng manh lao tới. Lực chú ý của Sở Giang cũng bị trọn vẹn hấp dẫn. Cựu liên thắng quyết đấu, gần sinh ra thập liên thắng tuyệt thủ. Đây chính là khó gặp cao cấp tính toán. Hắn lập tức buông tha trước đi báo danh dự định. Theo lấy dòng người đẩy ra số 5 mép lôi đài, hắn tìm một cái đối lập khá cao vị trí, chuẩn bị quan sát trận này mấu chốt chi chiến. Trên lôi đài ánh đèn đã điều sáng, hai tên võ giả chưa đăng tràng, nhưng không khí đã biến có thể so căng thẳng cùng nhiệt liệt. Tất cả mọi người chờ mong lấy chứng kiến một vị mới thập liên thắng cường giả sinh ra, hoặc là mắt thấy một vị người khiêu chiến lần nữa chết kích trầm xa. Sở Giang cũng nín thở ngưng thần, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Cái này không thể nghi ngờ lại là một tràng long tranh hổ đấu. Tại vạn chúng ánh mắt mong chờ tập trung bên dưới, số 5 lôi đài hai bên lối vào mở ra. Cuộc tỷ thí này hai vị nhân vật chính đều là ngũ tinh võ giả cảnh giới người dự thi. Nên bước trầm ổn mà tràn ngập khí thế nhị bước, leo lên lôi đài. Trước tiên theo bên trái cửa vào đi ra, là một vị ước chừng khoảng 30 tuổi nam tử. Hắn vóc dáng cao gầy, ăn mặc một thân quần áo luyện công màu đen. Làm người khác chú ý nhất là hắn một đầu như là loạn thảo tùy ý sinh trưởng đầu tóc, hình như bỏ bê xử lý. Nhưng mà, càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn cặp mắt kia, ánh mắt sắc bén như chim ưng, lộ ra một cỗ vung đi không được nham hiểm cùng ngân lệ. Phản phất một đầu vận sức chờ phát động sói đói. Người này chính là trong miệng khán giả nghị luận Trần Sán. Là Trần Sán. Hắn ánh mắt kia, mỗi lần nhìn đều để người cảm thấy run rẩy. Không sai, liền là hắn. Lần thứ 3 trùng kích thập liên thắng. Phía trước 2 lần đều đổ vào một bước cuối cùng, lần này nhìn hắn địa bộ này, là thế tại cần phải a. Hắn cực kỳ sở trường một môn gọi là liệt phong thối hoàng cấp trung phẩm võ kỹ. Nghe nói đã luyện đến cảnh giới tiểu thành, thối pháp nhanh như thiểm điện, lực đạo cương mãnh, góc độ xảo quyệt, trên chân thời gian 10 phần đến. Rất nhiều đối thủ đều là bị hắn dông tố thối công trực tiếp đánh tan. Hiển nhiên, Trần Sán tại trong giác đấu trường này đã tích lũy không ít danh khí. Nhất là hắn loại kia không thành công thì thành nhân cố chấp cùng tàn nhẫn phong cách, để người khác sâu ấn tượng. Ngay sau đó, theo bên phải cửa vào lên này, là một vị khác ngũ tinh võ giả. Người này nhìn lên trẻ trung hơn rất nhiều, ước chừng 23-24 tuổi, người cao bình thường. Nhưng hình thể lại có chút mập mạp tròn. Hắn ăn mặc một thân có chút căng cứng màu lam võ đạo phục. Đi trên đường thậm chí có thể cảm giác được thịt trên người tại hơi hơi rung động. Gương mặt hắn nhìn lên có chút chất phát, cùng Trần Sán nham hiểm tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn mới vừa lên này, dưới đài lập tức cũng có mắt sắc khán giả nhận ra được, a, cái tên mập mạp kia, ta dường như có chút ấn tượng, là Lư Dương Võ Đạo Đại học năm nay tốt nghiệp, gọi Mâu Văn Duệ. Lư Dương Võ Đại, đó cũng là chúng ta Lư Dương khu căn cứ cao đẳng học phủ a. Tuy là không phải trọng điểm, nhưng có thể tốt nghiệp, khẳng định đều có chút tài năng. Không sai, liền là hắn. Nghe nói gia hỏa này phi thường có sở trường phong thủ, như là sắt rùa đen đồng dạng, kháng lực kinh người. Nhưng kỳ quái là, dường như không ai thấy qua hắn có cái gì đặc biệt lăng lệ tiến công thủ đoạn. Người này thắng tranh tài đại bộ phận dựa tiêu hao chiến, kéo tới đối thủ thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là xuất hiện sơ hở. 23 tuổi ngũ tinh võ giả, vẫn là Lư Dương võ đại tốt nghiệp, thiên phú khẳng định không kém. Liên là cái này cách đánh, cũng quá vững vàng, hèn mọn, một chút ta. Hắc hắc, trận này có ý tứ. Trần Sán Mâu đối mặt Mâu Văn Duy Thuẫn, nhìn một chút đến cùng là ai cứng hơn. Các khán giả tiếng nghị luận càng lớn. Cuộc tỷ thí này điểm nhìn 10 phần, một bên là kinh nghiệm phong phú, thối pháp hung hãn, trí tại cần phải, lần thứ 3 trùng kích thập liên thắng lao tướng Trần Sán. Một bên khác là xuất thân chính quy, trẻ tuổi lực tráng, để phong ngự cùng kháng lực nổi danh, thần bí khó lường tân tú Mâu Văn Duệ. Một tràng cực hạn công thủ đại chiến sắp diễn ra. Sở Giang đứng ở dưới đài, cũng nghe đến say sưa. Hắn tỉ mỉ quan sát đến trên đài hai người, nhất là cái kia nhìn lên người vật vô hại bản tử Mâu Văn Duệ. Có sở trường phòng thủ, không ai thấy qua lăng lệ tiến công thủ đoạn. Trong lòng Sở Giang khẽ nhúc đích, chủng loại hình này đối thủ nơi nơi là khó dây dưa nhất, bởi vì ngươi không biết rõ hắn cất giấu như thế nào hậu chiêu. Mà chân sáng cái kia nham hiểm ánh mắt cùng khí thế bén nhọn, cũng để cho hắn âm thầm cảnh giác. Ngũ tinh võ giả cảm giác gáp bách chính xác không phải bình thường. Trọng tài lên này, đơn giản nhắc lại quy tắc sau, ra hiệu tranh tài bắt đầu. Trong chốc lát, chân sáng trong mắt tinh quang bắn mạnh, toàn bộ người như là như mũi tên rời cùng bắn ra. Đùi phải mang theo một đạo lăng lệ tiếng xé gió, đánh thẳng Mâu Văn Duệ phổ thông. Liệt phong tối đã phát động, mà Mâu Văn Duệ thì là thông thả. Hai chân hơi hơi tách ra, đùi lưng lập tức. Mập mạp thân thể giờ phút này lại lộ ra dị thường trầm ổn, hai tay giao nhau tại trước người. Một cỗ dày nặng ngưng thực khí huyết ba động lan ra, bày ra tiêu chuẩn phòng ngự tư thế. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, chờ mong lấy trận này Mâu cùng Thuẫn va chạm kết quả. Sở Giang càng là mở to hai mắt nhìn, không nguyện bỏ lỡ bất luận cái nào tỉ mỉ. Đây đối với hắn tiếp xuống lôi đài thi đấu ban đầu thể nghiệm, không thể nghi ngờ là quý giá quan sát học tập cơ hội. Chương 20, thập liên thắng tuyển thủ sinh ra. Sở Giang phối hợp trận đấu thứ nhất. 1. Chương 20, thập liên thắng tuyển thủ sinh ra. Sở Giang phối hợp trận đấu thứ nhất. 1. Trần Sán thế công như là gió táp mưa rào. Cảnh giới tiểu thành liệt phong thối hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo chói hai tiếng xe gió, điên cuồng rơi vào Mâu Văn Duệ cái kia thân thể mập mạp bên trên. Đối mặt cái này lăng lệ công kích, Mâu Văn Duệ chỉ là vững vàng buộc lấy trung bình tấn, hai tay giao nhau bảo vệ diện mạo chờ bộ phận quan trọng, thân thể những bộ vị khác thì trọn vẹn buông lỏng, nhất là cái kia thật dày tần mỡ, phản phất có sinh mệnh hơi hơi rung động. Thế là một màn quỷ dị xuất hiện, Trần Sán cái kia đủ để đá nát gạch đá chân kình, rơi vào trên người Mâu Văn Duệ thời gian, lại như là đánh vào nào đó rất có tính đàn hồi cùng độ bền kéo thể bên trên. Chỉ ở hắn cái kia to mập mặt ngoài thân thể đẩy ra từng đợt như gợn sóng, đại bộ phận cương mãnh lực lượng nháy mắt liền bị cái này kỳ lạ khiên thịt phân tán, hấp thu, hóa giải mất. Trần Sán càng đá càng là kinh hãi, hắn cảm giác chính mình mỗi một chân giống như là đá vào một khối hút no rồi nước to lớn bọt biển bên trên, lực lượng căn bản là không có cách hữu hiệu xuyên thấu, càng đừng đề cập tập trung một điểm tạo thành thương tổn chí mạng. Loại này không chỗ ra sức bất ức làm cho hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Số năm dưới lôi đài các khán giả sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, lập tức buộc phát ra càng lớn ồn ào cùng sợ hãi thán phục. Tà Thiên, cái này phòng ngự quá khó giải a, đây là công pháp gì? Quả thực như là cục tẩy người. Trần Sán liệt phong thối dĩ nhiên trọn vẹn không phá được phòng, bàn tử này cũng quá có kháng, chẳng trách có thể đánh tới cựu liên thắng, quả nhiên thật sự có tài. Sở Giang tại dưới đài cũng là nhìn đến mở rộng tầm mắt, trong lòng thầm khen, cái này thủ đoạn phòng ngự của Mâu Văn Duệ chính xác quỷ dị. Trần Sán công kích đã đầy đủ lăng lệ nhanh chóng, đổi lại là ta, tại không có thiếu tráng quyền bạo phát dưới tình huống, chỉ sợ cũng cực kỳ khó chính diện ngăn cản. Bàn tử này đối tự thân khí huyết cùng thân thể khống chế đạt tới một cái trình độ kinh người. Trần Sán khí thế bén nhọn không thể tránh khỏi bắt đầu suy giảm, hít thở cũng thay đổi đến dồn dập lên. Trong lòng hắn rõ ràng, còn như vậy tiêu hao xuống dưới, chính mình khí huyết cùng thể lực trước tiên chống đỡ hết nổi, không thể kéo dài được nữa. Trần Sán trong mắt lóe lên một chút dứt khoát, hắn đột nhiên hướng về sau nhảy ra mấy bước, cùng Mâu Văn Duệ kéo dài khoảng cách. Hít sâu một hơi, quanh thân khí huyết điên cuồng hướng phải chân hội tụ, liệt phong thối hoành tạo thiên quân, kèm theo một tiếng gầm nhẹ, Trần Sán thân thể xoay tròn cấp tốc hai tuần nữa, mượn xoay tròn lực ly tâm, đùi phải như là một đầu roi thép, mang theo xé rách không khí tiếng rít, ngưng tụ toàn thân hắn lực lượng cùng hy vọng cuối cùng, mạnh mẽ đá hướng Mâu Văn Duệ bên cạnh lưng uy hiếp. Đây là trước mắt hắn có thể thi triển ra một kích mạnh nhất. Một tiếng nặng nề tột cùng tiếng vang truyền đến, không giống với phía trước bị bắn ra âm thanh. Trần Sán mắt cá chân bộ vị, dĩ nhiên thật sâu khảm vào Mâu Văn Duệ bên eo thịt mỡ bên trong. Khảm đi bảo, phá phòng ư? Dưới đài nháy mắt vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đã ra cái này long trời lở đất một cước Trần Sán, trên mặt chẳng những không có lộ ra mảy may vui mừng, ngược lại nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện chân phải của chính mình như là lâm vào vũng bùn, bị Mâu Văn Duệ cái kia mềm mại mà rất có độ bền thịt mỡ một mực hút lại, kiềm chế, mặc cho hắn như thế nào phát lực, dĩ nhiên trong lúc nhất thời vô pháp rút ra. Cũng liền vào giờ khắc này, một mực ở vào bị động phòng ngự trạng thái Mâu Văn Duệ, cái kia mập mạp trên mặt lần đầu tiên lộ ra chất phát nhưng lại mang theo một chút giảo hoạt nụ cười. Hắn phần eo thịt mỡ như là nắm giữ sinh mệnh đột nhiên nắm chặt, đem Trần Sán mắt cá chân thẻ đến càng chết. Hắn nâng lên cái kia nhìn lên mập mạp, người vật vô hại nằm đấm, nhìn như nhẹ nhàng, phản phất không có gì khí lực đánh tới hướng Trần Sán bị kiềm chế đuổi phải bên đuổi. Ngao! Một tiếng thê lương đến biến dạng kêu thảm nháy mắt theo Trần Sán trong miệng bộc phát ra. Hắn cả khuôn mặt đều đau đến bặm mẹo, nước mắt không bị khống chế bao tố ra. Bên đuổi thần kinh giăng đầy, là thân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong. Đừng nói bị đánh một quyền, bị bấm một thoáng đều có thể đau nửa ngày. Mà bị trọng kích loại kia đã nghiền đau nhức kịch liệt, thể nghiệm qua người đều biết là như thế nào tư vị. Chủ yếu thủ đoạn công kích, đuổi phải, bị triệt để kiềm chế, bộ phận quan trọng lại bị như vậy trọng kích. Trần Sán nháy mắt mất đi tất cả sức chiến đấu. To lớn đau đớn cùng tuyệt vọng nhấn chìm hắn. Nhận thua, ta nhận thua. Hắn cũng lại không để ý tới mặt mũi, dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh khàn giọng hô to, sợ gọi chậm đối phương lại đến một thoáng. Mâu Văn Duệ cái kia gần rơi xuống quyền thứ hai nghe vậy lập tức đứng tại không trung, nụ cười trên mặt càng chất phát, phản phất vừa mới cái kia âm hiểm một kích không phải hắn đánh đồng dạng. Trọng tài lập tức lên trước đem hai người tách ra, cũng cao giọng tuyên bố, tranh tài kết thúc. người thắng, Mâu Văn Duệ. Chúc mừng Mâu Văn Duệ tuyển thủ, thu được thập liên thắng. Dưới đài nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh hoan hô. Một trang đặc sắc công thủ đại chiến. Dùng loại này ngoài dự liệu lại rất có hy kịch tính phương thức kết thúc. Mâu Văn Duệ vui tươi hớn hở nâng hai tay. Đó là người thắng tư thế. Hắn đứng ở giữa lôi đài, thưởng thụ lấy người xem gieo họ cùng thắng lợi vinh quang. Hắn sẽ có tư cách bước lên cái kêu biểu tượng vinh dự lôi đài chính. Nên đón khiêu chiến mới. Hướng cao hơn liên thắng ghi chép phát động trùng kích. Mà Trần Sán thì khập khiễng, sắc mặt trắng bệnh lảo đảo xuống đài. Bóng lưng tràn ngập hiệu quặng cùng không cam lòng. Đây đã là hắn lần thứ ba đổ vào thập liên thắng bậc cửa phía trước. Trong đó đáng chát, e rằng chỉ có chính hắn có thể lĩnh hội. Sở Giang đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng nổi sóng chập trùng. Cuộc tỷ thí này để hắn khắc sâu nhận thức đến. Trong thực chiến công pháp, kỹ xảo, sách lược thậm chí tâm lý đánh cờ tầm quan trọng. Cái lôi đài này thi đấu, quả nhiên tới đúng. Hắn càng thêm kiên định lập tức báo danh dự thi quyết tâm. Chính mắt thấy Mâu Văn Duệ cùng Trần Sán trận kia kinh tâm động phách thập liên thắng tư cách hậu chiến. Trong lòng Sở Giang đối võ giả lôi đài thi đấu nhiệt tình cùng chờ mong càng là đạt tới đỉnh điểm. Hắn không do dự nữa, rời khỏi ồn ào số 5 lôi đài khu vực, trực tiếp hướng đi giác đấu trường giáp danh bắt mắt võ giả lôi đài thi đấu chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh là một cái nửa mở thả tiểu quầy hàng. Ngồi phía sau một vị ăn mặc võ đạo hiệp hội đồng phục, dung mạo thanh lệ nhân viên. Nhìn thấy Sở Giang đi tới, nàng lộ ra nghề nghiệp hóa mỉm cười, "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là báo danh dự thi ư?" "Đúng vậy, ta muốn ghi danh." Sở Giang ngữ khí kiên định. Chương 20, thập liên thắng tuyển thủ sinh ra. Sở Giang phối hợp trận đấu thứ nhất. 2, chương 20, thập liên thắng tuyển thủ sinh ra. Sở Giang phối hợp trận đấu thứ nhất. 2, tốt, mời đem ngài võ giả huy chương đặt ở cảm ứng khu. Mỹ nữ nhân viên ra hiệu trên quầy một cái quét hình thiết bị. Sở Giang đem trước ngực mai kia mới tinh tam tinh võ giả huy chương gỡ xuống, nhẹ nhàng đặt ở cảm ứng khu. Tích một tiếng vang nhỏ, quét hình hoàn thành. Trong quầy trên màn ảnh máy vi tính lập tức cho thấy Sở Giang mã hóa tin tức, tính danh, Sở Giang tuổi tác, 19 đẳng cấp võ giả, tam tinh điểm khí huyết, 61. Mỹ nữ nhân viên nhìn một chút số liệu trên màn ảnh, lần nữa hướng Sở Giang xác nhận nói, tin tức xác nhận không sai. Xin hỏi hiện tại liền làm ngài tiến hành ngẫu nhiên phối hợp đối thủ ư? Nàng dừng một chút, từ phẩm đức nghề nghiệp và thiện ý vẫn là nói thêm tỉnh lại một câu, ngữ khí nghiêm túc chút, tiên sinh, hệ thống biểu hiện ngươi là trước mắt là khí huyết 61 điểm tam tinh võ giả. Hệ thống sẽ vì ngài phối hợp đồng dạng không liên thắng tam tinh võ giả đối thủ. Nhưng cần nhắc nhở ngài chính là, đối thủ của ngài điểm khí huyết khả năng cùng ngài tương đương, cũng khả năng là đến gần 80 điểm lên giới hạn tam tinh võ giả. Lôi đài thi đấu tuy có đến cần dừng thì dừng quy tắc, nhưng quyền cước không có mắt, bất ngờ khó tránh khỏi. Nàng nâng lên trong suốt mắt nhìn xem Sở Giang, đưa ra đề nghị, cá nhân ta đề nghị là, ngài có lẽ có thể tu luyện một đoạn thời gian nữa, đem khí huyết tăng lên tới 70 điểm, thậm chí 75 điểm trở lên, lại đến dự thi. Dạng này ngài ưu thế sẽ lớn hơn một chút, cũng an toàn hơn. Sở Giang nghe vậy sững sờ. Hắn bảo xem lấy hưng phấn cùng nhìn ban thưởng. Chính xác không suy nghĩ tỉ mỉ qua đối thủ điểm khí huyết khả năng tồn tại chênh lệch thật lớn vấn đề này. 61 điểm đối đầu đến gần 80 điểm. Cái này gần tới 20 điểm khí huyết khoảng cách, mang tới lực lượng cùng tốc độ khác biệt là thật sự. Nhưng mà, cỗ này do dự chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Hắn nghĩ tới chính mình thiếu tráng quyền bí kỹ, nghĩ đến hệ thống mang tới phi tốc trưởng thành. Quan trọng hơn chính là, hắn khát vọng thực chiến, khát vọng tại áp lực bên trong thu được lực lượng mạnh hơn. Một điểm nguy hiểm, có giá trị gánh chịu. Cảm ơn người nhắc nhở. Sở Giang hợp ăn ở thành viên lộ ra một cái cảm kích đủ cười, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, bất quá, ta vẫn là quyết định hiện tại liền phối hợp. Mỹ nữ nhân viên thấy thế, cũng không còn quên nhiều. Nàng đã dùng hết nhắc nhở nghĩa vụ. Nàng mỉm cười gật đầu, "Tốt, như ngài chỗ nguyện." Dứt lời, di chuyển chuột tại trên màn ảnh máy vi tính hơi điểm nhẹ. Tuyển thủ Sở Giang, tam tinh, không thắng, đã gia nhập phối hợp hồ, ngay tại làm ngài ngẫu nhiên phối hợp cùng điều kiện đối thủ. Phối hợp hệ thống bắt đầu cao tốc vận chuyển. Cần thiết phải chú ý chính là, cái này không liên thắng phối hợp hồ bên trong, không chỉ bao gồm như Sở Giang dạng này lần đầu dự thi tân thủ, cũng bao gồm những cái kia từng có qua liên thắng ghi chép, nhưng vừa mới bị đánh bại, liên thắng buổi diễn bị về không sau lần nữa báo danh lão điểu. Cái sau kinh nghiệm thực chiến nơi nơi phong phú hơn, thời gian chờ đợi không hề dài, không đến một phút đồng hồ, phối hợp kết quả là đi ra. Quầy hàng bên cạnh một đài cỡ nhỏ máy in tự động vận chuyển lại, răng rắc phun ra một chương tương tự vẽ xem phim kích thước chất giấy ngân phiếu định mức. Mỹ nữ nhân viên ra hiệu Sở Giang, ngài phối hợp kết quả đi ra, mời tự dước. Bằng cái này ngân phiếu định mức tại tương ứng lôi đài trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút đồng hồ kiểm lục vào trận. Sở Giang thò tay lấy ra chương kia còn mang theo một chút ấm áp vé nhỏ, ánh mắt lập tức rơi vào phía trên, lôi đài số hiệu, số 7 đài buổi diễn, thứ 8 trận tuyển thủ. Sở Giang, tam tinh võ giả, đối thủ, tin tức cần tặng, ngân phiếu định mức bên trên không có đối thủ bất kỳ tin tức gì, chỉ có lôi đài hào cùng buổi diễn. Đây là vì bảo trì nhất định lo lắng cùng tính công bình, phong ngừa tuyển thủ sớm tính nhắm vào nghiên cứu đối thủ. Số 7 đài, thứ 8 trận. Sở Giang lẩm nhẩm lấy, đem ngân phiếu định mức cẩn thận cất kỹ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên giác đấu trường treo to lớn màn hình điện tử. Phía trên nhấp nhô hiện lên mỗi cái lôi đài thời gian thực hoạt động thi đấu. Số 7 đài trước mắt đang tiến hành thứ 5 trận đấu, cách hắn thứ 8 trận cũng sắp. Vậy trước tiên quan sát cái khác tam tinh võ giả tranh tài, tích lũy điểm kinh nghiệm. Trong lòng Sở Giang thầm nói, quay người lần nữa dung nhập đám người quan chiến bên trong. Trong lòng tràn ngập đối gần đến thủ chiến chờ mong cùng một tia tơ khẩn trương hưng phấn. Hắn lôi đài thi đấu hành trình gần chính thức bắt đầu. Thời gian chờ đợi đều là sen lẫn chờ mong cùng không yên. Sở Giang lại quan sát hai trận tam tinh võ giả ở giữa quyết liệt quyết đấu, từ đó hấp thu thực chiến kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Làm giác đấu trường bên trong quảng bá vang lên mời số 7 lôi đài thứ 8 trận tuyển thủ dự thi Sở Giang, Lý Huy, nhanh đến lôi đài kiểm lục báo danh thông chi thời gian. Sở Giang nhịp tim không tự chủ được gia tốc mấy phần. Đến phía ta, hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tình, bước nhanh hướng đi số 7 lôi đài. Bên cạnh lôi đài, trọng tài sớm đã chờ ở đây. Sở Giang cũng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình gần đối mặt đối thủ, Lý Huy. Đó là một cái ước chừng 25-26 tuổi tinh tráng hán tử, làn da màu đồng cổ bóng loáng phát sáng. Hắn ở trần, lộ ra phủ đầy làn da màu đồng cổ cùng từng cục bắp thịt nửa người trên. Trước ngực cùng sau lưng phân biệt hoa văn dương nhanh múa vướt mánh hổ cùng hình rồng đồ án, tăng thêm mấy phần bưu hạn chi khí. Một thân đường nét rõ ràng trâu bò thịt theo lấy hô hấp của hắn hơi hơi lên xuống, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng cảm giác. Ánh mắt của hắn kiên nạo, xem xét liền là trải qua chiến trận nhân vật hung ác. Trọng tài mặt không thay đổi hạch nghiệm hai người võ giả huy trường, xác nhận thân phận không sai. Kế tiếp là ác không thể thiếu phân đoạn, lúc trước thời gian thực khí huyết kiểm tra đo lường. Đây là vì tuyệt đối công bằng. Phòng ngừa có người cố tình che giấu cảnh giới không đi chứng nhận, dùng đê tinh cấp thân phận tham dự cấp bậc thấp tranh tài tiến hành nổ cá. Lý Huy nhìn thấy đối thủ của mình vậy mà như thế trẻ tuổi, nhìn lên thậm chí không đến 20 tuổi, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Hắn theo bản năng đem Sở Giang phân loại làm một cái nào đó võ đạo đại học thiên tài học sinh hoặc là võ đạo gia tộc tử đệ. Trong lòng không khỏi nhấc lên một chút cảnh giác, nhưng nghĩ lại, chính mình xem như tại giác đấu trường sở soạn lần mò nhiều năm uy tín lâu năm tam tinh võ giả, cái gì chẳng diện chưa từng thấy, sao lại sợ một tên mao đầu tiểu tử? Tự tin lần nữa trở lại trên mặt, hắn mang theo vài phần khoe khoang cùng khiêu khích thú vị, chủ động cái thứ nhất lên trước, đem bổ phiến bàn tay lớn đặt tại bên cạnh lôi đài chuyên dụng khí huyết dụng cụ đo lường bên trên. Chương 21, ta tân thủ bảo hộ kỳ đây. Đầu trận liền là cường địch. Chương 21, ta tân thủ bảo hộ kỳ đây. Đầu trận liền là cường địch. Dụng cụ ong ong, trên màn hình con số phi tốc nhảy lên. Cuối cùng vững vàng như ngừng lại một cái làm người chú ý chỉ số, 76. 76 điểm. Sở Giang nhìn thấy con số này, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng thất kinh, khá lắm. Lần đầu tiên tham gia lôi đài thi đấu, phối hợp cơ chế liền như vậy chiếu cố ta sao? Đã nói tân thủ bảo hộ kỳ đây. Căn bản không có đúng không? Cái này cao hơn hắn sơ sơ 15 điểm khí huyết khoảng cách, mang tới áp lực là thật sự. Đồng thời, một chút thường xuyên trà trộn tại giác đấu trường khán giả cũng nhận ra Lý Huy. Lý Huy ta biết, hôm qua mới bị người chặt đứt 5 tháng liên tiếp, chính giữa kìm nén lửa đây. Không sai, liền là hắn. Hắn phi thường sở trường hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ lôi minh quyền. Nghe nói đã luyện đến sấm sét ba vàng cảnh giới tiểu thành. Quyền ra mang theo mơ hồ âm thanh sấm sét, lực đạo cương mãnh vô cùng, tại tam tinh võ giả bên trong tuyệt đối là kẻ khó chơi. Lôi minh quyền, liền là cái kia cần đả thông cánh tay huyệt vị, mỗi thông một huyệt uy lực tăng một phần võ kỹ. Luyện đến ba vàng, nói rõ hắn đã đả thông ba cái huyệt vị, chính xác không thể khinh thường. Cái lôi minh quyền này có thuyết pháp gì ư? Có người truy vấn. Lập tức có thích lên mặt dạy đời người đi ra khoa phổ, tất nhiên có thuyết pháp. Lôi minh quyền, hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ, phân tay trái tay phải đều có thể tu luyện. Tu luyện cần xuôi theo thủ thái dương kinh, quán thông theo thiếu trạch huyệt đến kiên trinh huyệt chín cái đặc biệt huyệt vị. Mỗi thành công quán thông một cái huyệt vị, ra quyền lúc liền có thể phát thêm ra một thanh âm bạo sấm sét, uy lực tăng lên. Nếu có thể chín huyệt toàn bộ thông, đạt tới sấm sét chín bang cảnh giới, uy lực của nó tăng nhiều, thậm chí có thể sánh ngang một chút hoàng cấp trung phẩm võ kỹ. Sở Giang nghe lấy xung quanh người xem nghị luận, sắc mặt biến đến càng nghiêm trọng. Đối thủ của hắn không chỉ khí huyết viễn siêu chính mình, mà lại là mới mất đi 5 tháng liên tiếp lão luyện, còn nắm giữ lấy một môn uy lực không tầm thường, lại đã có sở thành liền loại hình công kích võ kỹ. Đây không thể nghi ngờ là một tràng trận đánh ác liệt. Lý Huy đo xong khí huyết sau, lập tức khiêu khích nhìn về phía Sở Giang. Sở Giang coi thường đối phương khiêu khích ánh mắt, yên lặng đi lên trước, cũng đưa bàn tay đặt tại khí huyết dụng cụ đo lường bên trên. Chỉ số nhảy lên, cuối cùng lưu lại tại 61 con số này bên trên. Đám người vây xem cũng lập tức vang lên một trận khẽ hô, cái gì? Mới 61 điểm. Trên lệch này cũng quá rõ ràng a. 76 đối 61, kém 15 điểm khí huyết. Ưu thế này quá lớn. Xong, tiểu tử này sợ là sống không qua ba chiêu. Lý Huy lần này sảng, vừa bạn cầm quả hồng mềm suất một chút ngày hôm qua ác khí. Người vây xem bên trong lập tức vang lên một mảnh xôn xao cùng nhìn suy âm thanh. 76 đối 61, tại rất nhiều người nhìn tới, đây cơ hồ là một chẳng không có bất ngờ quyết đấu. Lý Huy khi nhìn đến Sở Giang cái kia chỉ là 61 điểm điểm khí huyết thời gian, lập tức trên mặt lộ ra không che giấu chút nào đùa cợt nụ cười. Vừa mới điểm này bởi vì đối phương trẻ tuổi mà sinh ra kiêng kỵ triệt để tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại gần hành hạ người mới dễ dàng cùng quay ý. Nguyên lai là cái mới thông qua tam tinh nhận chứng lăng đầu thành. Trong lòng Lý Huy cười lạnh, hôm qua tiếp bại ngừng bước 5 tháng liên tiếp, chính giữa kìm nén nổi giận trong bụng không phát, hôm nay vừa vặn cầm ngươi khai đao. Chỉ hy vọng ngươi xương cốt cứng rắn điểm, đừng sớm nhận vừa, để lao tử thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Liên trọng tài nhìn về phía trong ánh mắt của Sở Giang, đều mang một chút thương hại. Tại xác nhận song phương điểm khí huyết không sai sau, trọng tài ra hiệu hai người lên đài. Sở Giang hít sâu một hơi, coi thường Lý Huy ánh mắt đùa cợt cùng dưới đài nghị luận, chân bổn cất bước leo lên lôi đài. Lý Huy quanh tay, thô chắc hai đầu cơ bắp nâng lên. Hắn khoa trương bẻ bẻ cổ, khớp xương phát ra rắc rắc âm thanh lanh lảnh. Một bộ nhẹ nhàng thoải mái, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng dấp. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng mang theo trêu tức cùng khinh miệt đường cong. Đối ngay tại yên tĩnh làm nóng người Sở Giang nói, "Uy, tiểu tử, nhìn ngươi ra miệng thì mềm, vẫn là cái học sinh a." Nghe ca một lời khuyên, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua tính toán, tránh đợi một chút chịu một trận hành hung, xương mặt xương mũi nhiều khó khăn nhìn. Ngược lại kết quả đều giống nhau, há tất tự mình chuốc lấy cực khổ đây. Lý Uy lời nói này, nhìn như hảo ý chiêu hàng, thực ra là một loại trần trụi phép khích tướng. Hắn biết rõ người trẻ tuổi huyết khí phương cương, thụ nhất không được loại này khinh thị cùng khiêu khích. Mục đích của hắn liền là kích thích Sở Giang lòng hào thắng, để hắn không thể mất mặt mũi tùy tiện nhận thua. Dạng này chính mình mới có thể có càng nhiều chơi đùa thời gian. Thật tốt phát tiết một chút hôm qua thất bại ứ động lực nạn. Nếu như Sở Giang thật bị hắn dăm ba câu hù sợ, trực tiếp nhận thua, vậy hắn lấy không một tràng thắng lợi, cũng vui vẻ đến thoải mái. Vô luận loại nào kết quả, hắn đều không thua thiệt. Nhưng mà, Sở Giang phản ứng lại để Lý Uy có chút bất ngờ. Đối mặt cái này rõ ràng khiêu khích, Sở Giang thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩng một thoáng, vẫn như cũ chuyên chú hoạt động cổ tay của mình cùng mắt cá chân, tiến hành cơ sở nhất lúc trước làm nóng người. Phản phất căn bản không nghe thấy Lý Uy lời nói, hoặc là nói, căn bản khinh thường để ý tới. Sở Giang loại này không nhìn thái độ, ngược lại để Lý Uy cảm thấy một chút khó chịu, cảm thấy chính mình thiện ý nhắc nhở nhận lấy khiêu chiến. Trang cái gì chấn định? Trong lòng hắn hừ lạnh, ánh mắt càng không tốt. Trọng tài nhanh chân đi đến giữa lôi đài, đứng ở giữa hai người. Hắn đầu tiên là nâng tay phải lên, ra hiệu song phương giữ một chút khoảng cách. Tiếp đó phân biệt nhìn về phía Sở Giang cùng Lý Uy, dùng thanh âm hùng hậu xác nhận nói, song phương tuyển thủ phải chăng chuẩn bị sẵn sàng. Sở Giang dừng lại động tác nóng người, hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn về phía trọng tài, gật đầu một cái. Lý Uy thì là không kiên nhẫn khoát tay áo, nhếch mép cười nói, đã sớm chuẩn bị xong, trọng tài, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta đều chờ không nổi. Trọng tài mặt không thay đổi liếc nhìn hai người một chút, xác nhận không sai sau, giơ lên cao cao tay phải đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Đồng thời trong miệng phát ra rõ ràng mệnh lệnh, tranh tài, bắt đầu. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong mắt Lý Uy lộ hung quang, như là để mắt tới thú săn mãnh hổ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí huyết tràn trề, mang theo một cỗ kinh phong, trước tiên hướng Sở Giang phát động hung manh tiến công. Mà Sở Giang cũng tại trọng tài phất tay nháy mắt, ánh mắt nháy mắt biến đến sắc bén. Quanh thân hắn khí tức nội liễm, dưới chân bất đinh bất bát, bày ra thái cực quyền thức mở đầu. Sở Giang lôi đài thủ chiến, chính thức kéo ra màn che. Chương 22, miệng mạnh vô giả. Lôi minh quyền xuất kích. Chương 22, miệng mạnh vô giả. Lôi minh quyền xuất kích. Lý Uy cũng không có vừa đến liền vận dụng hắn dựa vào thành danh lôi minh quyền. To lớn khí huyết ưu thế cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để hắn sinh ra một loại mèo đuổi chuột nhàn nhã tâm thái. Hắn muốn dùng cơ sở nhất quyền cước, một chút nghiền nát cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi tự tin. Công kích của hắn như là gió táp mưa rào, quyền cước cùng sử dụng. Mặc dù chỉ là phổ thông đấm thẳng, bảy quyền, đá nghiêng, nhưng mỗi một kích đều ẩn chứa vượt qua 760 kg khủng bố lực đạo. Chiêu thức nối liền một cách trôi chảy, góc độ xảo quyệt, chuyên công Sở Giang phòng thủ khe hở. Sở Giang đem thái cực quyền thi triển đến cực hạn, lều, bước, chen, theo, tính toán lấy nu thắng cường, hóa giải đối phương man lử. Nhưng mà phía trước có khả năng thoải mái dẫn dắt, chê bừa Lý Hạo thái cực quyền. Tại đối mặt Lý Uy loại chiến đấu này kinh nghiệm lão lạc, lực lượng lại viễn siêu mình đối thủ thời gian, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Một cái nặng nề đấm thẳng nện ở Sở Giang giao nhau đón đỡ trên cánh tay, lực lượng khổng lồ để cả người hắn đều không tự chủ được hướng về sau trượt lui nửa bước, cánh tay chuyển đến tê dại một hồi. 61 điểm khí huyết đối 76 điểm khí huyết, loại này thuần túy trên lực lượng nghiền ép, mang tới áp lực so Sở Giang dự đoán còn muốn to lớn. Hắn phảng phất tại sóng to gió lớn bên trong giấy rủa một chiếc thuyền con, tại đối phương cùng bạo tiến công phía dưới chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích, trọn vẹn lâm vào bị động chịu đòn cục diện. Dưới lôi đài các khán giả nhìn xem đây cơ hồ nghiêng về một phía thế cục, nhộn nhịp lắc đầu, tiếng nghị luận lại nổi lên, trên lệch quá xa, tuy là đồng dạng là tam tinh, lực lượng này cùng tốc độ căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Không sai, Lý Uy kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú nên nhiều, biết thế nào bước cướp, làm sao tìm được sơ hở, toàn bộ phương vị nghiền ép a. Các ngươi nhìn cái Sở Giang kia, dùng tựa như là cơ sở nhất thái cực quyền. Đây là liền võ kỹ cũng không tính cơ sở quyền pháp a. Đừng nói cho ta tiểu tử này liền muốn dựa vào công viên lão đại gia luyện dưỡng sinh quyền tới đánh lôi đài thi đấu. Muốn tại giác đấu trường kiếm lời điểm tín dụng cùng điểm tích lũy, cái nào không phải chí ít nắm giữ một môn nhập môn cấp võ kỹ. Nếu là có thể như Lý Uy lôi minh quyền dạng kia luyện đến tiểu thành, mới có cơ hội trùng kích cao liên thắng. Đạo lý ai cũng hiểu, có thể mỗi ngày không phải là có không ít lăng đầu thành chạy tới tặng đầu người. Ta có cái bằng hữu chính là thập liên bại, hiện tại cũng có tâm lý bóng mở, một tháng không dám đến. Ha ha ha. Ai u. Quyền này không phòng bệ. Chịu đến chặt chẽ vững vàng, nhìn xem đều đau. Sở Giang một cái nghiêng người không kịp. Bả vai trái xương chặt chẽ vững vàng chịu Lý Uy một cái nặng nề bảy quyền. Sở Giang kêu lên một tiếng đau đớn. Một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt theo vai trái chuyển đến. Phản phất xương cốt đều muốn nứt ra đồng dạng. Hắn lảo đảo lui về sau hai bước, cánh tay trái một trận bù rùn, cơ hồ không nhấc lên nổi. Nhưng Sở Giang ánh mắt lại dị thường sáng ngời, thậm chí mang theo một chút không dễ dàng phát giác hưng phấn. Hắn một mực đang bị động phòng thủ, không chỉ là bởi vì lực lượng không kịp, càng là đang tận lực tiếp nhận công kích, cảm thụ áp lực, tìm kiếm loại kia điểm giới hạn cảm giác. Hắn đang nỗ lực chủ động dẫn dắt, kích phát thể nội thiếu tráng quyền bị động. Hắn đối cái kỹ năng bị động này còn chưa đủ thuần thục, vô pháp tùy tâm sở dục phát động, cần nhất định áp ủ. Thì như cực độ chuyên chú, gặp phải áp lực hoặc là thân thể gặp trùng kích, có thể đơn giản lý giải làm tích lũy nội khí. Cái này một cái trọng quyền, hình như gia tốc nào đó tiến trình, gặp một quyền trúng mục tiêu, đánh đến Sở Giang có chút chật vật. Lý Uy tiến công tiết tấu sơ sơ trì hoãn. Vừa mới cái kia một trận chút căng phấn kiểu đánh mạnh, để hắn đem hôm qua 5 tháng liên tiếp bị đoạn tiền muộn phát tiết không ít, tâm tình thoải mái rất nhiều. Hắn dù bận vẫn nhàn xem lấy hơi hơi thở dốc, vai trái hơi sụp sở giang. Trên mặt nghiền ngẫm nụ cười càng tăng lên. Hắn dùng một loại mang theo trêu tức cùng bố thí ngữ khi nói, "Tiểu tử, bả vai rất đau a. Ngươi sẽ không thật chỉ sẽ thái cực quyền loại này đương môn tức cơ sở đồ chơi a. Xem ở ngươi còn thẳng kháng đánh phân thượng, ca hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Có cái gì áp đáy hòm bó kỹ, sớm làm lấy ra tới lượng lượng lẫn nhau." Bằng không, Lý Uy ánh mắt mãnh liệt, quanh thân khí huyết bắt đầu mơ hồ phồng lên. Hắn quyền phải hơi hơi sau thu, trên cánh tay bắp thịt như là cương ti xoắn gấp. Trong không khí hình như bắt đầu có nhỏ bé đùng đùng âm hưởng đến. "Chờ ta lôi minh quyền vừa ra, ngươi nhưng là liền thi phát triển cơ hội cũng không có." Ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Hắn chuẩn bị vận dụng chân chính sát chiêu, nhanh chóng kết thúc trận này, hắn thấy đã mất đi huyền niệm so tài. Sở Giang cảm thụ được vai trái đau nhức kịch liệt, cùng thể nội bởi vì không ngừng tiếp nhận công kích mà bắt đầu mơ hồ sôi trào khí huyết. Khoe miệng của hắn lại làm giấy lên một vòng nhỏ bé độ cong. "Tới, liên la loại cảm giác này, thiếu trang quyền phát động thời cơ." Hình như đến, tựa như Lý Uy nhắc nhở đưa đến tác dụng. Ngay tại Lý Uy cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị vận dụng lôi minh quyền kết thúc tranh tài thời điểm, Sở Giang động tác lại đột nhiên biến. Hắn không còn là lấy nhu thắng cương phòng thủ tư thế, mà là bước chân xê dịch, thân hình hơi chìm, theo một cái hòa hợp thái cực tư thế, nháy mắt chuyển đổi thành một cái càng có lực bộc phát cùng tính công kích tư thế. Phản phất một đầu ẩn nút đã lâu báo săn, cuối cùng lộ ra ngay răng nanh. Càng làm cho Lý Uy cùng dưới đại khán giả kinh ngạc là, Sở Giang khỏe miệng dĩ nhiên khơi gợi lên một vòng khiêu khích nụ cười. Hắn đón Lý Uy nghiền ngẫm ánh mắt, cao giọng mở miệng. Âm thanh rõ ràng truyền khắp bốn phía lôi đài, "Nhắc nhở của ngươi, ta thu đến. Vậy ta cũng nguyên thoại hoàn trả. Mau đem ngươi lôi minh quyền lấy ra tới đi. Bằng không, khả năng liền thật không có cơ hội thi triển. Lấy nhân chi đạo, còn chỉ một thân thân." Câu này sắc bén vô cùng phản kích, như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước. Nháy mắt làm cho cả số 7 chung quanh lôi đài sôi trào. "Ái chà chà, ta nghe được cái gì? Tiểu tử này miệng là thật cứng rắn a. Ta nguyện gọi hắn là miệng mạnh vương giả." Một cái khán giả khoa trương kêu lên. "Ha ha ha, chết cười ta. Nói ác nhất lời nói, chịu độc nhất đánh. Hy vọng hắn ý liệu hiểm mua đủ chứ. Không phải Lý Uy lôi minh quyền xuống dưới, tối thiểu đến đoạn ba căn xương sườn." Một người khác cười vang lấy, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tâm thái. "Điên rồi điên rồi." Lúc này làm nổi giận Lý Uy, là ghét chính mình thua đến không đủ nhanh không đủ thảm ư. Thật là không biết trời cao đất rộng. Đủ loại trêu tức, khiêu khích, khó có thể tin tiếng nghị luận chơi dâng lên. Cơ hồ không có người nhìn kỹ Sở Giang cái này vùng vẫy dây chết ngoan thoại. Trên mặt Lý Uy nghiền ngẫm nụ cười nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là một chút bị mạo phạm nhe răng cười, ánh mắt biến đến buộc phát nguy hiểm. "Tốt, rất tốt, thật là thú vị a. Tiểu tử, ta hy vọng xương cốt của ngươi có thể có miệng của ngươi một nửa cứng rắn." Lý Uy lại không có mảy may bảo lưu, bị triệt để làm nổi giận hắn, đem vừa mới xúc thế lôi minh quyền toàn lực bạo phát. Hắn quyền phải như là ra khỏi nòng đạn tháo. Trên cánh tay khí huyết dâng trào, truyền ra ba tiếng rõ ràng đùng đùng âm hưởng, phản phất sấm rền nhấp nô. Ngưng tụ hắn 76 điểm khí huyết đỉnh phong lực lượng, cùng cảnh giới tiểu thành lôi minh quyền 3 phần sức mạnh gia trì, lực quyền đến gần 1000 kg, cũng liền là 1 tấn, tương đương với ngũ tinh võ giả phổ thông một kích. Hắn thể phải đem cái này không biết sống chết tiểu tử một quyền đánh xuống lôi đài. Chương 23, tình thế nguy chuyển. Thiếu Trang Quyền, khởi động. Chương 23, tình thế nguy chuyển. Thiếu Trang Quyền, khởi động. Không thể không thừa nhận, xem như tam tinh võ giả, Lý Uy chính xác có chút tài năng. Tại hắn thi triển cảnh giới tiểu thành lôi minh quyền thời gian, cương mãnh lực quyền có thể đến 1 tấn. Xuất kỳ bất ý phía dưới, tứ tinh võ giả đều có thể lấy hắn đạo. Nhưng mà, đối mặt khí thế kia rào rạt, đủ để vỡ bia nứt đá một quyền. Sở Giang chẳng những không có né tránh, ngược lại làm ra một cái để tất cả người trố mắt ngoác mồm động tác. Hắn sức eo hợp nhất, quyền phải nắm chặt. Thể nội cái kia bởi vì thiếu tráng quyền bị động phát động mà nháy mắt sôi trào khí huyết, như là vỡ đê dòng thác điên cuồng tuôn hướng cánh tay phải. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì võ kỹ, cuối cùng hắn cũng sẽ không. Liên là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thô bạo nhất một cái đấm thẳng. Đón Lý Uy lôi minh quyền, đối oanh mà đi. Phanh! Sao hỏa đụng phải trái đất, cuốn theo lấy dị thường lực lượng cường hãn, không có chút nào lôi cuốn mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Phát ra một tiếng nặng nề đến làm người trái tim cũng vì đó co rụt lại nổ mạnh. To lớn lực phản chấn dọc theo cánh tay mạnh mẽ truyền tới toàn thân. Sở Giang chỉ cảm thấy đến cánh tay phải tê dại một hồi, thân thể không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Dưới chân lôi đài mặt đất đều bị đạp đến hơi hơi phát run. Tại song quyền tiếp xúc ngay mắt, trên mặt hắn nhe răng cười liền nháy mắt cứng đờ, ngược lại biến thành cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ bài sơn đảo hải khủng bố cự lực, như là mất khống chế man yêu. Xôi theo nắm đấm của hắn, cánh tay hung hăng va vào thân thể của hắn. Lý Uy phát ra một tiếng đè nén đau đớn, toàn bộ người hoàn toàn không cách nào ổn định thân hình. Đập, 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 không bị khống chế liền lùi lại 3-4 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Mỗi một bước đều là trùng điệp đạp ở trên lôi đài, toàn bộ cánh tay phải càng là bụn rùn run rẩy, cơ hồ không nhấc lên nổi. Lý Uy sắc mặt trắng bệnh, con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ Sở Giang, la thất thanh, cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Một cái khí huyết chỉ có 61 điểm tiểu tử, làm sao có khả năng bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Hắn thi triển lôi minh quyền lúc, một quyền lực lượng có thể đến 1 tấn. Nhưng tại lần này trong đụng chạm bại hoàn toàn, lực quyền của đối phương ít nhất có 1.2 tấn, thậm chí càng cao. Đây tuyệt đối vượt ra khỏi tam tinh võ giả phạm chủ. Mà phía dưới lôi đài, phía trước còn ồn ào vô cùng khán phòng, giờ phút này lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người như là bị bóp lấy cổ. Bọn hắn há to miệng, mắt trừng đến như là trung đồng. Khó có thể tin nhìn xem trên lôi đài cái này có tính đột phá một màn. Cứng đối quyền. Khí huyết 76 Lý Uy lại bị khí huyết 61 Sở Giang một quyền đẩy lui. Bất thình lình kinh thiên một chuyện, làm cho cả giác đấu trường số 7 lôi đài khu vực xuất hiện trong nháy mắt tuyệt đối yên tĩnh. Tất cả mọi người đại não đều tại xử lý cái này vượt qua thưởng thức hình ảnh. Sở Giang chậm chậm thu về hơi tê tê quyền phải, cảm thụ được thể nội cái kia bành trướng phun trào, phản phất sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn nhìn về phía một mặt hoảng sợ Lý Uy, ngựa khí yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin, ta nói, ngươi vừa mới nếu là không lấy ra lôi minh quyền, liền có thể thật không có cơ hội thi triển. Sở Giang cơ sở lực quyền, tại 61 điểm khí huyết chống đỡ xuống, lẽ ra là 650 kg tả hữu. Nhưng mà, tại thiếu trang quyền cái này, lịch thiên bị động bí kỹ ra chỉ xuống. Hắn khí huyết phảng phất sôi trào đồng dạng. Bộ phát ra lực lượng dĩ nhiên trực tiếp tăng gấp đôi, đạt tới khủng khiếp 1.3 tấn. Cái này đã hoàn toàn nghiền ép lực quyền đỉnh phong cũng chỉ có 1 tấn Lý Uy. Lực lượng ưu thế tuyệt đối, để Sở Giang tràn ngập tự tin. Hắn không có lại nói nhiều một câu nói nhảm. Thừa dịp thể nội khí huyết vẫn như cũ sôi trào, lực lượng mênh mông trạng thái tốt nhất, hắn chủ động phát động tiến công. Bước chân đạp mạnh, lôi đài hơi rung, thân hình hắn như điện, nháy mắt tới gần chưa theo trong lúc khiếp sợ trọn vẹn lấy lại tinh thần Lý Uy, đáp lại một hồi giản dị tự nhiên lại nặng tựa vạn cân quả đấm. Lý Uy kinh hãi phía sau, theo bản năng thi triển ra bản lĩnh sở trường, lôi minh quyền, hai tay đan sen đón đỡ, quyền phải mang theo mơ hồ đùng đùng âm thanh ngăn tại phía trước, tính toán hóa giải Sở Giang thế công. Nhưng mà tuyệt đối lực lượng trước mặt, kỹ xảo lộ ra như vậy tái nhợt. Ầm, 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 Sở Giang nắm đấm, mỗi một cái giống như là trọng truy đập xuống, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Tại vượt qua 1.3 tấn khủng bố trọng quyền nghiền ép phía dưới, Lý Uy dựa vào thành danh lôi minh quyền phòng ngự tựa như là giấy, đón đỡ cánh tay bị chấn đến run lên đau nhức kịch liệt, khí huyết sôi trào không chỉ. Lý Uy liên tục bại lui, mỗi tiếp lấy một quyền, dưới chân liền không tự chủ được lui lại một bước, chỉ có liều mạng chống đỡ phần, hoàn toàn mất đi phản kích năng lực. Trên lôi đài tình thế phát sinh kinh thiên lịch chuyển, mới vừa rồi còn đối Sở Giang theo đuổi tới cùng, không ai bị nổi Lý Uy, giờ phút này triệt để biến thành bị động chịu đòn bao cát, chật vật không chịu nổi ngăn cản cái tiết như là cuồng phong bạo vũ trọng quyền. Dưới lôi đài, ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, bộc phát ra so trước đó càng mãnh liệt náo động. Ngoa tào, ngoa tào, ta thấy được cái gì? 61 điểm khí huyết đè ép 76 điểm khí huyết đánh. Thế giới này điên rồi sao? Ngưu bức, quá ngưu bức. Cái Sở Giang này đến cùng thi triển cái gì ẩn tàng tuyệt thế võ kỹ, uy lực khủng bố như vậy? Một người khác kích động cực thiếu. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ, chiêu thức của hắn liền là cơ sở nhất quyền pháp nội tình, tựa như là thái tổ trưởng quyền. Còn có người tại phân tích Sở Giang chiêu thức, ta căn bản không cảm nhận được bất kỳ vũ kỹ nào đặc hữu khí huyết ba động cùng chiêu thức ý cảnh, liên la thuần túy đến cực hạn ma lực. Càng ngày càng nhiều người nhìn ra đầu mối, nhưng cái này sao có thể? 61 điểm khí huyết, coi như kỹ xảo phát lực nghịch tiên, cũng không có khả năng thuần túy dựa lực lượng áp chế thi triển lôi minh quyền Lý Uy. Cái này không khoa học. Không có người để ý Sở Giang sử dụng có phải hay không là cao cấp võ kỹ, bởi vì trước mắt cái này thuần túy lực lượng nghiền ép một màn, đã lật đổ bọn hắn nhận thức. Không có bất kỳ hoa hoè hoa sói, Sở Giang chỉ là đem thái tổ trường quyền loại này cơ sở quyền pháp thi triển đi ra, phối hợp cái kia khó bề tưởng tượng cự lực, liền đem Lý Uy đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Lý Uy càng đánh càng là bất ức, càng là kinh hãi. Hắn đem lôi minh quyền thôi động đến cực hạn, cánh tay phải vung vẩy như gió, tính toán tìm tới Sở Giang thế công bên trong khe hở, đoạt lại quyền chủ động. Nhưng mà tại Sở Giang vậy tuyệt đối lực lượng dòng thác trước mặt, hắn hết thảy phản kháng giống như là châu chấu đa xe, nhanh chóng bị càng hung mãnh trọng quyền áp chế xuống. Ngay cả thở tức cơ hội đều biến đến xa xỉ, để cho Lý Uy cảm thấy tuyệt vọng là theo lấy cường độ cao phòng ngự cùng đối kháng kéo dài, hắn thể lực ngay tại kịch liệt hạ xuống. Khí huyết tiêu hao nghiêm trọng, nguyên bản lăng lệ lôi minh quyền, giờ phút này huy động lên tới cũng lộ ra càng ngày càng nặng nề, vô lực. Quyền phong bên trong âm thanh sấm sét đều mỏng manh xuống dưới. Tại thiếu trang quyền bị động hiệu quả toàn diện ra chi xuống, hắn thể lực, lực bộc phát, năng lực kháng đòn, năng lực khôi phục tăng lên trên diện rộng. Theo lấy chiến đấu kéo dài, hắn càng đánh càng hăng, rất có loạn quyền nện chết lão sư phụ dấu hiệu. Thế công chẳng những không có yếu đi, ngược lại bởi vì từng bước quen thuộc loại này bạo phát trạng thái mà biến đến càng lưu loát, hung mãnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng bại cây cân triệt để nghiêng. Lý Uy bởi vì thể lực tiêu hao, dưới chân một cái lảo đảo, phòng ngự xuất hiện chí mạng khe hở. Sở Giang ánh mắt ngưng lại, bắt được cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Một cái vừa nhanh vừa mạnh bên phải bảy quyền, như là ra khỏi nòng đạn tháo, tinh chuẩn vòng qua Lý Uy chỉ trệ hai tay, hung hăng đập vào mắt trái của hắn bành mắt bên trên. Lý Uy chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, đau nhức kịch liệt kèm theo mãnh liệt cảm giác hôn mê nháy mắt đánh tới. Hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, toàn bộ người liền thẳng tắp ngã về phía sau, trung điệp quẳng tại lôi đài trên mặt đất. Chương 24, là thời điểm tu luyện một môn võ kỹ. Chương 24, là thời điểm tu luyện một môn võ kỹ. Lý Uy lại bị Sở Giang dùng phương thức trực tiếp nhất cò. Trọng tài lập tức xông lên trước, ngồi xổm người xuống bắt đầu đếm giây, 10, 9, 8. Lý Uy nằm trên lôi đài, thân thể hơi hơi run rẩy, mắt trái nhanh chóng sưng lên. Hắn dãy rủa lấy tính toán dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể, nhưng kịch liệt choáng cùng thoát lực làm cho hắn thử nghiệm hai lần đều không thể thành công. 3, 2, 1. Làm trọng tài đếm ngược xong một giây sau cùng, Lý Uy y nguyên không có thể đứng lên. Trọng tài lập tức đứng dậy, giơ lên cao cao sở giang tay phải, dùng âm thanh vang dội hướng toàn trường tuyên bố, số 7 đài thứ 8 trận đấu kết thúc. Người thắng, Sở Giang. Làm trọng tài giơ lên cao cao sở giang tay phải, tuyên bố thắng lợi một khắc này. Toàn bộ số 7 phía dưới lôi đài, phía trước còn tràn ngập chất vấn cùng nhìn suy khán phòng. Nháy mắt bị như núi kêu biển gầm reo hò cùng sợ hãi thán phục thay thế. Thắng, thật thắng. Nghị tập, tuyệt đối lấy yếu thắng mạnh. Quá ngưu bức. 61 điểm khí huyết có 76 điểm khí huyết. Đây quả thực là kỳ tích. Tiểu tử này gọi cái gì? Sở Giang, ta nhớ kỹ hắn. Tương lai có hy vọng a. Nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là lôi đài thi đấu mị lực. Các khán giả thấy tận mắt một chàng có thể nói kinh điển ngược gió là bàn. Từng cái xúc động đến sắc mặt đỏ rực, lớn tiếng gọi tốt, dùng sức vỗ tay. Tiếng hoan hô của bọn họ, tiếng huýt sáo, tiếng hò hét, hợp thành một cỗ nhiệt liệt tiếng ầm, trở thành trận này không thể tưởng tượng nổi thắng lợi tốt nhất lời chú giải. Phía trước tất cả chất vấn cùng khiêu khích, giờ phút này đều biến thành từ đáy lòng kính nể cùng hưng phấn. Sở Giang đứng ở giữa lôi đài, hơi hơi thở hổn hển, vai trái đau đớn cùng quyền phải tê dại ý nguyên tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này đều bị trong lồng ngực cô kia khó nói lên lời bành trướng cảm xúc mạnh mẽ cùng thắng lợi vinh quang cảm giác bao phủ. Hắn nghe lấy bên tai đình thai nhức góc reo hò, cảm thụ được vô số đạo tập trung mà đến sợ hãi thán phục cùng công nhận ánh mắt. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này chính xác quá tuyệt vời. Trong lòng Sở Giang thầm nghĩ, khoe miệng ức chế không nổi hướng lên vung lên. Hắn đột nhiên có chút lý giải, vì sao lại có nhiều người như vậy si mê với giao đấu, quyền anh loại này nhìn như vũ lực vận động. Loại này ở dưới quy tắc dựa vào bản thân lực lượng chiến thắng cường địch, giành được công nhận cảm giác, đủ để cho người nghiện. Tại trọng tài ra hiệu cùng người xem kéo dài reo hò bên trong, Sở Giang chậm chậm đi xuống lôi đài. Hắn đi tới tuyển thủ khu nghỉ ngơi, thu hồi chính mình cất giữ điện thoại chờ vật phẩm tư nhân. Cơ hồ ngay tại hắn cầm điện thoại di động lên cùng một thời gian, màn hình sáng lên, hai cái tin tức gần như đồng thời bắn ra. Lư Dương Thị Võ Đạo Hiệp Hội chúc mừng ngài giành được võ giả lôi đài thi đấu tam tinh cấp đầu phen thắng lợi, thu được một liên thắng ban thưởng 10,000 điểm tín dụng, đã phát tới ngài khóa lại tài khoản. Lư Dương Thị Võ Đạo Hiệp Hội ngài tại bổn tràng võ giả lôi đài thi đấu bên trong chiến thắng, thu được liên thắng điểm tích lũy 1 điểm. Trước mắt tính gộp lại liên thắng điểm tích lũy 1 điểm. Điểm tích lũy nhưng dùng tại đổi chân quý tài nguyên, mời đăng nhập app xem xét. Nhìn xem tới sổ tin tức, trên mặt Sở Giang nụ cười càng rực rỡ. 1 vạn điểm tín dụng, 1 điểm tích lũy tới tay. Cái này không chỉ là thật sự thu hoạch, càng là đối với hắn cố gắng cùng thực lực khẳng định. Quan trọng hơn chính là, thông qua trận này thực chiến, hắn sơ bộ kiểm nghiệm thiếu tráng quyền uy lực, tích lũy quý giá lôi đài kinh nghiệm, lòng tin tăng nhiều. Đây chỉ là bắt đầu. Sở Giang nắm chặt điện thoại, trong mắt thiêu đốt lên ý chí chiến đấu hỏa diễm. Hắn đối với kế tiếp lôi đài thi đấu hành trình, tràn ngập càng lớn chờ mong. Hắn muốn hướng lấy cao hơn liên thắng, càng nhiều ban thưởng phát động trùng kích. Đám chìm tại thủ thắng vui sướng cùng khán giả reo hò bên trong Sở Giang, nhiệt huyết dần dần trở lại yên tĩnh sau. Một cái vô cùng rõ ràng ý niệm hiện lên ở não hải, cũng nhanh chóng biến đến kiên định, võ kỹ phi thường trọng yếu. Trận này cùng Lý Uy chiến đấu, cho hắn lên sinh động một khóa. Nếu như không có thiếu tráng quyền cái ngoài ý muốn này thức tỉnh bí kỹ mang tới bạo phát, chỉ dựa vào thái cực quyền cùng thái tổ trường quyền loại này cơ sở quyền pháp, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng nắm giữ lôi minh quyền Lý Uy. Mặc dù có thiếu tráng quyền, cũng chỉ là cung cấp thuần túy lực lượng cùng thể năng ưu thế. Tại chiêu thức tinh diệu và khí huyết vận dụng năng suất bên trên, hắn y nguyên ở vào thế bất lợi. Ta nhất định phải nhanh tu luyện một môn chân chính, đem ra được công phạt loại võ kỹ. Sở Giang sâu sắc ý thức đến, thiếu tráng quyền là át chủ bài, nhưng không thể đều là ỷ lại át chủ bài bạo phát. Một môn thuần thục võ kỹ có thể làm cho hắn càng ổn định, càng hiệu suất cao hơn địa phát vung thực lực, ứng đối mạnh hơn đối thủ. Nhưng mà thương phấn sau đó, hiện thực vấn đề theo nhau mà tới. Như thế nào thu hoạch võ kỹ? Hắn tính toán rất nhanh một thoáng, hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ, giá thị trường phổ biến tại 10 vạn điểm tín dụng tài hữu. Hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, giá cả càng là cao tới 50 vạn điểm tín dụng. Mà hắn hiện tại toàn bộ giá sản, tăng thêm vừa mới lôi đài thắng 1 vạn, tổng cộng cũng mới 7 vạn xuất đầu điểm tín dụng. Liên rẻ nhất một bản hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ cũng mua không nổi. Sở Giang bất đắc dĩ thở dài, huống chi còn có một bút 15 vạn hơn nợ nần tại mấy ngày sau chờ lấy hắn. Tiền lần nữa trở thành vắt ngang ở trước mặt hắn nan đề. Tuy là trả khoản kế hoạch bởi vì kẹt MUG lĩnh trợ cấp cùng lôi đài thi đấu xuất hiện nhìn thấy ánh dạng đông, nhưng tăng lên thực lực bản thân nhu cầu cũng đồng dạng cấp bách. Nhìn tới, muốn thu được võ kỹ, trước mắt có 2 con đường có thể đi. Sở Giang tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích. Thứ nhất, tiếp tục đánh lôi đài thi đấu, dùng liên thắng điểm tích lũy đổi. 10 điểm tích lũy liền có thể đổi một bản hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ. Cái này so trực tiếp dùng tiền mua muốn có lời nên nhiều, tương đương với đem lôi đài ban thưởng giá trị tối đại hóa. Thứ hai, liền là mau chóng kiếm tiền, tích lũy đủ 10 vạn điểm tín dụng, trực tiếp mua. Hiển nhiên, con đường thứ nhất là càng có ưu thế lựa chọn. Cái này không chỉ tiết kiệm tiền, còn có thể trong thực chiến tôi luyện chính mình, nhất cử lưỡng tiện. Mà muốn thu được 10 điểm tích lũy, nhanh nhất phương thức liền là thu được một lần 4 liên thắng. Hắn hôm nay đánh bại Lý Uy là một vị mới mất đi 5 thắng liên tiếp tuyển thủ. Cũng liền nói, Sở Giang chỉ cần đem thiếu tráng quyền hiệu quả phát huy ra, bốn liên thắng cũng không phải cái gì cực kỳ khó đạt tới thành tựu. Có thể Sở Giang rất nhanh lại ý thức đến một vấn đề khác. Hắn đem tại tương lai mấy ngày trùng kích ngũ tinh võ giả. Tam tinh võ giả cùng ngũ tinh cũng không phải một cái khái niệm. Tam tinh võ giả khí huyết mức cao nhất là 80 điểm, mà ngũ tinh võ giả mức cao nhất là 200 điểm. Nói cách khác, nếu như Sở Giang dùng 100 xuất đầu khí huyết đi nên chiến một vị khí huyết đến gần 200 điểm ngũ tinh võ giả, cho dù là nắm giữ thiếu tráng quyền hắn, cũng không nhất định là đối thủ. Bởi vì tư thâm ngũ tinh võ giả bình thường đều nắm giữ lấy không chỉ một môn võ kỹ. Như thế, muốn thẻ một thẻ tinh cấp ư? Sở Giang hơi suy nghĩ một chút liền phủ định ý nghĩ này. Dùng hắn khí huyết tốc độ tăng lên, hắn tại ngũ tinh võ giả cảnh giới cũng chú định chờ không dài. Không thể bởi vì những cái này mà kéo chậm chính mình mạnh lên tốc độ. Đây là lẫn lộn đầu đôi, được không bù mất. Mục tiêu càng rõ ràng, mạnh lên liền là thứ nhất sức sản xuất. Sở Giang nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lần nữa biến đến sắc bén. Tiếp xuống, không chỉ muốn vì trả nợ mà thắng, càng phải làm võ kỹ mà chiến. Mỗi ngày một tràng lôi đài thi đấu, nhất định cần toàn lực ứng phó, tận khả năng nhiều tích lũy liên thắng cùng điểm tích lũy. Hắn đưa ánh mắt về phía trên giác đấu trường cái kia to lớn màn hình điện tử. Phía trên nhấp nô mỗi cái lôi đài hoạt động thi đấu cùng tuyển thủ tin tức. Một cú mạnh hơn động lực trong lòng hắn phun trào. Thực lực tăng lên con đường tràn ngập khiêu chiến, nhưng mỗi một bước đều có thể thấy rõ ràng. Có mục tiêu rõ rệt, Sở Giang bước chân càng thêm kiên định. Hắn rời đi ồn ào giác đấu trường. Trong lòng đã trải qua bắt đầu quy hoạch như thế nào lợi dụng được mỗi ngày một lần duy nhất lôi đài thi đấu cơ hội. Hướng về liên thắng cùng võ kỹ mục tiêu vững bước tiến lên. Chương 25, gia truyền võ kỹ bá vương thương. Chương 25, gia truyền võ kỹ bá vương thương. Sở Giang mang thủ thắng vui sướng cùng đối tương lai rõ ràng quy hoạch. Rời đi ồn ào dưới đất giác đấu trường, hắn lần nữa lựa chọn đi lối an toàn. Một bước 5-6 cái bậc thang, thân hình nhẹ nhàng hướng lên chạy bộ. Làm hắn đẩy ra lầu một đại sảnh cửa chống lửa, lần nữa trở lại lầu một hiệp hội đại sảnh thời gian. Trong đầu cái kia quen thuộc tiếng nhắc nhở đúng hạn mà tới, "Ring, ký chủ một hơi lên lầu 5, không lao lực, khí huyết một điểm, khí huyết dòng nước cấm dung nhập." Để hắn bởi vì vừa mới chiến đấu kịch liệt mà hơi có tiêu hao thể lực đạt được một chút bổ sung, lại kiếm lời một điểm. Sở Giang tâm tình vui vẻ. Lúc này thời gian đã gần kề gần giữa trưa. Hắn không lại trì hoãn, lần nữa mở ra hai chân, hướng về nhà phương hướng một đường băng băng. Mười mấy km lộ trình, đối với bây giờ khí huyết hùng hậu hắn tới nói đã là một bữa ăn sáng. Làm hắn hơi hơi thở dốc dừng ở chính mình cửa tiểu khu lúc, "Đinh, ký chủ một hơi chạy xong 10 km, chạy nhanh à?" Lao hòa kế. Khí huyết một lại một điểm khí huyết vững vàng tới sổ. Bất chi bất giác, lại thêm 2 điểm khí huyết. Cảm thụ được thể nội lực lượng nhỏ bé tăng trưởng, trên mặt Sở Giang nụ cười càng tăng lên. Người lớn tuổi này hệ thống tuy là phát kỳ hoa một chút, nhưng ban thưởng là thật sự hương, để hắn vô cùng khoái hoạt hưởng thụ lấy chậm rãi mạnh lên quá trình. Cùng phụ thân Sở Vân Phi một chỗ ăn xong bữa đơn giản sau bữa cơm trưa, Sở Giang lần nữa không thể chờ đợi ra ngoài, đi tới phiến kia đã trở thành hắn chuyên môn tu luyện bảo địa rừng cây nhỏ. Không người làm phiền, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn vừa trầm thấm tại thái cực quyền trong tu luyện, nắm chắc hết thể thời gian soát khí huyết. 2 giờ đi qua, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng giờ vang lên 2 lần, 2 điểm khí huyết lần nữa tới tay. Tính toán một chút thời gian, Sở Giang thu công, không ngừng không nghỉ chạy tới tái á võ quán, tiến hành xuống ngọ bồi luyện làm việc. Trên đường lần nữa phát động chạy nhanh a. Lao hòa kế. Hắn khí huyết cũng theo đó đi tới 66 điểm. Nhưng mà, để Sở Giang cảm thấy bất ngờ chính là, hôm nay tại võ quán tiếp đãi hắn, không phải thường ngày Lý Diên Phong tiên sinh, mà là một vị xa lạ nữ nhân trẻ tuổi. Đây là một vị giữ lại đến eo đen dài thẳng mái tóc đại mỹ nữ. Nữ tử này dung mạo thanh lệ, khí chất giả dặn. Nàng đang cùng Lý Hạo đứng chung một chỗ, nhìn thấy Sở Giang đi vào, ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Lý Hạo liền vội vàng tiến lên giới thiệu, ngữ khí mang theo điểm đối với hắn tỉ tỉ kính sợ, "Sở lão sư, ngươi tới. Đây là tỷ ta, Lý Cầm Toàn, năm nay mới từ Lưu Dương Võ Đại tốt nghiệp." Lý Cầm Toàn mỉm cười, tự nhiên hào phóng nhìn về phía Sở Giang. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, "Ngươi chính là tiểu Hạo thường xuyên nhắc lên Sở lão sư. Nam Lăng Võ Đại sinh viên tài cao, nhị tinh võ giả." Ánh mắt của nàng hình như lơ đãng đảo qua ngực Sở Giang, nơi đó trống rỗng, ngữ khí mang theo một chút xác nhận. Trong lòng Sở Giang khẽ động, sắc mặt tiên lặng gật đầu, "Là ta, ngươi hảo, Lý tiểu thư." Hắn hôm nay cố ý không có tại trước ngực đeo tam tinh võ giả huy chương, liền là không nghĩ tới sớm bạo lộ chính mình lại tấn cấp sự tình, để tránh gây nên không cần thiết quan tâm hoặc giải thích phiền thoái. Đồng thời, Sở Giang ánh mắt cũng nhanh chóng đảo qua Lý Cầm Toàn trước ngực, nơi đó kẹp một mai huy chương, phía trên rõ ràng khảm nạm lấy 5 khỏa đồng tinh, hơn nữa còn là mới từ võ đạo đại học tốt nghiệp ngũ tinh võ giả. Hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lòng Sở Giang không kèm nổi dâng lên một chút nghi hoặc, Lý Cầm Toàn là ngũ tinh võ giả, thực lực đã rất mạnh mẽ. Theo lý thuyết, từ nàng đến cho Lý Hạo làm buổi luyện, hiệu quả hẳn là cũng đồng dạng. Vì sao còn phải đặc biệt dùng tiền mời người đây? Tựa hồ là nhìn ra trong mắt Sở Giang chợt lóe lên nghi vấn. Lý Cầm Toàn khỏe môi câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, chủ động mở miệng nói, "Sở lão sư, ngươi thật giống như đối chúng ta kiên trì mời ngoại nhân đến cho tiểu Hạo làm buổi luyện, có chút không hiểu." Sở Giang gặp đối phương làm rõ, liền cũng thản nhiên thừa nhận, quả thật có chút hiếu kỳ. Lý Cầm Toàn nghe vậy, quay đầu nhìn mình đệ đệ. Trên mặt nàng lộ ra một cái hạch thiện đến để Lý Hạo cổ co rụt lại nụ cười. Dung ngọt đến phát chán ngữ khí hỏi, "Lão đệ, ngươi nói, nếu là để tỷ tỷ ta tới cấp cho ngươi làm buổi luyện, ngươi có nguyện ý hay không a?" Lý Hạo cơ hồ là phản xạ có điều kiện mạnh lắc đầu, rụt cổ lại nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cha nói, lập tức liền muốn vũ khảo, ta không thể bị thương. vẫn là Sở lão sư, tương đối có chừng mực. Bộ dáng kia rất giống một cái nhìn thấy thiên địch chim cút nhỏ. Lý Cầm Toàn vậy mới thỏa mãn quay đầu trở lại, hướng về Sở Giang bất đắc dĩ nhún vai, buông tay nói, nghe thấy được a, ta nếu là đích thân bồi luyện, hắn khả năng liền không có cách nào hoàn hảo không chút tổn hại đi tham gia vũ khảo. Sở Giang nhìn xem Lý Hạo bộ kia sợ tỉ như hổ dáng dấp, lại nhìn một chút Lý Cầm Toàn cái kia nhìn như bất đắc dĩ thực ra mang theo vài phần trò đùa quái đản nụ cười như ý, khỏe miệng của hắn nhịn không được giật giật, trong lòng lập tức hiểu rõ, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết huyết mạch đắc chế. Nhìn tới vị này nhìn như ôn nhu xinh đẹp tỉ tỉ, tại huấn luyện đệ đệ mình lúc thủ đoạn chỉ sợ không phải một dạng ngành hạch. Lý Diên Phong tiên sinh mời chính mình cái này ngoại nhân tới, e rằng càng nhiều là nhìn chúng chính mình dạy học phương pháp ôn hòa, dẫn dắt làm chủ, sẽ không xuất thủ quá nặng đem Lý Hạo đánh bị thương. Nghĩ thông suốt một điểm này, Sở Giang đối Lý gia dạy kèm lại có nhận thức mới, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, bắt đầu xuống ngõ bồi luyện quá trình. Chỉ là phòng huấn luyện khẽ hở, nhìn thấy Lý Hạo thỉnh thoảng liếc trộm tỉ tỉ của hắn lúc cái kia thận trọng ánh mắt, Sở Giang liền không nhịn được ở trong lòng làm cái này mập tiểu tử mặc niệm ba giây. Có cái huyết mạch đắc chế, hạ thủ không biết nặng nhẹ tỉ tỉ. Lý Hạo tuổi thơ mặt bóng mở tích phòng trường không nhỏ, 3 giờ buổi luyện, cậu thêm chạy về nhà phát động ban thưởng. Sở Giang khí huyết vững vàng đạp lên 70 điểm đại quan. Buổi tối, hai cha con ngồi vây quanh tại đơn sơ trước bàn ăn lấy cơm tối. Trong lòng Sở Giang còn băn khoăn võ kỹ sự tình, đẩy mấy cái cơm, hắn giả bộ như lơ đãng thuận miệng hỏi, cha, nhà chúng ta có cái gì gia truyền võ kỹ các loại? Sở Vân Phi 80 tuổi cao tuổi mới già mới có con, có Sở Giang. Lúc kia, lão gia tử khí huyết đã suy bại đến phi thường lợi hại, cơ hồ cùng phổ thông lão nhân không khác. Cho nên Sở Giang từ nhỏ đến lớn, cực kỳ hiếm thấy đến phụ thân tu luyện võ đạo, càng không gặp qua hắn thi triển cái gì ra dáng võ kỹ, mà lão gia tử lại rất ít cùng Sở Giang nói về lúc tuổi còn trẻ trải qua đoạn kia hắc ám tuyết nguyệt, làm đến Sở Giang đều không rõ ràng phụ thân lúc tuổi còn trẻ đến cùng sở trường cái gì. Nghe được nhi tử tra hỏi, Sở Vân Phi ngẩng đầu, đục ngầu lại vẫn như cũ thanh minh trong mắt lóe ra một chút hiểu rõ hào quang. Hắn để đũa xuống, nhìn xem Sở Giang, "Giang nhi, ngươi đây là dự định bắt đầu tu luyện võ kỹ?" Sở Giang gật gật đầu, ngữ khí mang theo người trẻ tuổi đặc hữu khát vọng cùng một chút bội vàng, ân, cảm giác võ giả không tu luyện một môn ra dáng võ kỹ, tổng kém chút ý tứ, thực chiến lên thua thiệt. Hôm nay lôi đài thi đấu trải qua kiên định hơn hắn ý nghĩ này. Chương 26, lão gia tử truyền thụ bá vương thương tinh túy. 1. Chương 26, lão gia tử truyền thụ bá vương thương tinh túy. 1. Sở Vân Phi tỏ ra là đã hiểu gật đầu, người ý nghĩ là đúng, võ giả tu luyện võ kỹ, như hổ thêm cánh. Bất quá, hắn chuyển đề tài, mang theo người từng trải thận trọng nhắc nhở, ngươi hiện tại vừa mới trở thành nhất tinh võ giả không lâu, khí huyết tổng lượng còn không đủ. Lúc này tu luyện võ kỹ, làm nhiều công ít, nhất là sáng lập võ mạch một tài này, phi thường gian nan. Đối khí huyết tiêu hao cùng khống chế yêu cầu cực cao, là tu luyện võ kỹ tiền đề. Cần tại thể nội đặc biệt kinh mạch trên lộ tuyến, lấy khí huyết lực lượng cưỡng ép khai thác ra một đầu chuyên thuộc về cái kia võ kỹ khí huyết vận hành thông đạo. Đây cũng là võ kỹ cùng cơ sở võ học lớn nhất khác biệt. Khí huyết không đủ người, cưỡng ép sáng lập võ mạch rất dễ thất bại, thậm chí tổn hại kinh mạch. Sở Giang gãi gãi đầu, không nói mình đã là tam tinh võ giả, chỉ là giải thích nói, cha, cái ta này hiểu, coi như hiện tại không tu luyện được, ta trước tiên có thể hiểu rõ một chút, sớm làm chuẩn bị đi. Vạn nhất nhà chúng ta đã có sẵn, cũng tránh ta sau đó hoa hưởng tiền đi bên ngoài mua không phải. Nghe được nhi tử nói như vậy, trên mặt Sở Vân Phi lộ ra vẻ hối ức. Hắn do dự chốc lát, chậm chậm nói, gia truyền, ngược lại cũng chưa nói tới. Ta lúc tuổi còn trẻ tại trong quân, ngược lại tiếp xúc cùng tu luyện qua mấy môn võ kỹ. Đáng tiếc tiên phú có hạn, đại bộ phận đều chỉ là lướt qua liền thôi, không luyện được lý lẽ gì tới. Duy nhất một môn từng hạ xuống cổ công, miễn cưỡng xem như luyện đến cảnh giới tiểu thành, là một bộ gọi Bá Vương Thương Thương Pháp. Bá Vương Thương, mắt Sở Giang sáng lên, chỉ là nghe danh tự cũng cảm giác bá khí lộ ra. Ân, Sở Vân Phi nói lấy, để đua xuống, dĩ nhiên chậm rãi đứng lên, run rẩy đi trở về gian phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến một trận tìm kiếm đồ vật sổ soạt tâm thanh. Đón lấy, chỉ thấy lão gia tử hai tay có chút phí sức ôm lấy một cái dài ước chừng hơn 2 mét, một đầu phủ lấy cổ xưa bao da trường côn đi ra. Một tiếng vang nặng nề, cái kia trường côn bị Sở Vân Phi ngang lấy đặt ở trên bàn ăn. Nặng nghề phân lượng dĩ nhiên áp đến vốn là không quá rắn chắc bàn gỗ cũ phát ra cốt két tiếng rên rỉ, có thể thấy được nó trọng lượng không nhẹ. Sở Vân Phi giản mua tay tràn ngập cảm tình vuốt ve trường côn trung đoạn, thở dài nói, à, thật là không chịu nhận mình già không được a. Liên năm đó lao hỏa kế đều nhanh cầm không được. Sở Giang nhìn xem căn này quen thuộc trường côn kinh ngạc nói, cha, đây không phải ngài một mực đặt ở dưới giường cái kia thiết côn ư? Ta còn tưởng rằng là cái gì xanh môn ở đây. Hắn khi còn bé còn muốn cầm cái này côn chơi, kết quả không cầm động, chết chìm chết chìm. Trên mặt Sở Vân Phi lộ ra hồi ức trước kia phức tạp đủ cười, mang theo vài phần tự hào giải thích nói, đúng vậy à, cái này lão hỏa kế ở gầm giường phía dưới ăn xong nhiều năm sám. Đây cũng không phải là phổ thông thiết côn, đây là một cây thương. Là năm đó trấn Nam quân bên trong chế tạo trường thương. Toàn thân từ thép dòng hợp kim chế tạo, nặng đến 78 cân. Đại hai biên phía sau, nó liền theo ta Nam chinh bắt chiến, chống cự qua hung tàn dị tộc, cũng chém giết qua xâm lấn yêu thú. Cái này nếu là thả tới quân võ trong viện bảo tàng, đều tính toán mà đến một kiện có cố sự văn vật. Nghe lấy phụ thân giảng thuật cây thương này lịch sử, trong lòng Sở Giang cũng dâng lên một cố kính ý phảng phất có thể nhìn thấy năm đó phụ thân cầm thương đẫm máu tư thế anh hùng. nhưng hắn chưa quên mục tiêu của mình, vội vã truy vấn, cha, cái kia, môn kia gọi bá vương thương võ kỳ đây, thương phổ hoặc là phương pháp tu luyện vẫn còn chứ? Nghe được nhi tử hỏi cái này, trên mặt Sở Vân Phi hồi ức nháy mắt bị vẻ lúng túng cùng quẫn bách thay thế. Hắn theo bản năng tránh đi Sở Giang ánh mắt mong chờ, âm thanh cũng thấp mấy phần, hàm hồ nói, thương phổ, vốn là có, nhưng mà trước đây ít năm, trong nhà không phải tương đối khó khăn đi. Ta liền đem nó cho. Bán đi. Sở Giang nghe được hai chữ này, mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Thanh âm hắn đều tăng lên, nhà chúng ta duy nhất, khả năng tính toán ra truyền võ kỹ. Ngài bán đi. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Loại cảm giác này tựa như là thật không dễ dàng phát hiện trong nhà khả năng tại địa phương nào cất giấu bảo tàng. Kết quả tàng bảo đồ đã sớm bị làm phế phẩm bán đi. Nhìn xem nhi tử cái kia một mặt chấn kinh, cộng thêm dở khóc dở cười biểu tình, Sở Vân Phi mặt mo đỏ ửng, càng quấn bách, như là đã làm sai chuyện hài tử, nhỏ giọng giải thích, khi đó người đang muốn lên cấp 3, võ đạo lớp vỡ lòng học phí đắt. Ta đó cũng là không có cách nào. Nhìn xem phụ thân trên mặt mũi giàn mua cái kia hỗn hợp có hổ thẹn cùng bất đắc dĩ thần tình, Sở Giang tràn lòng phiền muộn nháy mắt hóa thành một cỗ chua xót. Hắn hiểu được, bản kia khả năng gánh chịu lấy phụ thân thanh xuân cùng bình quang thương phổ, cuối cùng cũng là vì hắn cái nhi tử này mới bị đổi thành chống đỡ hắn học nghiệp học phí. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, cố gắng gạt ra một cái nụ cười, vô cái kia nặng nề tấn thiết thương cột, ra vẻ thoải mái mà nói, bán đi liền bán đi a, cũ thì không đi, mới thì không tới. Cha, ngài yên tâm, nhi tử sau đó khẳng định cho ngài tìm một bản lợi hại hơn thương phổ trở về. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng trong lòng Sở Giang vẫn là không nhịn được một trận đau lòng. Nhìn tới, nhanh chóng thu hoạch võ kỹ đường, thật chỉ còn giữ lại lôi đài điểm tích lũy đổi một đầu này, đến càng cố gắng đánh lôi đài mới được. Nhìn xem nhi tử trên mặt cái kia khó mà che giấu khát vọng, cùng một chút bởi vì thương phổ bị bán mà toát ra tiếng mới, trong lòng Sở Vân Phi một trận không đành lòng. Hắn do dự chốc lát, như là hạ quyết tâm, mở miệng nói, hoàn chỉnh bá vương thương phổ cùng đối ứng võ mạch sáng lập pháp môn, ta là không có cách nào dạy ngươi. Hơn nữa ngươi hiện tại khí huyết còn kém, chính xác cũng sáng lập không được võ mạch, gượng ép tu luyện có hại vô ích. Hắn chuyển đề tài, trong mắt lần nữa tỏa ra một điểm ngày trước võ giả thần thái, bất quá, bá vương thương chiêu thức xáo lộ cùng ngoại công kỹ xảo phát lực, ta ngược lại có thể dạy ngươi. Mặc dù không có võ mạch khí huyết tăng phúc, không phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng tục ngữ nói một tấc dài, một tấc mạnh một thương tại tay, dù sao cũng tốt hơn tay không tấc sắt. Tới, ta biểu diễn cho ngươi một lần cơ bản tư thế cùng vận kính pháp môn. Nói lấy, lão gia tử tràn đầy phấn khởi liền muốn đi cầm trên bàn cái kia nặng nề thép dòng trường thương. Chỉ thấy hắn một tay nắm chặt cán thương trung bộ, hít sâu một hơi, dùng sức hướng lên nhấc lên. Thân thương chỉ là hơi rung nhẹ một thoáng, dĩ nhiên không thể cách bàn. Sở Vân Phi mặt mo đỏ ửng, có chút quấn bách. Hiển nhiên hắn đánh giá cao chính mình bây giờ khí lực. Sở Giang thấy thế, liền vội vàng tiến lên hòa giải, "Cha, cái này tấn thiết thương quá dài. Tại trong nhà biểu diễn bạn nhất không chú ý đập lấy đụng, làm hỏng đồ vật nhiều không tốt. Nếu không, vẫn là dùng cái này." Hắn nói lấy, bước nhanh đi tới cửa sau, lấy ra cái kia dùng tới trên đỉnh đầu cũ cán cây lau nhà. Tháo bỏ xuống cây lau nhà đầu sau, đúng lúc là một cái chiều dài thích hợp gậy gỗ. Sở Vân Phi tiếp nhận gậy gỗ, tại trong tay ước lượng một thoáng. Tuy là nhẹ nhàng không có chút nào xúc cảm, nhưng cũng miễn cưỡng chịu được. Hắn đi tới trong phòng khách đối lập rộng lớn địa phương. Chương 26, lão gia tử truyền thụ bá vương thương tinh túy. 2, chương 26, lão gia tử truyền thụ bá vương thương tinh túy. 2, cổ tay rung lên, kéo cái lưu loát quân hoa. Tuy là động tác vì tuổi già hơi có vẻ chậm chạp, nhưng tư thế vẫn như cũ mang theo vài phần năm đó bóng. Ân, chịu đựng có thể sử dụng. Hắn triển khai một cái cầm thương thức mở đầu, thần sắc biến đến nghiêm túc, bắt đầu giảng giải, Giang Nhi, ngươi nhìn kỹ. Cái này bá vương thương, hạch tâm nội dung quan trọng chính là ở dốc hết toàn lực. Chiêu thức đại khai đại hợp, khí thế tràn đầy. Truy cầu dùng tuyệt đối lực lượng cùng thế công, trong thời gian ngắn nhất triệt để tan rã đối thủ sức chiến đấu. Hắn một bên chậm chạp mà rõ ràng khoa tay múa chân lấy động tác cơ bản, một bên niệm tụng lấy khẩu quyết, thương quyết tổng cường, trung bình thương, thương trung vương, cao thấp xa gần đều không phòng. Sở Vân Phi nhìn về phía nhi tử, cường điệu nói, ý tứ này là, bá vương thương tinh túy chính là ở thẳng đến phổ thông, dùng giản ngữ phồn. Mặc ngươi chiêu thức thiên biến vạn hóa, ta từ một thương phá đi. Rõ chưa? Sở Giang nhìn đến nhìn không chớp mắt, nghiêm túc gật đầu, minh bạch. Liên la tập trung lực lượng, công kích hạch tâm. Đúng. Sở Vân Phi thỏa mãn gật đầu. Hắn tiếp tục giảng giải cùng làm mẫu, luyện tập cùng vận dụng bá vương thương, nhất là chú trọng khí cùng lực hợp, ý cùng tương hợp. Phát lực lúc yêu cầu điều động quanh thân trình kình, thông qua eo hạch tâm truyền lại tới mũi thương. Truy cầu loại kia tính xuyên thấu đả kích hiệu quả. Nói lấy, lão gia tử hít sâu một hơi, eo lưng hơi hơi thẳng tắp. Tuy là dùng chính là gậy gỗ, nhưng trong nháy mắt phảng phất thật cầm trong tay trường thương. Hắn làm ra một cái tiêu chuẩn thẳng đâm động tác, miệng quát, tỉ như chiêu này bá vương phá trận. Coi trọng liền là thẳng tiến không lùi, chỉ có tiến không có lùi khí thế. Sở Giang tại một bên đi theo bắt trước, lĩnh hội lấy phát lực mấu chốt. Sở Vân Phi lại làm mẫu một cái khác động tác. Cổ tay hắn trầm xuống, gậy gỗ mũi nhọn đột nhiên hướng về phía trước một điểm, chiêu này gọi lực quán thương. Mấu chốt tại một cái con chữ. Muốn có thể đem lực lượng toàn thân ngưng kết tại mũi thương một điểm, nháy mắt bạo phát. Sở Giang học phụ thân bộ dáng, tỉ mỉ phỏng đoán. Còn có chiêu này bá vương xuống ngựa. Sở Vân Phi càng nói càng đầu nhập. Trong tay gậy gỗ làm bộ hướng phía dưới quét ngang, công hướng giả tưởng địch hạ bàn. Chiêu này chuyên môn dùng để càn quét địch quân hạ bàn, phá hoại nó trọng tâm. Có lẽ là quá lâu không có hoạt động gân cốt, có lẽ là lần này phát lực quá mạnh, động tác biên độ quá lớn. Ngay tại hắn hoàn thành phía dưới tạo động làm nháy mắt, chỉ nghe lão gia tử bên hông truyền đến rắc một tiếng nhẹ nhàng giòn vang. Sở Vân Phi động tác nháy mắt cứng đờ, sắc mặt trắng nhợt. Hắn vội vã thò tay đỡ chính mình sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ai ú rên rỉ lên. Xem bộ dáng là lần này không nắm chắc hảo, đem eo cho lắc. Cha, ngài không có sao chứ? Sở Giang giật nảy mình, mau tới phía trước đỡ lấy phụ thân, một mặt lo lắng. Sở Vân Phi tại nhi tử nâng đỡ, nhai răng trợn mắt chậm rãi di chuyển về sofa ngồi xuống. Chầm một hồi lâu, lão gia tử mới bất đắc dĩ cười khổ khoát tay, trong giọng nói tràn ngập anh hùng tuổi xế chiều hiệu quạng, già, thật là không còn dùng được. Liên như vậy khoa tay múa chân mấy lần, eo thì không chịu nổi. Còn lại chiêu thức, sau đó có cơ hội lại chậm rãi dạy ngươi đi. Nhìn xem phụ thân có chút chật vật lại tự trách bộ dáng, trong lòng Sở Giang vừa buồn cười lại là đau lòng. Hắn vội vã an ủi, cha, ngài đừng nóng nổi, chiêu thức sau đó chậm rãi học, thân thể quan trọng. Ngài vừa mới dạy cái này mấy lần, đủ ta suy nghĩ một lúc lâu. Tuy là lần này ra truyền võ kỹ truyền thụ bởi vì bất ngờ mà gián đoạn, nhưng trong lòng Sở Giang lại ấm áp. Phụ thân phần kia muốn đem đồ tốt nhất truyền cho tâm ý của mình. Cùng cán kia nặng nghề tấn thiết thương sau lưng gánh chịu tuế nguyệt cùng cố sự. So bất kỳ vũ kỹ nào đều càng làm cho hắn xúc động. Hắn cầm lấy cái kia gậy gỗ, dùng nó luyện tập mấy lần phụ thân dạy cái này mấy thức bá vương thương cơ sở. Cho dù không có võ mạch gia trì, có thể đem cái này kỹ xảo phát lực dung nhập thực chiến, chắc hẳn cũng có thể tăng lên không ít sức chiến đấu. Sở Vân Phi tại trên ghế sofa lấy lại sức được, xoa sau lưng. Nhìn xem nhi tử nghiêm túc bắt chước động tác vừa rồi bộ dáng, trong mắt lóe lên một chút vui mừng. Hắn tiếp tục giải thích nói, Giang Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cái này bá vương thương cũng không phải những cái kia chơi lên đẹp mắt hoa thương. Nó là điển hình chiến trận chém giết thương pháp, là tại trong núi thây biển máu tổng kết ra kỹ thuật giết người. Ngữ khí của hắn biến đến thâm trầm, phản phất về tới cái kia khói lửa ngập trời tuyết nguyệt, trên chiến trường, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, không có rảnh để ngươi tránh chuyển xê dịch, chơi cái gì hư chiêu xảo kình. Bá vương thương chiêu thức, theo đuổi liền là đơn giản, hiệu suất cao, bá đạo. Ngươi nhìn cái kia trung bình thương thẳng đến phổ thông, vì sao? Bởi vì trên chiến trường cùng chiến hữu kề vai chiến đấu, tả hữu không thi triển được, đâm thẳng liền là nhanh nhất phá địch phương thức. Còn có cái kia bá vương xuống ngựa thoạt nhìn là quét xuống quận. Nhưng trên chiến trường, một là đối phó xung phong kỵ binh đuổi ngựa, hai là quét ngã trước mặt địch nhân. Đây là làm hậu mặt chiến hữu sáng tạo cơ hội công kích. Ý tứ là phạm vi sát thương cùng phá hoại trận hình. Chiến trận bên trên, trường thương như rừng, ý tứ liền là một cái chân chữ. Cá nhân vũ dũng tất nhiên trọng yếu, nhưng càng phải biết dựa thế, cùng đồng bạn hiệp đồng. Trong bá vương thương rất nhiều xoắn, áp, băng kỹ pháp, liền là dùng tới tại thương trận bên trong đoạt vị, phá thương. Sở Giang nghe đến mê mẩn. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy tại tàn khốc trên chiến trường. Phụ thân cùng bọn chiến hữu tạo thành thương trận, cầm trong tay đồng dạng thép dòng trường thương. Bọn hắn hô hào ký hiệu, nện bước chỉnh tề nhịp bước. Dùng những cái này đơn giản lại trí mạng chiêu thức, lần lượt đẩy lùi mãnh liệt mà đến địch nhân. Cái này thương pháp bên trong, ẩn chứa là một loại thẳng tiến không lùi tập thể ý chí cùng sinh tồn trí tuệ. Cho nên a, Sở Vân Phi tổng kết nói, ngươi luyện thương pháp này, giá đỡ muốn chính giữa, hình lực muốn làm. Trong lòng muốn lên trước mặt không phải một người, mà là một loạt địch nhân. Mỗi một thương ra ngoài, đều muốn có phá trận quyết tâm. Mặc dù bây giờ không có võ mạch gia trì, nhưng trước tiên đem cái này xa trường chém giết khí thế cùng kỹ xảo phát lực luyện ra. Tương lai nếu thật có cơ hội lấy được hoàn chỉnh thương phổ, sáng lập võ mạch, liền có thể làm ít công to. Sở Giang trùng điệp gật gật đầu, cha, ta hiểu được. Ta sẽ đem bà vương thương xem như chiến trường sát phạt chi thuật tới luyện, tuyệt không đem nó xem như trò mèo. Nhìn xem nhi tử trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu cùng đối cái này thương pháp tôn trọng, Sở Vân Phi thỏa mãn cười. Tuy là lưng còn tại đau, nhưng trong lòng lại thoải mái không ít. Cái này gia truyền tuy là không phải cao thâm cỡ nào tuyệt học, cũng là thật sự theo máu và lửa bên trong rèn luyện đi ra bản sự. Có thể truyền cho nhi tử, cũng coi là đối quá khứ tuế nguyệt một câu trả lời. Sở Giang cầm lấy cái kia gậy gỗ, lần nữa triển khai tư thế lúc, tâm thái đã khác biệt. Hắn không còn bèn bèn bắt chước động tác, mà là thử nghiệm đi tìm hiểu mỗi một cái chiêu thức sau lưng chiến trường suy luận, cố gắng đem loại kia thẳng tiến không lùi, tôi khô lạc hủ khí thế dung nhập trong đó. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất đâm thẳng, quét ngang, nhưng trong lúc mơ hồ, hình như nhiều hơn một phần chịu nặng phân lượng.